Chương 26, Yến Tử Phi, Uyên Ương Cước, hạ. Trong lúc Ngọc Doãn trầm ngâm, Yến Nô liền đưa kéo tay hắn. Bàn tay nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng bóp cánh tay Ngọc Doãn. Tuy cách lớp áo, nhưng Ngọc Doãn lại cảm thấy được đôi tay nhỏ bé đó của Yến Nô càng ngày càng nóng. Từ từ bàn tay nàng trở nên nóng bỏng, chạm lên người hắn. Cảm giác chết lặng của cơ thể dần dần mất đi, một loại sức lực cực kỳ cổ quái thẩm thấu qua da thịt, lưu chuyển khắp người Ngọc Doãn. Đây là công phu gì? Yến Nô khẽ mỉm cười. Yến Tử Phi. Hả? Yến Tử Phi chính là một môn công phu luyện khí kiêm tu trong ngoài. Vừa nãy huynh bị nô dùng thốn kình đánh trúng, biểu hiện bên ngoài không có tổn thương, nhưng gân cốt lại bị ảnh hưởng. Muội dùng Yến Tử Phi làm tan máu huyết cho huynh, hồi phục nguyên khí. Nếu không làm như vậy, đợi tới 10 năm, 20 năm, huynh sẽ xuất hiện tình trạng huyết khí yếu đi. Khí công? Hay là nội công? Thốn kình không phải công phu của Triệt Quyền Đạo sao? Ngọc Doãn tuy không giỏi công phu, nhưng không có nghĩa hắn không biết thốn kình. Nhưng hắn có thể khẳng định thốn kình của Yến Nô và thốn kình của Lý Tiểu Long có bản chất không giống nhau, nói toạc ra thì chỉ là trùng tên mà thôi. Thật ra võ thuật Trung Quốc rộng rãi và tinh thâm, trước khi Lý Tiểu Long chưa thành danh, thì đã có không biết bao nhiêu người biết tới cái tên gọi thốn kình này. Nếu sau này không có Diệp Vấn hay Vĩnh Xuân và Điện Ảnh, e là cũng không ai biết tới thốn kình là công phu của Vĩnh Xuân Quyền. Được Chu Yến Nô xoa bóp một hồi, cơ thể của Ngọc Doãn liền hồi phục lại cảm giác. Đồng thời hắn còn cảm giác được tinh lực tràn đầy, cái có lẽ chính là huyết khí cường tráng mà Yến Nô nói. Được rồi, bắt đầu làm việc. Ngọc Doãn đứng lên, hứng chí bừng bừng. Còn Yến Nô thì mỉm cười, tự đi vào trong nhà bếp bắt đầu bận rộn. Cũng không biết là nguyên nhân do tâm lý hay là Yến Nô xoa bóp thật sự có hiệu quả. Trở lại bắt đầu làm việc, Ngọc Doãn luôn cảm thấy tinh thần phấn khởi vô cùng, tốc độ lọc thịt heo so với trước cũng tăng nhanh không ít. Ba con heo sống mà không tới canh ba đã được hắn giải quyết xong. Yến Nô bưng đến một chậu nước để Ngọc Doãn rửa mặt. Nàng lại ở trong nhà bếp bận rộn, nấu chút mì, làm chút điểm tâm. Đúng rồi. Yến Nô đột nhiên lấy ra một món đồ đưa cho Ngọc Doãn. Ngọc Doãn cầm lấy xem, thì thấy đó là một cái bàn chải đánh răng, hình thức cũng giống với bàn chải sau này. Chỉ có điều cái bàn chải trong tay của hắn lúc này cũng không đẹp lắm, thậm chí có chút xấu xí, nhưng đây là cây bàn chải đầu tiên trong lịch sử. Theo cách nói lần trước của Tiểu Ất Ca, nô thử làm một cái, nhưng không biết là có thể dùng không. Thử xem thì chẳng phải sẽ biết sao. Ngọc Doãn do dự một chút, rồi lấy trong bếp một chút muối trắng. Hắn cầm cái bàn chải thô sơ chấm chút muối rồi sau đó đưa lên miệng để đánh răng. Cảm giác nó có chút cứng, không thoải mái lắm nhưng tổng thể mà nói vẫn có thể dùng được. Món đồ này làm có rắc rối không? Cũng không rắc rối, chỉ có cái cán thì khi xử lý là hơi phức tạp. Còn lông heo thì đơn giản hơn một chút, xử lý cũng không phức tạp. Trong lúc nói chuyện, Chu Yến Nô mở to đôi mắt quyến rũ nhìn Ngọc Doãn một cách hiếu kỳ. Tiểu Ất Ca, huynh có tính toán gì không? Huynh đang suy nghĩ. Ngọc Doãn đột nhiên xua tay, không nhịn được cười. Món đồ chơi này mình có thể nghĩ ra đó là vì linh hồn của hắn đến từ hậu thế. Nhưng bây giờ mới là năm Tuyên Hòa thứ 6, cái bàn chải này hoàn toàn là một vật mới mẻ, muốn được người ta chấp nhận e là không phải là một chuyện dễ dàng. Ít nhất trước mắt mà nói, cần có một quá trình mới được. Nhưng vấn đề là bây giờ hắn có cái thời gian đó không? Hơn nữa, Loạn Tinh Khanh sắp đến rồi, khai phòng, Biện Lương sẽ không được phồn hoa như bây giờ. Ừ, đầu tiên vẫn là nghĩ cách trả lại 300 quan kia rồi sau đó kiếm thêm chút tiền, tới lúc đó đi Lâm An. Không được, nên định cư Tiền Đường. Tới lúc đó suy nghĩ cẩn thận một chút, làm thế nào mở rộng việc kinh doanh bàn chải đánh răng cũng không muộn. Chỉ là có chút ý tưởng, nhưng vẫn chưa rõ lắm. Chờ huynh nghĩ xong rồi, sẽ nói với Cửu Như tỷ biết. Dạ. Yến Nô gật đầu thật mạnh, xem như đồng ý. Lúc này, trời đã qua canh 4. Hai vợ chồng thu dọn cái sân nhỏ một chút, sau đó cùng đẩy cái xe đi về hướng phủ Khai Phong. Sau khi mở cửa hàng ra, bày xong thịt sống, Ngọc Doãn bèn về nhà, định tạm nghỉ ngơi. Đúng lúc hắn chuẩn bị rời khỏi cửa hàng, thì nhìn thấy Thạch Tam chạy tới, lôi Ngọc Doãn lại. Tiểu Ất, làm xong rồi. Cái gì? Ngọc Doãn ngẩn người rồi hỏi lại. Làm xong cái gì? Không phải ngươi nói, muốn đem cái nhà đó chuyển qua tên Cửu Nhi tỷ. Ngươi nói chuyện này quá phức tạp, chủ yếu là trước đây chuẩn án ở phủ Khai Phong, cho nên bắt đầu xử lý có chút phiền phức. Cũng may nhị ca quen biết tên văn thư trong nha môn, mời họ uống mấy bữa rượu, liền nhận lời. Chỉ có điều, cần ngươi đến, mới xem là giữ lời. Còn nữa giá văn thư đó 10 quan, nhị ca nói rất lâu họ mới giảm bớt 2 quan. Vốn chuyện này không cần tốn nhiều tiền, nhưng bên ngươi có cái án, chỉ có thể như vậy mới xong việc. Nhưng ta và nhị ca lại không có cần một xu ưu đãi. Lúc đầu đã nói với ngươi rồi, muốn chuyện này thành công thì phải dùng chút tiền. Lúc đó, ngươi cũng đồng ý rồi. Chuyện này. Ngọc Doãn vỗ chán một cái. Hắn quay đầu lại nhìn Yến Nô vất vả trong cửa hiệu, kéo Thạch Tam tới bên cạnh. Thì nói như vậy, nhưng huynh đừng để Cửu Nhi tỷ biết. Cái này là đương nhiên. Vị văn thư đó tên gì? Thiếu Khôn. Một hai ngày này nếu có rảnh, xin hai vị ca ca giúp đệ mời gã uống rượu. Trong lúc nói chuyện, Ngọc Doãn móc trong ngực ra một chút tiền, nhét vào trong tay Thạch Tam. Hẹn thời gian, đệ sẽ tới đúng hẹn. Thạch Tam không có nhìn, chỉ định lượng trong tay một chút. Ít nhất cũng phải một quan tiền. Thạch Tam liền nở nụ cười. Cái này ta làm được. Nói thật, có phải ngươi định quỵt nợ không? Đến lúc đó hay nói. Thạch Tam thở dài. Đáng hận tên Quách Tam hắc tử đó hiếp người quá đáng. Tự ta cũng biết, tiểu ất ca nếu không bị ép tới đường cùng, nhất định sẽ không như vậy. Nhưng ngươi vẫn phải cẩn thận, thằng khốn đó là loại người lòng lang dạ sói. Đa tạ Tam ca nhắc nhở. Ta đi đây. Thạch Tam và Ngọc Doãn nói vài câu rồi chia tay. Nhưng không ngờ Yến Nô đột nhiên bước ra, kinh ngạc nói. Tiểu ất sao còn ở đây? Còn nói chuyện với Tam ca. A. Thạch Tam ngẩn người ra mà há hốc mồm. Ngọc Doãn bội nói. Tam ca nói, phải tìm ngày mời huynh uống rượu. Huynh đang muốn nói cho Cửu Nhi tỷ biết đó. Vậy sao? Đương nhiên, đương nhiên. Thạch Tam vội gật đầu. Nhưng Yến Nô vẫn tỏ ra có chút nghi ngờ. Tam ca, huynh không phải nói hẹn gặp mặt nhị ca sao? Sắp tới giờ rồi, huynh còn không đi nhanh lên. A, phải, phải, ta hẹn với nhị ca. Cửu Nhi tỷ, ta cáo tử. Dù thế nào thì Yến Nô cũng không dám ngăn Thạch Tam. Ngọc Doãn thấy Thạch Tam đi rồi, vội làm như mệt mỏi, duỗi lưng, ngáp một cái. Cửu Nhi tỷ, ta mệt rồi, đi về nghỉ tạm trước. Từ giờ tới trưa, phiền Cửu Nhi tỷ quan tâm. Không để cho Yến Nô lên tiếng, Ngọc Doãn quay đầu bước đi. Yến Nô hơi nhíu mày lại rồi lẩm bẩm. Định dở trò gì đây mà thần bí như vậy? Về đến nhà, Ngọc Doãn liền ngủ. Hắn ngủ một giấc ngủ rất ngọt ngào, tới tận lúc cơm trưa thì tỉnh lại. Rửa mặt xong, Ngọc Doãn phấn chấn tinh thần, đi về hướng cửa hàng Ngọc gia. Lúc giữa trưa, chính là thời điểm làm ăn tốt nhất. Ngọc Doãn đi vào trong cửa hàng thì thấy vẻ mặt của Yến Nô và Hoàng Tiểu Thất hết sức xấu não. Sao vậy? Hoàng Tiểu Thất cười khổ nói. Lầu Bạch Phàn không lấy thịt của chúng ta. Tại sao? Thằng khốn đó không nói, ta cũng không rõ. Vừa nãy như mọi ngày, ta đưa thịt chín tới đó thì bị cản lại, nói sau này không lấy thịt của chúng ta nữa. Sao có thể như thế? Ngọc Doãn vừa nghe, lập tức giận dữ. Ta đi nói lý với họ. Tiểu ất. Yến Nô vội tiến lên, muốn cản Ngọc Doãn lại. Nhưng Ngọc Doãn lại không để ý đến cô, đi thẳng tới lầu Bạch Phàn. Cũng khó trách hắn tức giận. Cửa hàng Ngọc gia và lầu Bạch Phàn không phải làm ăn một hai ngày. Kinh doanh của lầu Bạch Phàn rất tốt, một ngày có thể tiêu thụ trên 1.000 cân thịt chín. Còn Ngọc Doãn mỗi ngày lại phải luộc 200 cân thịt chín, trong đó có một phần lớn thịt chín đều là do lầu Bạch Phàn tiêu thụ. Hơn nữa, giá cả của thịt chín đắt hơn so với thịt sống, đây cũng là nguồn thu nhập lớn của cửa hàng Ngọc gia. Bây giờ đột nhiên cắt hợp tác tất nhiên là tác động cực lớn tới cửa hàng Ngọc gia. Nếu là bình thường, còn đỡ một chút. Nhưng bây giờ Ngọc Doãn chỉ có thể trông cậy vào cửa hàng Ngọc gia kiếm tiền trả nợ, nếu kinh doanh thịt chín bị cắt rồi thì hậu quả không nghĩ cũng biết. Tiểu ất ca, sao đến đây? Ngọc Doãn vừa vào lầu Bạch Phàn, một tên tiểu nhị quen thuộc liền bước tới chào đón, cũng là để cản đường hắn. Lầu Bạch Phàn vốn vì ông chủ cũ buôn bán phèn nên mới có cái tên đó. Âm Hán Việt của phèn là Phàn, sau đó người ta lại đổi tên nó thành lầu Phong Nhạc và giữ cho tới tận bây giờ. Nhưng người khai phong cũ vẫn quen gọi lầu Phong Nhạc là lầu Bạch Phàn. Vì cửa hàng xây dựng trong khu dân cư, cho nên vận mệnh của nó là phát triển lên không trung. Ba lầu cùng cao, năm lầu cùng hướng. Cao thấp nhấp nô, so le chằng chịt, giữa lầu và lầu được nối với nhau bởi những cây cụ bật cứ lúc nào cũng có thể thông nhau. Hơn nữa đứng ở lầu 4, có thể nhìn xuống hoàng cung. Phải biết, hoàng cung nhà Tống ở phủ Khai Phong nổi tiếng cao nhất hậu thế, nhưng độ cao của lầu Bạch Phàn lại cao hơn hoàng cung thì đủ thấy được quy mô to lớn của nó. Có thể nói ở phủ Khai Phong nó được xem là ngôi nhà độc nhất. Chương 27, ngươi lại tính cái gì? Thượng, có thể sánh được với lầu Bạch Phàn thì chỉ có lầu Phan trên phố lầu Phan. Còn những tiểu lầu khác so với nó vẫn có chút khoảng cách. Lầu Bạch Phàn được xây dựng theo một số kiểu dáng kiến trúc của chùa Triền Cung Đình, cửa trước có đặt những cái chạc gỗ màu đen. Những cái chạc gỗ được chính là dùng khúc gỗ buộc chéo nhau, có thể dùng để ngăn chặn người ngựa. Từ thời Ngụy Tấn, chỉ có quan đến cực phẩm mới có thể có tư cách sử dụng loại chạc gỗ này. Trên phố Đông Kinh, hai bên đường cũng có đặt những cái chạc gỗ sơn đen, còn ở giữa lại đặt loại chạc gỗ sơn đỏ ngăn cách người đi. Lầu Bạch Phàn có đặt thứ này, như cho thấy lai lịch của nó phi phàm. Chính vì vậy, từ khi mở cho tới này, lầu Bạch Phàn có rất ít có người sinh sự. Ngọc Doãn nhận ra tên tiểu nhị đó là Chu Thành. Trước đây, y cũng là tên lưu manh trên phố Mã Hành, nhưng cũng là người cực kỳ hiếu thuận. Sau khi được mẹ khuyên bảo, tình tình của y mới dịu đi. Sau đó người ta giới thiệu nên tìm được một công việc ở lầu Bạch Phàn. Bây giờ Chu Thành đã thành thân, có vợ và một đứa con gái. Cuộc sống của gia đình trôi qua cũng xem là mỹ mãn. Quan hệ của y và Ngọc Doãn rất tốt. Mặc dù tính tình hoàn toàn thay đổi, nhưng y vẫn không cắt đứt quan hệ với Ngọc Doãn. Mỗi ngày xong việc, y lại mua một chút phổi pheo ở cửa hàng Ngọc Doãn về nhà cho vợ con ăn, nên có thể xem là khách hàng cũ. Chu Thành ngăn Ngọc Doãn lại, kéo hắn qua một bên. Ngươi tới đây là vì chuyện thịt chín.
Đúng vậy.
Chuyện này, huynh có vào cũng không giải quyết được gì. Ta hỏi huynh, hôm qua Nô Ca có tới cửa hàng huynh không?
Nô Ca.
Ngọc Doãn hơi sửng sốt, chợt nhớ tới cô gái thiếu nào ăn mặc diêm dúa đó.
Có, chuyện này.
Sao huynh đắc tội cô ấy?
Sao nói thế?
Chu Thành thở dài, hạ giọng nói. Nô Ca là người hết sức kiêu ngạo ỷ vào sự yêu thương của Tiếu Chi Nhi nên bình thường trong cửa hiệu có chút hứng hách. Huynh đắc tội cô ấy thì chẳng phải là tự chuốc lấy khổ.
Chấm đã, chấm đã.
Ngọc Doãn nói. Chuyện này tạm thời không nói đúng sai, cứ cho là ta mắc tội với cô ấy, nhưng tại sao muốn cắt chuyện làm ăn của ta? Huynh là không biết địa vị của Tiếu Chi Nhi trong lầu. Bao nhiêu khách đến đây chính là nghe cô hát. Huynh mắc tội với Nô Ca, thì chẳng khác nào mắc tội Tiếu Chi Nhi. Huynh mắc tội Tiếu Chi Nhi thì trong lầu sao còn có thể lấy thịt chín của huynh. Tiểu thư đó cũng là ngươi ngang ngược. Ở đời Tống, rất ít có người sử dụng cái danh từ tiểu thư này. Thiếu nữ nhà đứng đắn, thường dùng cô nương để xưng hô, lấy chồng rồi, cũng có thể đổi thành nương tử. Còn cách xưng hô tiểu thư ít nhiều mang ý xem thường, chuyên dùng để gọi kỹ nữ. Tình trạng đó gần giống với sau này, nếu đối với cô nương nhà đứng đắn bạn gọi tiểu thư dứt khoát ăn cái tát thật mạnh. Nhưng hai chữ tiểu thư biến thành cách xưng hô đứng đắn từ lúc nào thì lại không rõ lắm. Ngọc Doãn hơi tức giận. Tiếu Chi Nhi thật sự quá ngang ngược. Hắn đang muốn nói, thì nghe bên cạnh có người lên tiếng.
Ôi chao!
Đây không phải Ngọc Tiểu Ất sao?
Sao lại đến đây?
Ánh mặt trời giữa mùa xuân hơi chói. Vị trí của Ngọc Doãn quay lưng về ánh mặt trời, nghe có tiếng người gọi liền xoay người lại, lập tức bị ánh nắng chiếu vào mắt khiến hắn phải meo mắt lại mới nhìn rõ người đó. Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đến. Nô Ca mặc chiếc váy ngắn màu xanh, hông buộc một chiếc dây lưng nguyên ương màu xanh nhạt, tóc búi tiên nhân, đi đôi cùng hải khiến cho vóc dáng vô cùng thức tha, xinh đẹp. Khuôn mặt không trang điểm đậm nhìn thanh nhã hơn nhiều so với lần trước gặp nàng. Chỉ có điều nét mặt nàng vẫn lộ ra vẻ kiêu ngạo. Ngọc Doãn chợt mỉm cười. Cảm ơn đại lang nhắc nhở, vậy ta đi trước. Quay người lại, hắn chắp tay chào từ biệt Chu Thành rồi bước đi. Đối với cô gái như Nô Ca, ngươi càng để ý tới cô ta lại càng kiêu căng. Biện pháp tốt nhất chính là không để ý, xem cô ta kiêu ngạo được đến đâu. Quả nhiên Nô Ca lập tức nổi giận. Ngọc Tiểu Ất, cô nương nhà ta nói, những lời trước đó vẫn giữ như cũ. Ngọc Doãn vẫn cất bước, nhưng đồng thời cất tiếng cười to. Nô Ca tức giận tới mức mặt đỏ bừng. Ngọc Tiểu Ất, ngươi không nể mặt, sau này đừng hối hận. Trong lời nói của nàng bộc lộ sự uy hiếp. Thái độ của hai người dẫn đến sự chú ý của nhiều người. Đang chính ngọ, nên có rất nhiều người tới lầu Phong Nhạc dùng cơm. Bọn họ thấy cảnh đó đều hứng thú dừng bước xem. Trong đó có nhiều người nhận ra Nô Ca, vì thế châu đầu ghé thai bàn luận xôn xao. Tên kia là ai? Sao lại đắc tội với Nô Ca nương tử? Không hiểu được. Tuy nhiên nhìn trang phục hắn chắc cũng là kẻ lưu manh, sao lại xảy ra xung đột với Nô Ca? Vừa rồi Nô Ca nói cô nương nhà ta chẳng lẽ là Tiếu Chi Nhi sao? Hay là Tiếu Chi Nhi động lòng xuân với tên con kia? Thật sự là có mắt như mù, nhân vật như ta đây mà sao không để ý tới chứ? Phi, nhìn cái bụng ngươi, người ta còn tưởng là đang mang thai 10 tháng y chứ. Ngọc Doãn chậm rãi xoay người, nhìn Nô Ca ở ánh mắt lạnh lùng. Hắn không thích gây chuyện, nhưng không phải là người sợ phiền phức. Nô Ca gây sự, còn Tiếu Chi Nhi kia ngang ngược khiến Ngọc Doãn khó chịu. Chỉ có điều trên người hắn đang có rắc rối nên không muốn rước thêm phiền phức. Nhưng Nô Ca này lại không biết điều, thấy hắn nhượng bộ thì cho là nhu nhược, tiếp tục khiêu khích. Nô Ca rõ ràng vẫn kiêu ngạo như gà trống nhỏ. Nàng nghển đầu ưỡn ngực nhìn Ngọc Doãn.
Sao?
Vẻ mặt nàng tràn ngập một sự khinh thường, cười lạnh nói. Cô nương nhà ta còn nói, chỉ cần ngươi đồng ý thì sẽ nghĩ cách xóa nợ của ngươi. Phía bên Quách Thiếu Tam, cô nương nhà ta sẽ đích thân ra mặt nói cho ngươi. Đây chính là một lời dụ dỗ trắng trợn. Nghĩ Tiếu Chi Nhi kia đúng là muốn Ngọc Doãn gia nhập nên mới nói như vậy. Với quan hệ rộng và tài lực của Tiếu Chi Nhi, chuyện giúp đỡ Ngọc Doãn trả hết 300 quan tiền cũng không phải là một việc khó. Hơn nữa có nàng, Quách Kinh cho dù mạnh đến đâu thì cũng chỉ là một tên đầu gấu, Tiếu Chi Nhi có đủ năng lực đẩy Quách Kinh xuống dưới. Chẳng qua, chấp nhận chuyện này thì Ngọc Doãn sẽ vĩnh viễn sống trong cái bóng của Tiếu Chi Nhi. Từ cách hành xử của Tiếu Chi Nhi cho thấy thì đó chắc chắn là một mối ân tình vĩnh viễn không trả được. Ngọc Doãn thô lỗ nhưng không ngu xuẩn. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi giơ hai tay lên. Đây là cái gì?
Hả?
Nô ca ngẩn ra. Ngọc Doãn nở nụ cười tự hào.
Đây là tay của ta.
Ngọc Doãn bất tài, không có bản lĩnh lớn nhưng cũng có tay có chân, bởi vậy không cần phải dựa vào người khác.
Nô ca, tiểu thư nhà ngươi nghĩ cô ta là ai? Ngươi cho rằng ngươi là quái gì?
Ngọc Doãn ta đầu đội trời chân đạp đất, một là không bao giờ quỳ gối trước ai, hai là không hãm hại lừa gạt, ba là không hoành hành ngang ngược, chỉ dựa vào đôi bàn tay này tự tạo cuộc sống. Muốn ta cúi đầu trước chủ tớ ngươi?
Ha ha, Nô ca, ngươi quá để cao bản thân rồi.
Lời nói của hắn vừa có lực lại vừa có khí phách.
Nô ca tức thì mặt đỏ bừng, trong ánh mắt có chút dữ tợn, nhìn Ngọc Doãn chằm chằm.
Có câu là, vuốt mặt phải nể mũi, mắng chửi người phải tùy nơi. Từ lúc Tiếu Chi Nhi thành danh tới nay, có ai là không khen ngợi tài nghệ nàng hơn người? Có ai là không ngoan ngoãn phục tùng? Nhưng chuyện trong nhà mình thì nhà mình hiểu rõ nhất, cho dù Tiếu Chi Nhi có nổi tiếng đến đâu thì cũng chỉ là một kỹ nữ. Cách xưng hô tiểu thư chuyên để gọi những cô gái thấp hèn. Cho dù mọi người mở miệng là gọi Tiếu Chi Nhi cô nương, ngậm miệng gọi Tiếu Chi Nhi nương tử, nhưng trong lòng Tiếu Chi Nhi và Nô Ca lại hiểu rõ họ là ai. Càng như thế thì họ càng để ý những chuyện như này. Lòng tự trọng của Nô Ca cao như vậy cũng bắt nguồn từ chuyện đó. Vậy mà Ngọc Doãn lại không chút khách khí gọi thẳng Tiếu Chi Nhi là tiểu thư, khác nào nói toạc ra với Nô Ca, rằng ngươi cho là ngươi là ai. Ngươi có thể lấy một tay che trời tại phủ Khai Phong sao? Chủ nhân của ngươi chỉ là một kỹ nữ mà thôi. Ông đây dựa vào sức hai bàn tay mình để làm việc, không ti tiện như các ngươi. Trên tầng 3 của lầu Phong Nhạc, có một cánh cửa sổ mở ra. Qua tấm rèm trúc buông xuống, chỉ có thể thấp thoáng bóng dáng của một cô gái đứng đó. Đôi tay trắng nõn như ngọc đặt lên lan can cửa sổ, đôi mắt đẹp nhìn xuyên qua khe màn trúc, nhìn xuống dưới lầu.
Ồ, sao lại là hắn?
Người ngọc sau màn trúc thở nhẹ một tiếng. Lại nghe trong phòng có tiếng người hỏi.
Tỷ tỷ nhìn ai vậy?
À, chính là người đàn ông chơi đàn tại đại tướng quốc ngày đó, dường như hắn đang tranh chấp với ai đó.
Cửu ca, đi xuống hỏi thăm xem xảy ra chuyện gì.
Ngay lập tức có tiếng bước chân vang lên rồi nhỏ dần. Lại thấy một người bước tới đứng sóng vai với người Ngọc. Là Ngọc Tiểu Ất tại đại tướng quốc tự đàn rất hay khiến vạn người điên cùng sao.
Đúng là hắn.
Hi hi, cũng là một người thú vị. Cái tên này vốn là một tên lưu manh, nhưng tính cũng không quá xấu. Trước đây vì đấu với Lý Bảo mà suýt nữa bị đánh chết. Nhưng sau đó con người hắn dường như là thay đổi hẳn, trở nên rất chịu khó. Hôm nay lại gây chuyện đúng là bản tính khó rời. Vài ngày trước hắn lại tranh giành với người ta, mà đáng tiếc đó lại là tiểu nương tử họ Chu.
Chương 28, ngươi lại tính cái gì?
Hạ! Muội tử có vẻ rất biết hắn.
Quen thuộc thì không, nhưng cửa hàng ngọc gia của hắn mở ngay dưới lầu muội, sao muội không tìm hiểu rõ ràng?
Chỉ có điều tên đó sử dụng kê cầm quả thật là rất giỏi sao?
Giỏi đến xuất thần nhập hóa.
Cô gái bên cạnh người Ngọc ổ lên một tiếng.
Chưa từng nghe nói Tiểu Ất có bản lĩnh này, không biết hắn đã học được từ ai.
Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên.
Một giọng nói trầm thấp vọng vào.
Phu nhân, đã nghe rõ rồi.
Ừm.
Một câu đáp lại rất mềm mại lười nhác, nếu chỉ nghe giọng nói này sẽ nghĩ đó là giọng của thiếu nữ đầu khấu.
Chuyện này hình như có chút liên quan đến Mã Nương Tử.
Liên quan đến ta.
Không biết vì sao Ngọc Tiểu Ất kia lại mắc tội với Tiếu Chi Nhi cô nương trong lầu.
Rồi sau đó Tiếu Chi Nhi cô nương liền cắt đứt việc kinh doanh thịt chín của Ngọc Tiểu Ất. Dưới lầu là Nô Ca, nữ tỷ của Tiếu Chi Nhi ra chặn đường tranh chấp với Ngọc Tiểu Ất. Nghe nói dường như Tiếu Chi Nhi cô nương để ý tới Ngọc Tiểu Ất, nhưng hắn lại không chịu thuận theo.
Lời đồn xuất phát từ chỗ này.
Nếu Tiếu Chi Nhi biết sự việc trở thành như này thì không hiểu sẽ tức giận đến thế nào.
Cũng trách Nô Ca kia nói năng không rõ ràng, một người là danh kỹ Đông Kinh, một người thì tuấn tú cao lớn. Câu chuyện về tài tử giai nhân rất dễ bị người ta liên tưởng. Năm đó Liêu Vĩnh say nằm ngủ ở Thanh Lâu trở thành câu chuyện người thiên hạ bàn tán. Mà nay trước lầu Phong Nhạc, có suy đoán như vậy cũng là chuyện thường.
Người Ngọc tức khắc ngậm miệng lại.
Mà người được gọi là Mã Nương Tử kia thì đỏ bừng cả mặt, tức giận đập bàn.
Giỏi cho một nữ tử không biết xấu hổ.
Chỉ là một ca kíp mà lại hống hách như thế.
Người đâu, gọi Mã Thập Tam tới cho ta.
Ta muốn hỏi hắn lầu Phong Nhạc này từ lúc nào lại có ca kỹ chạy tới đây làm chủ.
Chẳng lẽ cô ta ngứa ra hay sao?
Khoan đã.
Người Ngọc đột nhiên lên tiếng ngăn Mã Nương Tử.
Sao muội tử lại tức giận? tỷ tỷ không biết, Lầu Phong Nhạc và việc kinh doanh thịt chín của cửa hàng Ngọc Gia là do Vong Phu lúc còn sống định ra. Phụ thân của Tiểu Ất là Ngọc Phi, năm đó giao tranh với người Liêu, giành lại mặt mũi cho Đại Tống ta nhưng không ngờ chết thảm bởi sự ám toán của người Liêu. Lúc ấy Vong Phu còn tại thế, thấy Tiểu Ất quá khổ cực nên đã đặt ra việc kinh doanh thịt chín với cửa hàng Ngọc Gia. Mặc dù số lượng không nhiều lắm nhưng có thể giúp được một phần. Mã Thập Tam dám tự tiện làm chủ, phá hỏng việc mà khi Vong Phu khi còn sống đã định ra. Hơn nữa, việc này còn do một đứa con gái không biết liêm sỉ, nếu không trừng trị thì quy củ nhà ta để ở đâu. Có chuyện như thế sao? Người Ngọc do dự một chút, nhưng vẫn ngăn cản Mã Nương Tử. Muội tử đừng nóng, để xem Tiểu Ất ứng phó thế nào. Nếu hắn ứng phó không được, muội ra mặt cũng không muộn. Ta biết muội là người có lòng, nhưng có một số việc cứ để hắn phải độc lập đối mặt. Như vậy đối với hắn mới có lợi. Muội hãy quan sát, nếu thật sự không được thì hãy ra tay giúp đỡ cũng không muộn. Nhưng, muội tử yên tâm. Ngọc Doan kia giỏi cầm kỹ, hơn nữa lại che giấu năng lực đến tận hôm nay, chứng minh hắn là một người biết tẩn nhẫn. Nói không chừng trước kia đánh nhau với người khác cũng là vì bất đắc dĩ. Nhưng xem tình hình này sẽ không bỏ qua. Hôm nay Tiếu Chi Nhi đưa ra cho hắn một con đường, hãy xem hắn ứng phó thể nào để quay lại được. Người Ngọc đã nói thế, Mã Nương Tử cũng trầm mặc. Hai người đi đến sau cửa sổ, thấy Ngọc Doãn Hiên ngang rời đi. Tiểu Ất ứng phó như nào đây? Người Ngọc nở nụ cười lãnh đạm. Từ lúc phu quân đi nhậm chức ở Truy Châu tới nay, nàng chưa từng cảm thấy thú vị. Nay gặp được một người thú vị, sao có thể dễ dàng buông tha? Nếu thật sự có bản lĩnh, thì nàng có thể đề cử với phu quân. Tuy đến lúc đó phải rời xa Khai Phong phồn hoa nhưng còn hơn là làm một tên đồ tể bán thịt. Tiểu Ất, thế nào rồi? Khi Ngọc Doãn về tới cửa hàng, Yến Nô lập tức ra đón, thân thiết hỏi thăm. Ngọc Doãn cười cười. Không có chuyện gì, chỉ là do có kẻ tiểu nhân quấy phá. Lầu Bạch Phàn. Thiếu Lầu Bạch Phàn thì chúng ta chết đói sao? Cửu Nhi tỷ yên tâm, việc này ta đã có tính toán. Bất kể trong lòng thiếu tự tin đến mức nào, nhưng Ngọc Doãn vẫn cố gắng vô ngực cam đoan. Chẳng lẽ để Yến Nô vô duyên vô cớ lo lắng hay sao? Tuy nhiên chuyện này nên giải quyết thỏa đáng. Tiếu Chi Nhi thật đáng khinh thường, không ngờ lại dùng biện pháp như vậy để bức bách mình. Nhưng bố đây ăn mềm không ăn cứng, ngươi càng như thế, ta càng không túi đầu trước ngươi. Một ca kỹ mà hống hách như vậy sao? Nghĩ đến đây, Ngọc Doãn liền nở nụ cười lạnh lùng. Chuyện này chắc chắn sẽ không chấm dứt như vậy. Vừa rồi hắn đã nói những lời cay nghiệt như thế, Tiếu Chi Nhi chắc sẽ không bỏ qua. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Tuy là nói vậy nhưng cũng phải suy nghĩ cẩn thận, ta đã có quá nhiều chuyện phiền toái, nay lại tự dựng đụng chạm phải một cô gái. Ngọc Doãn lắc lắc đầu, hay là mình trời sinh có khả năng thu hút thù hận. Chuyện Tiếu Chi Nhi nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Tuy nhiên nếu xét hai mặt của sự việc, mặc dù có chút phiền phức nhưng nó cũng mang đến chút ý tưởng cho Ngọc Doãn. Nếu ta có thể bán thịt chín cho Lầu Bạch Phàn, vì sao không thể cung cấp cho nhà khác? Phủ Khai Phong có 72 cửa hàng chính, cửa hàng nhỏ tính bằng đơn vị hàng nghìn. Nếu quả thật có thể mở được đường khác cũng là một chuyện tốt. Nhưng vấn đề ở chỗ, thịt chín nhà ta phải làm như thế nào mới có thể tiến vào tất cả khách sạn quán rượu lớn nhỏ ở Phủ Khai Phong? Ngọc Doãn không học kinh tế nên đối với việc này không nắm rõ lắm. Nhưng nghĩ ra ý tưởng này cũng là một chuyện tốt. Đời sau thường có nhiều tình huống như vậy trong phim truyền hình. Cuối cùng cũng tìm được một vài biện pháp. Cửu Nhi tỷ, khổ cực một đêm rồi, quay về đi. Vậy còn ngươi? Người giúp việc trong cửa hàng cũng đủ lo rồi. Ta ở lại cửa hàng việc càng thêm rối. Đã nhiều ngày chị em ở ngõ giết mổ heo chạy đến chỗ này gây náo loạn, tuy rằng không ảnh hưởng lắm nhưng tóm lại cũng không tốt. Ta muốn sau buổi trưa đi quan sát xung quanh một chút. Không thể nghĩ ra cách gì, cũng không muốn bị Lầu Bạch Phàn kia dồn ép. Buổi tối, ta tự đến Ngũ Lý Điếm. Cửu Nhi tỷ. Nàng cũng đừng ra ngoài để tránh gặp phải tai họa. Mặc dù biết Yến Nô có võ nghệ, chỉ sợ không người nào uy hiếp được nàng. Nhưng trong thâm tâm Ngọc Doãn vẫn không muốn Yến Nô gặp nguy hiểm. Yến Nô cười cười, không trả lời. Nàng lên tiếng. Vậy Nô về nhà nghỉ tạm trước, Tiểu Ất ca đừng lo lắng. Chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết, đừng lo lắng quá. Ừ. Ngọc Doãn gật gật đầu. Yến Nô đi được không lâu, trời đang nắng chợt mây đen kéo đến dày đặc, rồi những hạt mưa rơi xuống. Mưa xuân ập tới khiến cho việc kinh doanh tại cửa hàng Ngọc Gia lập tức trở nên vắng vẻ. Ngọc Doãn ngồi trên ghế dài ở bên trong cửa hàng, nhìn mưa rửa sạch bụi bặm trên đường, người qua đường vội vã. Ta đi một chút. Tiểu Ất ca. Trời đang mưa đấy. Ta biết. Ngọc Doãn nói xong rồi lấy một cây dù làm từ giấy dầu ở góc cửa hàng. Chỉ đi gần đây thôi, không có việc gì cả. Tiểu Thất ca ở đây, ta sẽ nhanh chóng quay về. Vậy Tiểu Ất ca đi cẩn thận. Ngọc Doãn gật gật đầu, mở ô. thong dong ra khỏi cửa hàng. Hắn bước chậm chậm trong mưa dọc theo con đường trải đá tảng. Đi bộ tại phủ Khai Phong trong mưa có cảm giác thật khác. Cảnh vật mông mông lung lung, người như đang trong mộng ảo, đâu thật, đâu ngộng. Đi dọc theo phố Phan Lầu về hướng đông, bất giác hắn đi ra khỏi Vọng Xuân Môn. Nơi đây có một cây cầu nhỏ kéo dài qua sông. Hai hàng liễu xanh hiểu điệu được trồng hai bên bờ sông thức tha trong gió như thiếu nữ đang nhảy múa say sưa trong mưa phùn. Cây cầu tên là cầu Chu Gia, Ngọc Doãn chậm chậm bước qua, đứng ở trên cầu đưa mắt trông xa xa nhìn ngắm vạn vật trong làn mưa mù. Tươi mát, mỹ lệ. Đây vốn là một bức tranh cực đẹp, nhưng lại khiến lòng Ngọc Doãn bao phủ một lớp mây đen thật dày. Cảnh sắc đẹp như thế, sau hai năm có còn nhìn thấy nữa không? Trời xanh để hắn tái sinh vào năm Tuyên Hòa thứ 6, nhưng lại chưa gợi ý cho hắn bất cứ điều gì. Đến lúc này Ngọc Doãn vẫn không hiểu vì sao hắn lại tới thời đại này. Mà đối mặt với một trận tai họa sắp tới, hắn là một thảo dân, lại không biết nên ứng phó thế nào. Có đôi khi ngẫm lại bản thân Ngọc Doãn thật sự vô cùng xấu hổ. Dưới đầu cầu là một ngõ tử, khu vui chơi giải trí. Giờ phút này ở đây rất vắng vẻ. Bên ven đường, có một quán trà nhỏ, là cơ hiệu trong mưa rủ xuống người vải. Ngọc Doãn cảm thấy hơi khát nước, liền đi tới quán trà ngồi xuống. Diện tích quán trà không lớn. Khách khứa thưa thớt ngồi túm năm tụm ba lại với nhau. Ngọc Doãn gọi một bát mì lạnh, hai bánh bao, vừa ăn vừa thưởng thức cảnh sắc bên ngoài quán. Mì lạnh của quán trà này làm cũng khá, tay nghề làm mì khéo, đưa vào miệng dai dai, rất hấp dẫn. Nước dùng được nấu từ xương to cực kỳ ngon. Mì lạnh, nước dùng ngon. Sau khi cho một bát vào bụng, hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Không có mì chính, cũng không có các vị lung tung, khiến cho mì lạnh tinh khiết tự nhiên, hết sức ngon miệng. Ngọc Doãn ăn một bát vào bụng cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Tuy nhiên, hắn không muốn ăn nữa, mà gọi một chén trà, ngồi ở sau mảnh mà ngẩn người. Chương 29, Hát Dao, Thượng. Trái cây kia là gia viên trồng, chính gốc thu lại. Quả mức hồng ngưng xương huyện Tùng Dương mềm trắng, còn có táo long sàm châu phủ giòn tươi chân bóng, gừng tân kiến cắt nhỏ chế với đường hòa thành, thóc cao biêu phơi nắng hạt sen trắng ngọn, củ hấu tiên đường. Mơ hồ trong mưa vọng đến tiếng dao đầy ý vị, lại kết hợp với khẩu âm riêng của các nơi. Lập tức thu hút Ngọc Doãn. Chợt hắn nghe thấy bên cạnh có người thò đầu ra, hét to. Bát tỷ, cho ba lượng gừng, hai cân củ hấu. Từ trong mưa một cô gái nhỏ đi đến. Nhìn nàng ước chừng 18-19 tuổi, tay bê một cái rổ, gắng sức chậm rãi đi tới. Rõ ràng cô gái nhỏ này và người ở quán trà quen nhau, nên nghe tiếng gọi to liền lập tức chạy tới mang thứ đó đến. Bát tỷ, mưa thế này, vào trong quán nghỉ ngơi chút đi. Nhưng, bát tỷ, hát dao đi. Nếu hát dao hay, chỗ trái cây này của ngươi ta sẽ mua hết. Đúng thế, bát tỷ hát dao đi. Hát dao, giống như dao hàng đời sau. Trong thời kỳ Bắc Tống nó thuộc loại hình khẩu kỹ. Hát dao rất có kỹ thuật, phải dùng các loại ngôn ngữ. Người hát mang hàng hóa theo người đi khắp nơi hát dao liên tục. Mặc dù khẩu âm phân biệt nhưng phải khiến người nghe được rõ ràng. Ví dụ như vải Phúc Kiến, phải dùng khẩu âm Phúc Kiến. Nhưng khách thì nhất định phải nghe rõ ràng được là ngươi đang bán quả vải. Đây chính là một nghề rất cần kỹ xảo. Hát dao hay, thậm chí có thể mang đến nhiều tiền lời. Ngay từ đầu Ngọc Doãn đã cảm thấy bát tỷ hát dao rất hay, rất có tư vị. Nhưng khi hắn biết rõ ảo diệu trong đó, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Có thể chứ? Ngọc Doãn gãi gãi đầu, bất giác nheo mắt lại. Có lẽ, có thể. Những hạt mưa phùn bay bay như làn sương mù bao phủ Đông Kinh. Sông biển chảy róc rách những hạt mưa bụi bay xuống, tạo nên từng vòng gợn sóng nhanh chóng bị nước chảy xóa đi. Tiểu quán dưới cầu Hưng Quốc tự vắng ngắt. Tuy nhiên nơi này có tầm nhìn rất tốt, ngồi trong tiểu quán nhìn xuyên qua rèm trúc là có thể nhìn được những hàng đào hạnh được trồng ở hai bên bờ sông. Dưới cơn mưa, đào đỏ hạnh trắng bay lả tả trên mặt đất, khiến trên mặt đê càng thêm điệu hiệu. Quách Kinh ngồi trong tiểu quán mặc một chiếc áo dài. Chỉ có điều với phong thái của y, khí chất đó thì cho dù y phục hoa lệ đến mấy vẫn khiến người ta có cảm giác hèn mọn. Gã gọi một bình rượu, một cân thịt bò, thêm một chút thức ăn. Vào thời Bắc Tống cấm giết bò, nhưng vẫn cho phép người ta buôn bán trâu bò chết. Điều này cũng khiến cho tiểu quán có cơ hội lợi dụng sơ hở. Ta nói trâu này bị bệnh chết, ngươi làm gì được ta? Trong tâm lý không ít người lấy việc giết trâu bò làm kế sinh nhai, mà hầu hết quan phủ đều mắt nhắm mắt mở, trừ phi đụng phải những quan viên cực đoan thì sẽ có chút kiềm chế, còn lại hầu hết không ai hỏi đến, kết quả là lệnh cấm kia cũng giống như tấm giấy lộn. Rượu và thức ăn vừa được đưa lên, thì từ bên ngoài quán rượu có một người đi vào. Người đó không cao lắm, ước chừng 170cm, nước da màu đồng, ngũ quan đoan chính, tướng mạo rất bình thường, thuộc loại ở trong đám người trên cơ bản không nhận ra chủ nhân. Xem cách ăn mặc cũng có dáng vẻ thư sinh, trên đầu chít một chiếc khăn màu xanh, cầm quạt xếp trong tay. Ý gì chậm rãi đi vào trong quán. Đại lang, ta bên này.
Quách Kinh nhìn thấy người nọ vội giơ tay vẫy.
Người nọ khẽ cau mày nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường, nở nụ cười rạng rỡ.
Tam ca, để ta phải tìm.
Âm thanh của Y Y mang theo khẩu âm Yến Vân.
Nói xong Y Y liền bước nhanh tới rồi ngồi xuống đối diện.
Nào nào, tẩu tẩu hâm rượu ngon lắm, đại lang tới thật đúng lúc.
Quách Kinh nhiệt tình tiếp đón, còn đích thân rót một ly đầy cho người kia.
Nếu có người nào nhìn thấy Y Y lúc này, chắc chắn sẽ giật mình.
Tên Quách Tam Hắc tử ngang ngược hung hãn này lại trở nên lễ phép như vậy từ lúc nào.
Mà người đến cũng không chối đẩy, vô cùng sảng khoái uống một hơi cạn sạch.
Rượu ngon.
Ha ha, tất nhiên là rượu ngon.
Vẻ mặt Quách Kinh khi cười giống hệt như chó thối.
Mặc dù không sánh được với Quỳnh Hoa Lộ, nhưng mùi vị cũng không kém.
Nguyên quán Lý Tam Nương chính là người Dương Châu, là một tay nấu rượu giỏi có tiếng ở Cầu Hưng Quốc tự này.
Thật sao?
Người tới nở nụ cười, vừa lúc tẩu tẩu bưng món nóng đi ngang qua, gã nâng chén rượu lên nói.
Xin kính tẩu tẩu một chén.
Chị dâu Lý Gia cũng là người sảng khoái, uống một ly với người nọ, rồi tiếp tục công việc bận rộn.
Đại lang.
Không biết bên A Thúc nói như nào.
Người kia cười lạnh một tiếng.
Tam ca làm việc rất tốt, luôn để ta phải lên nơi đầu sóng.
Lúc trước ngươi mời A Thúc ta ra tay giúp đỡ, nói là có cuộc luận bàn đọ sức, nhưng ngươi thì ngược lại, không ngờ âm thầm trộm một cái, làm A Thúc ta không còn mặt mũi bốn.
Mà nay người trong thành Đông Kinh đều nói A Thúc ta ỷ thế hiếp người, câu kết cùng ngươi hãm hại Ngọc Tiểu Ất, ngươi còn muốn ông ta ra tay.
Ha ha, ông ta không tìm ngươi tính sổ là tốt lắm rồi.
Quách Kinh lập tức luống cuống.
Đại lang,
xin nói đỡ cho ta vài câu.
Nhưng thật ra ta nghĩ có thể ngươi cũng biết, ta sống ở Yến Vân nhiều năm không liên lạc với A Thúc.
Nếu không phải lúc này thế cục hỗn loạn, sao ta lại phải chạy tới đây?
A Thúc cho ta chỗ ở, chiếu cố ta rất nhiều.
Chuyện này, ta thật sự không giúp gì được.
Hơn nữa, ngươi muốn đối phó với tên Tiểu Ất kia, sao phải cần tới A Thúc ta động tay?
Ý tứ đại lang là, môn hạ của A Thúc ta có 18 người được chân truyền, cứ tìm một trong những người đó rồi để họ ra tay là được.
Quách Kinh nghe thấy vậy thì lắc đầu liên tục.
Đại lang có điều không biết, Ngọc Tiểu Ất kia là một tay hảo thủ có được tuyệt học gia truyền, người bình thường chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn ta.
Đảm đương nổi hay không thì có liên quan gì tới ngươi?
Đại lang nói vậy là có ý gì?
Người tới cười, giơ tay vuốt nhẹ nhàng hàm râu ngắn.
Ta hỏi ngươi, lần này sinh sự là ngươi dẫn đầu.
Đương nhiên không phải.
À, nếu không phải do ngươi thì quản hắn ta làm gì?
Đánh thắng, đám người tưởng thập ngũ sẽ thấy mỹ mãn, Ngọc Tiểu Ất cũng sẽ không có nơi để trốn.
Nhưng nếu đánh thua, ngươi nghĩ với tính tình A Thúc sẽ bỏ qua sao?
Đến lúc đó không cần ngươi nói, A Thúc sẽ tự ra tay.
Ngọc Tiểu Ất, cũng chỉ có con đường chết đúng không?
A.
Quách Kinh vô đuổi, hưng phấn kêu to.
Chỉ có điều hành động thô lỗ của y khiến người nọ nhăn mày, tỏ vẻ không hài lòng.
Tam ca.
Ngươi cũng có thân phận, sau này cần để ý trong cư xử nhiều hơn.
Ngươi nhìn ngươi kìa, ở Đông Kinh coi như có chút tài sản, nhưng vì sao không được ai coi trọng?
Chính là vì ngươi có hành động thô tục, làm cho người khác nhìn thấy mà dừng bước.
Ngươi đừng trách huynh đệ nói thẳng, ta đây thật sự lo lắng cho ngươi.
Quách Kinh lập tức đỏ mặt, liên tục gật đầu nói.
Đúng vậy, đúng vậy.
Sau này ta sẽ cẩn thận nhiều hơn.
Đúng rồi, chắc Tam ca cũng biết son phấn Hà Gia Đông Kinh này là tốt nhất chứ.
Đương nhiên là biết.
Quách Kinh vội thao thao bất tuyệt giới thiệu, mà người kia chỉ lặng lặng nghe, sau đó đứng dậy chắp tay chào tạm biệt Quách Kinh.
Người đó vừa đi, vài tên lưu manh liền tới.
Ca ca, thằng khốn kia thật quá kiêu ngạo.
Nó chỉ là một tên tú tài sao có thể vô lễ với ca ca như vậy.
Nụ cười trên mặt Quách Kinh cũng dần dần biến mất.
Đột nhiên, Ý hừ lạnh một tiếng.
Nếu thằng khốn kia không phải là cháu họ của Lý Bảo, ta đây cần gì phải tâng bốc hắn.
Tuy nhiên quả thật hắn có chút bản lĩnh.
Chủ ý vừa rồi của hắn, các ngươi có ai nghĩ ra được không?
Hừ hừ, lúc này cứ để hắn ta ngông cuồng một thời gian, đợi ta giải quyết xong tên Tiểu Ất kia rồi cũng sẽ không buông tha thúc cháu hắn.
Ha ha, đây mới là Tam ca nha.
Tuy nhiên nghe người ta nói, vợ thằng khốn này cũng cực kỳ quyến rũ, không biết ca ca từng gặp chưa?
Gặp rồi, thật sự rất gợi tình.
Quách Kinh nói xong không kìm nổi phá lên cười, âm thanh như vịt được bị mắc họng.
Một lát sau, Ý Ý đột nhiên ngưng cười.
Tìm đám người tưởng thập ngũ nói chuyện.
Mặc dù không mời được Lý Bảo nhưng ta có thể mời được đệ tử của ông ta đúng rồi. Đại đệ tử của Lý Bảo là Lã Chi Sĩ cũng là một tay giỏi võ.
Ý Ý được chân truyền của Lý Bảo nên cũng có bản lĩnh xuất thần nhập hóa.
Ngoại hiệu của Ý Ý là quỷ cướp bát, nghĩ chắc cũng không quá kém.
Hãy để bọn họ mời gã họ Lã kia ra mặt xem Ngọc Tiểu Ất ứng phó như thế nào.
Đúng rồi.
Đừng tiết lộ ra tên tuổi của ta, nói không chừng sẽ làm lợn lành thành lợn quay đấy. Các ngươi biết nên làm như nào rồi chứ?
Ca ca yên tâm, chúng tiểu đệ biết phải làm như thế nào.
Lúc này Quách Kinh mới hài lòng gật gật đầu, gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng, rồi nhai một cách cảm thụ.
3.
Thạnh mưa. Ngọc Doãn hào hứng về đến nhà thì thấy Yến Nô không hề nghỉ ngơi mà đang bận rộn trong bếp. Đột nhiên hắn ý thức được hình như dạo này Yến Nô gầy đi nhiều. Ban ngày hắn còn có thể ngủ 2 canh giờ, nhưng dường như Yến Nô ngay cả 2 canh giờ cũng không được nghỉ. Nếu cứ như vậy sớm muộn gì cũng bản thân nàng sẽ mệt đến chết. Hơn nữa việc giết mổ heo không phải chuyện ngày một ngày hai. Ít nhất còn hơn 30 ngày nữa, sao nàng chịu được nổi. Yến Nô nói ngày nào nàng cũng có tạm nghỉ ngơi sau giờ ngọ, nhưng thật sự căn bản nàng không hề được nghỉ ngơi mấy. Trước tiên nàng thu dọn phòng ở, sau đó còn phải chuẩn bị cơm chiều cho Ngọc Doãn. Ví dụ như này hôm trước đột nhiên có sủi cảo, chỉ sợ cũng không phải trong phút chốc có thể làm được như thế. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ 300 quan chưa kiếm đủ thì Yến Nô đã ốm mệt rồi.
Chương 30, Hát Dao, Hạ.
Cửu Nhi tỷ. Ngọc Doãn đứng ở bên ngoài cửa bếp gọi một tiếng. Yến Nô đang làm bánh nướng áp trao, nghe tiếng Ngọc Doãn thì giật mình vội quay lại, vẻ mặt kinh ngạc. Sao tiểu ớt ca lại về lúc này?
Chúng ta đừng giết heo nữa.
Hả? Ngọc Doãn thở dài, cất bước đi vào phòng bếp, hạ thấp giọng nói. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ khoản nợ chưa trả hết thì nàng đã ngã bệnh vì mệt mỏi trước rồi. Nhiều ngày qua ta nghĩ mãi nên nhận ra rằng đây không phải là biện pháp tốt. Cả ngày đêm không được ngủ, nhưng ta vẫn được nghỉ ngơi vào buổi trưa một chút.
Nhưng nàng...
Yến Nô vội xua tay.
Tiểu ớt ca chớ lo lắng cho ta không sao đâu.
Hiện tại thì không sao, nhưng sau này thì chưa biết chừng. Ta quyết định, lát nữa sẽ tìm Tam ca thương lượng một chút, nhờ hắn giúp. Ta nhớ chẳng phải tiểu thất ở phường Vĩnh Khánh sao. Làm phiền hắn vất vả một chút, buổi sáng sớm đi đón thì tươi.
Tiểu thất cũng đáng tin, chắc không vấn đề gì đâu.
Đơn giản là bớt chút tiền nhưng thể cốt quan trọng hơn.
Nàng ma bị ốm thì mấy quan tiền kia cũng chẳng có tác dụng gì.
Hai mắt Yến Nô đỏ lên. Nàng chùi hai tay vào miếng vải bông bên hông và xoay người.
Nhưng nếu như vậy chỉ sợ mỗi ngày sẽ ít hơn một quan.
Ha ha, ít hơn một quan thì có sao?
Cho dù một ngày kiếm được hơn 2 quan cũng được.
Nhưng ta nghĩ nếu chúng ta cứ buôn bán thành thật như vậy, đến lúc đó vẫn không thể trả được.
Cần phải nghĩ ra cách khác tốt hơn.
Vừa rồi ta ở bên ngoài thấy người ta hát dao. Rõ ràng là trái cây 5 tiền, nhưng lại bán được tới 8 tiền.
Ta nghĩ, nếu không chúng ta cũng hát dao thì sao?
Ta nghe người ta nói, trưởng bát nương của Trung Hỏa Tử chỉ dựa vào hát dao mà một ngày bán được lượng trái cây nhiều gấp đôi so với người khác.
Làm như vậy chẳng phải rất dễ kiếm tiền sao?
Vốn cho rằng mình đưa ra được ý kiến này, nào ngờ hắn lại thấy Yến Nô cười.
Trưởng bát nương thật sự là có bản lĩnh hát dao, nhưng cái nàng bán chính là trái cây.
Tại Trung Hoa Tử ngày nào cũng đông người qua lại, đương nhiên kinh doanh thịnh vượng.
Còn chúng ta là bán thịt thì phải hát như thế nào?
Còn nữa hát kiểu gì huynh có biết không?
Có thể hát hay như trượng bắt nương thu hút người khác không?
Tiểu ớt ca, không phải là ta không muốn, nhưng chủ ý này của huynh thật sự là không có tác dụng.
Đông Kinh Phủ Khai Phong có rất nhiều người hát dao nổi tiếng.
Từ lâu tới nay nó đã trở thành một loại nghệ thuật.
Trượng bắt nương hát dao trái cây là do có người viết lời riêng rất hay cho nàng.
Nhưng bán thịt thì chúng ta phải hát dao thế nào?
Lời hát do ai biên soạn?
Còn nữa, ai sẽ hát dao?
Bảo Yến Nô hát dao.
Ngọc Doãn chắc chắn không đồng ý.
Nhưng nếu bảo hắn đi hát dao có lẽ cũng chẳng thu hút được bao nhiêu người.
Giống như có một chậu nước lạnh dội xuống khiến Ngọc Doãn cảm thấy rất mất mát.
Hắn ra khỏi phòng bếp, chậm rãi đi vào phòng ngủ.
Đang đi bình thường hắn chợt dừng bước, quay đầu lại hỏi.
Cửu Nhi tỷ, nếu ta gảy đàn thì sao?
Hả?
Ngọc Doãn trịnh trọng nói.
Bản lĩnh khác ta không có, nhưng ít nhất ta có thể đánh đàn được.
Trong thành Đông Kinh, có rất nhiều nhân sĩ phong nhã.
Trên lầu Bạch Phàn, khách cao quý đến đông, nhưng bọn họ cũng đều là người có học vấn.
Đáng tiếc đàn ngọc quá đắt, một cây đàn ngọc tốt phải hơn 1000 quan tiền, căn bản là khó mà mua được, bằng không ta đánh đàn bán thịt, chắc chắn cũng có thể làm nên một giai thoại.
Ha ha, cũng may chư công tặng ta một cây cây cầm, coi như là có còn hơn không.
Hay là, chúng ta chơi đàn ngay tại dưới lầu Bạch Phàn có được không?
Chơi đàn, bán thịt.
Hai việc này được Ngọc Doãn kết hợp với nhau khiến Yến Nô cảm thấy vô cùng quái đản, thậm chí có chút không hợp.
Hơn nữa nàng còn nghe ra một ý tứ khác.
Tiểu ớt ca dường như có ý nói hắn am hiểu không chỉ là cây cầm, mà còn cả đàn ngọc.
Đàn ngọc này theo như lời người đời sau gọi là đàn cổ.
Sở dĩ gọi là đàn cổ, chủ yếu là để phân biệt với nhạc khí phương Tây mà đặt tên.
Trong xã hội cổ đại Trung Quốc, cầm kỳ thi họa từ trước đến nay đều là con đường duy nhất để văn nhân, nhã sĩ tu thân dưỡng tính.
Mà đàn ngọc là khí cụ của quân tử.
nguyên nhân chính của nó là do văn nhân vốn lãng mạn ngông nghênh, tính cách phong thái siêu phàm thoát tục, vì vậy mà trong tứ nghệ địa vị của nó được nâng cao. Tiểu Ất Ca sử dụng kê cầm đã rất giỏi, nếu như tài nghệ đánh đàn ngọc của hắn còn tài giỏi hơn cả kê cầm, vậy thì sẽ như nào? Hơn nữa hắn đã học được tài đánh đàn ở đâu? Vì sao trước đó chưa bao giờ nàng nghe nói đến? Sự nghi hoặc tràn ngập trong lòng nhưng Yến Nô vẫn không hỏi. Nàng tin tưởng một ngày nào đó Tiểu Ất Ca có thể nói được thì nhất định sẽ không giấu giếm mà nói cho mình biết. Tuy nhiên đàn ngọc đắt tiền cũng là sự thật. Với tình trạng hai vợ chồng nàng, muốn mua một cây đàn tốt thật sự còn khó hơn lên trời. Chỉ có điều đánh kê cầm bán thịt bốn. Ý tưởng vô cùng hay nhưng lúc làm chỉ sợ cũng không dễ dàng. Thấy Ngọc Doãn quá hưng phấn, Yến Nô cũng không muốn dội thêm gáo nước lạnh nữa. Ngẫm nghĩ một chút, nàng hạ thấp giọng nói. Tiểu Ất Ca phải hiểu rõ, nếu đánh kê cầm bán thịt, chỉ sợ sẽ có tác dụng ngược, bị nhiều người chỉ trích. Việc này, Ngọc Doãn cũng trở nên trầm tư. Nhưng vì đã suy nghĩ nhiều ngày nên Ngọc Doãn vẫn giữ chủ trương của mình. Đúng rồi, Tiếu Chi Nhi kia hiến nghệ tại Lầu Phong Nhạc vào khi nào? Cũng không rõ lắm, thiếp chỉ nhớ từng nghe người ta nói Tiếu Chi Nhi cách một ngày sẽ lên đài hiến nghệ. Về phần cụ thể là ngày nào thì thiếp cũng không rõ, phải hỏi thăm mới biết được. Tiểu Ất Ca, huynh định làm gì? Ngọc Doãn nghiến răng nghiến lợi nói. Không có gì, chỉ là muốn làm hỏng việc tốt của cô ấy thôi. Ừm, quyết định như vậy đi. Cửu Nhi tỉ nghĩ cách hỏi thăm về chuyện của Tiếu Chi Nhi một chút. Ta thì đi tìm Trương Tam Mặt Dỗ, đưa hắn chút tiền mời hắn đi tìm người giết mổ heo. Buổi trưa hàng ngày sẽ bảo tiểu thất đến đó nhận thịt cùng với 10 đồng tiền công, chắc là cũng đủ. Việc này không nên chậm trễ, ta đi tìm Trương Tam Mặt Dỗ ngay. Lát nữa Cửu Nhi tỉ đi đến cửa hàng thương lượng với tiểu thất một chút. Thời gian này vẫn nên buôn bán bình thường thì tốt hơn. Không đợi Yến Nô mở miệng, Ngọc Doãn liền vội vàng chạy ra ngoài. Chu Yến Nô đứng ở trong sân, có chút dở khóc dở cười. Bất kể thế nào đây mới là Tiểu Ất Ca, lúc nào cũng hấp tấp, nghĩ gì là làm ngay. Về phần có thể phá hỏng việc của Tiếu Chi Nhi không thì Yến Nô cũng không nắm chắc. Ngay cả Phong Nghi Nô cũng không vượt qua được tài nghệ của Tiểu Ất Ca, vậy Tiếu Chi Nhi kia có thể vượt qua được Tiểu Ất Ca sao? Nếu nàng có bản lĩnh, vậy thì vị trí thượng thính hành thủ, người đứng đầu trong nghề ca múa, tại Đông Kinh cũng không phải do Phong Nghi Nô giữ mà là do Tiếu Chi Nhi ngồi rồi. 3. Trương Tam Mặt Dỗ ở ngoài thành, nhưng Ngọc Doãn cũng biết nơi y ở tìm được Trương Tam Mặt Dỗ rồi, hắn liền nói sự việc vừa rồi với y. Trương Tam Mặt Dỗ vô cùng sảng khoái đồng ý. Tưởng chuyện gì, thì ra là giết mổ heo. Đây là việc nhỏ, nếu Tiểu Ất Ca đã mở miệng, đương nhiên Trương Tam không thể từ chối. Dù sao ta cũng biết một số người cầm dao giết mổ heo, ta sẽ đích thân đi nói chuyện với họ. Nhưng việc này chúng ta cũng nên tính toán sảng khoái, một con heo hơi giá một quan có được không? Lông mao lợn và xương lợn phải giao cho ta. Không thành vấn đề. Trương Tam Mặt Dỗ vô cùng nghĩa khí, kéo Ngọc Doãn vào nhà ngồi, còn mình nhanh chóng đi tìm vài người cầm dao giết heo. Bởi vì cái gọi chuột có đường chuột, rắn có đường rắn, nếu như không có Trương Tam Mặt Dỗ giới thiệu, Ngọc Doãn muốn tìm người mổ heo cũng không phải là chuyện dễ. Do có Trương Tam Mặt Dỗ ra mặt, nên mọi việc lại trở nên vô cùng đơn giản. Người mổ heo kia và Ngọc Doãn bàn bạc giá cả xong, liền nói với Ngọc Doãn rằng bắt đầu từ ngày mai heo hơi tại cửa hàng Ngọc Doãn sẽ do gã giết. Mọi việc hắn cứ yên tâm. Cuối cùng Ngọc Doãn cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hơn 10 ngày giết mổ heo, ban ngày ngủ ban đêm làm đối với bất kỳ người nào mà nói cũng là một chuyện vô cùng vất vả. Trước kia quan hệ với Trương Tam Mặt Dỗ còn ít nên hắn không tiện mở miệng. Nay có giao tình rồi thì hai bên nói chuyện cũng dễ dàng. Về phần Trương Tam Mặt Dỗ vì sao lại sảng khoái như thế? Nghĩ đến thì chắc là liên quan đến chuyện ngày đó Ngọc Doãn nổi bật tại Đại Tướng Quốc Tự. Người giống như Trương Tam Mặt Dỗ vậy, nói toạc ra là người sống ở tầng dưới của xã hội. Nhìn y có nhiều thuộc hạ, bản thân có chút gia sản, nhưng trong mắt những người ở tầng lớp cao, Trương Tam Mặt Dỗ chẳng khác gì con kiến. Hắn cần người có mặt mũi chống đỡ cho hắn. Quan lại quyền quý. Trương Tam Mặt Dỗ chưa từng nghĩ tới. Với tầng lớp của y cũng không thể tiếp xúc đến những người cao quý chân chính này. Chẳng bằng quen biết được một vài người có danh tiếng còn có thể nở mặt nở mày. Loại người danh tiếng như Phong Nghi Nô thì y không thể làm quen, nhưng Ngọc Doãn thì có thể. Đối với Trương Tam Mặt Dỗ mà nói như thế đã quá đủ rồi. Có thể khiến mình nở mặt nở mày, y đương nhiên sẽ biểu hiện vô cùng nghĩa khí, sảng khoái. Sau khi giải quyết xong việc này, Ngọc Doãn về đến nhà thì trời đã tối. Do Dương Nhập Cửu làm công ở phường nhuộm vẫn chưa về nên chỉ có Trương Nhị Tỷ và Yến Nô đang chuẩn bị cơm chiều. Bên phía Hoàng Tiểu Thất kia không có vấn đề, Yến Nô vừa mới mở miệng gã đã đồng ý luôn. Dù sao với gã mà nói chuyện này cũng không có gì khó khăn. Chỉ phải nhận chút thịt tươi mà thôi, lại còn có tiền công, sao không làm chứ? Chương 31, rắc rối kéo đến, thượng. Hoàng tiểu thất cũng là người thông minh, gã biết tưởng thập ngũ chặt đứt nguồn thịt tươi của Ngọc Doãn, nhưng nguồn cung cấp của cửa hàng Ngọc Doãn vẫn luôn đầy đủ như thế thì về phương diện con cong thẳng thẳng này, chỉ cần thông minh một chút là có thể nghĩ ra được. Trong lòng mọi người biết rõ, Hoàng tiểu thất gã cũng sẽ không đem sự việc này nói toạc ra. Dù sao cứ có lợi là được. Việc của nhị tỷ, ta đã biết. Sau bữa cơm chiều, Yến Nô nói. Dương Đại Lang muốn tới cũng không phải là không được. Chỉ có điều nghe nhị tỷ nói đây là một người chuyên gây chuyện, nếu làm tốt, ta sẽ đảm bảo hắn không phải lo cơm áo, nhưng nếu hắn gây thị phi, ngươi nhất định phải đuổi hắn đi. Nếu tiểu ớt ca đồng ý, Nô sẽ bằng lòng việc này. Nói trắng ra, Yến Nô vẫn sợ Ngọc Doãn dẫm lên vết xe đổ ngày trước. Thất vất vả lắm hắn mới bắt đầu lại nghề nghiệp đứng đắn, nếu như Dương Tái Hưng kia là một kẻ không tinh tâm, vậy chẳng phải sẽ đưa Ngọc Doãn quay về đường cũ sao? Yến Nô quả quyết sẽ không cho phép chuyện này xảy ra lần nữa, cho nên phải giao hẹn trước. Ngọc Doãn nghe vậy thì làm sao mà không hiểu ý của Yến Nô. Hắn vốn không còn lòng dạ nào đi làm kẻ đầu gấu nữa, vì thế gật đầu cười nói. Cứ làm theo lời của cựu nhi tỷ. Tới lúc này Yến Nô mới mỉm cười. Dưới ánh nến, Yến Nô cười tươi rất xinh đẹp, giống như hoa đào nở rộ bên sông Ngũ Trượng kia. Còn một việc nữa, nếu ban đêm không phải đi làm công, vậy thì bắt đầu từ ngày mai phải dậy sớm từ canh năm. Không làm công rồi, sao phải dậy sớm làm gì? Yến Nô hạ thấp giọng. Luyện công. Dứt lời, nàng đứng lên thu dọn bát đĩa. Lần này thì nàng thực sự khiến Ngọc Doãn ngây ngẩn. Luyện công. Cửu nhi tỷ, luyện công gì? Giọng nói của Yến Nô từ trong viện vọng lại. Trước đây tiểu ớt ca suốt ngày vung quyền, luyện công không ngừng, tại sao thua một trận đã trở nên lười rồi hả? Mấy ngày nay Nô rất ít khi thấy tiểu ớt ca luyện công đấy. Bộ bát thiểm thập nhị phiên của phụ thân con đó, tiểu ớt ca phải chăm chỉ luyện tập, đừng có phụ lòng kỳ vọng của phụ thân. Trước kia Nô thấy tiểu ớt ca vất vả nên không nhắc đến. Nay nếu đã không phải làm việc vào ban đêm nữa, thì phải nên chăm chỉ tu luyện mới được. Việc luyện công giống như đi ngược dòng nước không tiến chắc sẽ lùi. Ngọc Doãn nghe vậy cười khổ lắc đầu. Đang yên đang lành sao lại bắt đi luyện công? Luyện công, không bằng để ta đi luyện cầm, nói không chừng còn có khả thi hơn. Nhưng lời này sao có thể nói ra được? Đồng đồng đồng. Ngọc Doãn bị một loạt tiếng động đánh thức. Trời còn chưa sáng, Ngọc Doãn khoác áo từ trên giường bước xuống, suýt nữa chân dẫm phải chậu gỗ đặt gần cửa sổ. Hắn sờ soạng trong bóng tối ra đến cử. Vừa mới, mở cửa phòng ra, hắn bất ngờ khi thấy Chu Yến Nô và vợ chồng Dương Nhập Cửu đều đã ở đó. Trương Nhị Tỷ cầm cây đuốc chiếu sáng tiểu viện. Mà Dương Nhập Cửu thì dưới sự chỉ huy của Yến Nô đóng từng chiếc cọc gỗ to như miệng bát cơm ở trong sân. Yến Nô đứng bên hỗ trợ, thỉnh thoảng lại đẩy cọc gỗ một chút xem cọc gỗ đã cắm chắc chưa. Ngọc Doãn ngáp dài, cất giọng ngái ngủ hỏi. Cửu Nhi Tỷ, các người đang làm gì vậy? Tiểu ớt ca mau tới đây xem thử một chút. Thử cái gì? Thử xem cọc gỗ này đã cắm chắc chắn chưa? Ngọc Doãn rủi mắt, đi tới trước cọc gỗ thì dừng lại, giơ tay đẩy hai cái, sau đó gật đầu với Yến Nô. Khá chắc chắn. Vậy thử một chút đi. Chẳng phải đã thử rồi sao? Chu Yến Nô cười khanh khách, nói. Ý Nô nói là để tiểu ớt ca lên đó đứng tấn. Ồ! Một câu nói đó lập tức khiến Ngọc Doãn bừng tỉnh. 18 chiếc cọc gỗ to như miệng bát cơm nhìn có vẻ lộn xộn nhưng lại vô cùng có trật tự được xếp theo phương vị Hà Đồ Lạc Thư, có cao có thấp. Tuy rằng chưa luyện bao giờ nhưng kiếp trước đã từng xem phim điện ảnh nhiều, sao Ngọc Doãn không hiểu tác dụng thật sự của những cọc gỗ đó chứ? Những cái cọc gỗ này được dùng để luyện công, chỉ có điều không hiểu những cọc gỗ này có tên gọi là gì. Chẳng lẽ dựng lên để cho ta luyện? Tiểu ớt ca, đây là La Hán thung do cha sáng chế. Nó chuyên dùng để luyện là trạm thung phiên trong bát thiểm nhị phiên. Quả nhiên là làm cho ta. Nét mặt Ngọc Doãn lập tức châm xuống. Ngày hôm qua Yến Nô nói để hắn luyện công, hắn đồng ý bữa. Vốn hắn định đến lúc đó sẽ luyện cho gọi là có, giờ nhìn bộ dạng Yến Nô như vậy thì hình như nàng triển khai thực sự, muốn hắn chăm chỉ luyện tập. Vấn đề là Ngọc Doãn đối với thứ này rốt đặc cắn mai. Luyện như thế nào? Luyện như thế nào? Ngay lúc hắn đang không biết phải làm thế nào cho phải, Yến Nô liền lên tiếng giải thích. Hóa ra, bát thiểm thập nhị phiên này là do Chu Đồng kết hợp quyền cước bổn môn với kỹ thuật đô vật do Ngọc Phi để lại mà tạo ra. Chu Đồng kế thừa Đàm Chính Phương là truyền nhân chính tông của Thiếu Lâm, một phần thuộc trưởng phái Ôn Gia nên cũng được coi là xuất thân danh môn. Từ thời Bắc Tống tới nay, tông pháp Thiếu Lâm lưu truyền rất rộng, cũng khai sáng ra thuyết pháp tứ môn thập phái. Cái gọi là tứ môn, đó là bốn nhà xích, bá, xuẩn và ôn. 10 phái còn lại là đại diện 10 loại quyền, theo thứ tự là hồng, lưu, chi, danh, ma, đạ, cha, pháo, hoa, long. Chu Đồng là đệ tử của trường phái Ôn Gia trong tứ môn, học được 3 loại quyền chi, pháo, long. Bát Thiểm Nhị Phiên chú trọng tay chân cần phải bất ngờ linh hoạt. Động tác phải giãn ra, tư thế lớn hơn, công thủ rõ ràng. Nó mạnh về tiến công thẳng, tốc độ nhanh dũng mãnh, phóng dài đánh xa. Đặc biệt là công phu ở chân khi luyện phải linh hoạt đa dạng như cánh tay, vận dụng tự nhiên mới được coi là thành công. Lúc trước cha dạy huynh, mặc dù không truyền thụ kỹ xảo nhưng đã dạy những thứ cơ bản cho huynh. Trời sinh huynh có thần lực, quả thật người mạnh chân dài, rất thích hợp học Bát Thiểm Thập Nhị Phiên này. Thật ra, phụ thân để lại cái này cũng là mong ngươi tu luyện kiến thức cơ bản của Bát Thiểm Thập Nhị Phiên. Nếu nói cơ sở, Tiểu Ất Ca đánh rất vững chắc, cho nên không cần cố sức, mấu chốt là phải học được dưỡng khí và công phu dùng lực. Vừa nói, Yến Nô bay lên trời vung chân đá trúng một cây có gỗ, chỉ nghe một âm thanh vang lên. Sau đó nàng hơi xoay người lập tức đứng thẳng ở trên có gỗ. Tiểu Ất Ca xem Nô sử dụng trước, có gì không hiểu thì cứ hỏi. Yến Nô vừa dứt lời thân hình đã di chuyển nhanh như chớp trên La Hán Thung. Do thân hình của nàng nhỏ xinh nên quyền pháp luyện tập đương nhiên khác biệt. Có thể nói là linh hoạt đa dạng, gọn gàng kết hợp cương nhu, hư thật khó dò. Một bộ quyền cước được nàng sử dụng vô cùng đẹp. Tuy rằng Ngọc Doãn không hiểu quyền pháp nhưng sau khi dung hợp linh hồn với thân thể này, trí nhớ trước kia của Ngọc Doãn nay đã kết hợp là một, cho nên hắn quan sát rất nhanh đã hiểu tác dụng kỳ diệu từ quyền cước của Yến Nô mà âm thầm gật đầu. Nhưng nếu để hắn nói tốt đến mức nào, chỉ sợ cũng sẽ không nói được rõ ràng. Đánh xong bài quyền, Yến Nô khéo léo như chim yến xuyên mây nhẹ nhàng đáp xuống đất. Tiểu Ất Ca. Tới phiên huynh. Việc này. Ngọc Doãn thay đổi sắc mặt. Xem thì có thể xem, nhưng bảo hắn đi luyện, chẳng khác nào ép buộc. Nhưng thấy vẻ mặt chờ đợi của Yến Nô, lại nghĩ nàng không ngại cực khổ ngày đêm không nghỉ thiết kế La Hán Thung, tâm ý này dù thế nào cũng không nên phụ. Thôi. Đành phải luyện công thôi. Nhắm mắt lại, Ngọc Doãn hít sâu mấy hơi, rồi làm theo cách của Yến Nô, bay lên không mà đá vào một cây có gỗ. Sau đó hắn dựa theo động tác làm mẫu vừa rồi của Yến Nô, mượn lực nhún người nhảy lên có gỗ. Nào ngờ một chân hắn đáp xuống, chợt nghe răng rắc một tiếng, có gỗ to bằng miệng bát đã bị hắn làm cho gãy thành hai đoạn, cả người trên không trung mất thăng bằng. Hắn sợ quá hét to một tiếng, ngã dập xuống mặt đất. Cú rơi này không hề nhẹ. Tiểu Ất Ca chưa đọc sách tử tế sao? Việc này. Ngọc Doãn đỏ bừng mặt ngồi xuống, nhìn Yến Nô, gật đầu. Mấy ngày nay hơi bận rộn nên cũng không có thời gian xem. Động tác vừa rồi của nàng nhìn rất đơn giản, sao ta lại không đứng lên được? Một câu này của hắn là để che đậy sự hổ thẹn. Yến Nô buồn cười nói. Tiểu Ất Ca quên phương pháp mượn lực rồi sao? Huynh cao lớn lực mạnh, một cước đạp xuống thì làm sao cọc gỗ có thể chịu đựng được? Huynh đã quên bí quyết mượn lực mà trước đây phụ thân đã dạy rồi sao? A. Ngọc Doãn dây dây múi, túi đầu. Mượn lực. Mượn lực. Câu này nghe vào như còn khó hơn so với đánh đàn. Sau khi cố gắng nhớ lại một chút, hắn lại đứng dậy, học theo cách của Yến Nô, lần thứ hai đạp chân bay lên. Một cước này của hắn đúng là không đá gãy cọc gỗ. Nhưng lực đạo lại không đủ, đương nhiên không thể nào mượn lực, kết quả là Ngọc Doãn lại một lần nữa ngã dập xuống đất. Yến Nô hơi nhăn mặt, do dự một chút rồi bước tới. Chắc là Tiểu Ất Ca lâu không luyện công nên mới như vậy. Nô sẽ lặp lại lần nữa để rút, chỉ có điều công phu của Tiểu Ất Ca giảm nhiều, còn phải chuyên cần luyện tập mới được. Tuy rằng Yến Nô không trách cứ nhưng Ngọc Doãn lại cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hắn biết kỹ thuật mượn lực này không sai, nhưng thân thể có vẻ hơi cồng kềnh khiến cho không tương xứng. Chương 32, rắc rối kéo đến, hạ. Tiểu Ất Ca tụ lực như cây cung, phát lực như tên bắn. Thân pháp tay mắt, bước vai khuỷu tay cổ tay bao gồm cả đầu gối đều phải phối hợp nhịp nhàng. Lấy lưng vai, phối với vai lẫn khuỷu tay, lấy khuỷu tay làm tay, chi dưới lấy lưng lẫn hông, lấy hông lẫn đầu gối, lấy đùi lẫn chân. Giống như vậy là tốt rồi. Yến Nô lấy tay vốn nắn tư thế cho Ngọc Doãn, rồi sau đó lại làm mẫu một lần nữa. Khi bàn tay nhỏ bé ấm áp kia đặt ở lưng Ngọc Doãn liền truyền ra một lực lượng kỳ lạ, nói cho hắn biết kỹ xảo phát lực. Cân bằng, phối hợp. Ngọc Doãn vừa cảm thụ mùi thơm sâu kín từ cơ thể Yến Nô do đang đứng sát thân thể hắn tỏa ra, vừa âm thầm suy nghĩ. Đánh đàn, cũng phối hợp như thế. Bất luận là tư thế ngồi, cánh tay, hay là thân thể đều phải ở trạng thái cực kỳ hài hòa. Hắn trầm ngâm giây lát, đột nhiên học theo Yến Nô, một chân đạp lên quả gỗ, thầm niệm bí quyết mượn lực, cả người lập tức bay lên đứng ở trên quả gỗ. Tiểu Ất Ca, ổn định. Dưới chân phải như mọc rễ. Yến Nô vui sướng bất ngờ liên tục nhắc nhở. Chỉ là chưa nói hết thì Ngọc Doãn đã lảo đảo rồi ngã xuống cọc. Lần này so với hai lần trước còn nặng hơn nhiều, Ngọc Doãn rơi xuống, đầu óc trống rỗng. Yến Nô lộ vẻ kinh ngạc, bước tới đỡ Ngọc Doãn đứng lên, khẽ khàng hỏi. Tiểu Ất Ca, không sao chứ? Không sao, không sao. Ngọc Doãn vất vả lắm mới trở lại bình thường. Nhìn cọc gỗ trước mặt, hắn cắn răng một cái, lại tiếp tục tiến lên. ta không tin ta không luyện đứng lên cọc gỗ được. Nhìn Ngọc Doãn lần lượt thành công đứng lên cọc gỗ rồi lại lần lượt ngã xuống, rồi sau đó lại đứng lên cọc gỗ, cuối cùng Yến Nô đã nở nụ cười tươi, đây mới là tiểu ất ca không bao giờ chịu thua trong trí nhớ của nàng. Tuy nói kỹ xảo này mới lạ hơn nhiều nhưng chỉ cần luyện tập nhiều, đương nhiên sẽ có thể khôi phục lại. Đối với việc không thành thạo của Ngọc Doãn, Yến Nô theo bản năng vẫn tìm nguyên nhân cho hắn. Nhất định là do thời gian qua không chăm chỉ luyện tập nên mới có kết quả như vậy. Cha nói đúng, việc luyện công giống như đi ngược dòng nước, nếu sơ sẩy chậm trễ, lập tức sẽ thụt lùi. Tiểu ất ca chính là ví dụ sống động. Khi trời sáng choang, Ngọc Doãn ngồi trên tấm ghế dài, xương cốt toàn thân như dã rời. Chẳng trách người đời sau đều biết công phu Trung Quốc nhưng người có thể luyện giỏi càng ngày càng ít. Luyện công thật sự là cực khó, nếu không phải do thân thể này khỏe, chỉ sợ hiện tại Ngọc Doãn đã không chịu đựng được rồi. Tuy nhiên lần vất vả này không phải là không thu hoạch được cái gì. Ít nhất đối với lực khống chế của hắn đối thân thể này đã tăng cường không ít. Phải nói rằng, thân thể này của Ngọc Doãn cực tốt. Mười mấy năm rèn luyện công phu, có được sự dũng mãnh và cứng cỏi mà người bình thường không thể bằng được. Nhưng dù là thế, Ngọc Doãn vẫn hơi không chịu nổi, ngồi mãi trên ghế dài không muốn dậy. Ánh nắng mặt trời sáng chói. Mặt trời mùa xuân ấm áp chiếu vào người vô cùng thoải mái. Dương Nhập Cửu bắt đầu đi làm việc, Trương Nhị Tỷ cũng đến cửa hàng Ngọc gia để giúp. Ngọc Doãn đau mà sảng khoái, tắm nắng mặt trời, mắt khép hở, cảm giác vô cùng vui sướng. Đúng lúc này, hắn nghe có tiếng bước chân vọng đến bốn. Tiểu ất ca, cởi áo ra. Hả? Yến Nô đỏ bừng mặt đứng phía sau lưng hắn. Việc này không hay lắm. Có gì mà không hay, nhanh cởi ra, nô thoa rượu thuốc cho huynh. Hôm nay huynh luyện công vất vả, nếu không điều trị sẽ bị thương gân cốt, ngược không có lợi cho huynh. Thứ rượu thuốc này là phương thuốc cha để lại cho thiếp, rất có tác dụng. Vừa nói, Yến Nô như diễn ảo thuật lấy ra một chai rượu thuốc màu đen. Nàng mới mở nắp chai ra, lập tức sộc đến một mùi rượu thuốc gây mũi. Ngọc Doãn nhai răng, sau khi do dự một chút thì cởi áo ra để lộ thân hình trắng trẻo. Người ta nói Ngọc Doãn là Ngọc Giao Long trên phố Mã Hành đúng là không ngoa chút nào. Da của hắn trắng nõn, dưới ánh mặt trời giống như ngọc thạch. Nếu như thời hậu thế, làn da như này sẽ trở thành người đại diện cho mỹ phẩm dưỡng da chắc chắn không thành vấn đề. Gió xuân còn có chút se lạnh thổi tới lập tức khiến cho hắn nổi da gà. Gương mặt của Yến Nô càng đỏ hơn. Nàng hít sâu một hơi, đổ rượu thuốc ra lòng bàn tay, sau đó đặt tay lên vết thương xanh tím trên lưng Ngọc Doãn mà nhẹ nhàng xoa bóp. Tay nàng hơi thô một chút, chắc là nhiều năm luyện công, cộng thêm lại làm việc nhà nữa. Khi bàn tay nhỏ bé của Yến Nô đặt lên lưng, Ngọc Doãn lập tức hít sâu một hơi. Đau quá. Mạnh quá à. Không sao, ta chịu được. Yến Nô khẽ mỉm cười, hạ thấp giọng nói. Tiểu ất ca cố chịu một chút, sẽ xong rất nhanh. Lúc bàn tay nhỏ bé bắt đầu chạm vào con đỡ, nhưng từ lúc nàng tăng sức, động tác nhanh hơn thì nó trở nên nóng rực. Rất nóng đến cuối cùng, bàn tay nhỏ bé kia giống như bàn ủi di chuyển trên người Ngọc Doãn làm hắn đau đến trợn mắt, mặt càng lúc càng đỏ bừng. Nếu không phải sợ mất mặt, nói không chừng hắn đã kêu lên thành tiếng rồi. Tuy nhiên, sau khi Yến Nô xoa bóp, thân thể hắn cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Lúc trước xương cốt còn có cảm giác như dã rời nay không còn nữa. Trên trán Yến Nô lầm tấm mồ hôi, mặt đỏ hồng, dưới nắng sớm càng thêm vẻ quyến rũ. Tiểu ất ca thấy thế nào? Tốt hơn nhiều. Hi hi, vậy là tốt rồi. Yến Nô đỏ mặt, đem rượu thuốc cất kỹ. Tiểu ất ca. Buổi trưa huynh cứ nghỉ một chút, ngẫm nghĩ kế hoạch lớn phát tài của huynh đi. Nô đến cửa hàng hỗ trợ trước đây. Ngọc Doãn vừa mới định từ chối, đã thấy Yến Nô nói. Tuy nhiên, tốt nhất là tiểu ất ca đọc kỹ cuốn sách kia một chút. Ngày mai đừng để giống như hôm nay nữa. Công phu này một ngày không luyện sẽ thụt lùi đấy. Đã biết. Ngọc Doãn vô cùng xấu hổ cam đoan với Yến Nô. Thấy Yến Nô thay xong quần áo, sắp ra khỏi cửa, Ngọc Doãn đột nhiên nói to. Cửu nhi tỷ, ta tuyệt đối sẽ không khiến nàng thất vọng. Nghe vậy, Yến Nô ngoái đầu lại cười, rồi bước đi. 3. Thời gian cứ thế mà qua một ngày. Bắt đầu từ đó, mỗi buổi sáng Ngọc Doãn đều luyện công, buổi trưa ở nhà luyện cầm, sau buổi trưa thì ra cửa hàng trợ giúp. Tuy rằng ở riêng phòng với Yến Nô nhưng thái độ lãnh đạm đã cải thiện hơn nhiều so với trước đây. Việc kinh doanh của cửa hàng cũng vắng vẻ hơn, đặc biệt là từ khi Lầu Bạch Phản cắt đứt chuyện mua thịt chín của cửa hàng Ngọc ra, lợi nhuận thu vào cũng giảm bớt. Tuy rằng Yến Nô không nói, giữ ở trong lòng nhưng nàng cũng biết, Ngọc Doãn đã hết sức mình, thật sự là không thể thay đổi. Trừ phi có thể khôi phục lại sự hợp tác với Lầu Bạch Phản. Chỉ có điều một khi Tiếu Chi Nhi còn ở đó, chỉ sợ cũng không làm gì được. Trừ phi có thể đuổi Tiếu Chi Nhi đi. Nhưng việc này nói dễ hơn làm. Tiếu Chi Nhi là bảo bối của Lầu Bạch Phản, tuy là ca kỹ nhưng người bao nàng không hề ít. Nàng là biển hiệu của Lầu Bạch Phản thì sao có thể đuổi đi một cách dễ dàng được. cho nên, nếu muốn thay đổi hiện trạng, còn phải tìm cách khác. Biện pháp hát giao kia của Ngọc Doãn dù hay nhưng nếu thật sự muốn tìm một người hát giao tốt, chỉ sợ tiền lương còn phải chi nhiều hơn so với tiền một ngày họ kiếm được. Vì thế, Yến Nô đã bàn bạc nhiều lần với Ngọc Doãn. Nháy mắt đã đến ngày 20 tháng 2. Việc kinh doanh cửa hàng Ngọc Gia đột nhiên có sự chuyển biến tốt. Việc kinh doanh thịt chín đột nhiên nhiều lên, khiến Ngọc Doãn vui sướng mấy ngày, nhưng hắn chợt phát hiện kinh doanh thịt tươi lại ít hơn lúc trước. Sao lại thế này? Ngọc Doãn đứng ở sau cái thất gỗ, nhìn số thịt tươi còn thừa lại mà hơi đau đầu. Yến Nô thở dài, tựa như vô cùng bất đắc dĩ nói. Tiểu ất ca quên rồi sao? Thiết Thanh Minh, nhập vào thức ăn lạnh. Ồ! Ngọc Doãn nghĩ ra rồi. Ở thời cổ đại có lễ hàn thực vào trước Thanh Minh một thời gian ngắn. Đó là một ngày hội hiến tế tổ tiên. Trong thời gian hàn thực, mọi người cố gắng không nhóm lửa trong nhà, phần lớn là mua thức ăn chín bên ngoài, đây cũng là nguyên nhân mà lượng tiêu thụ thịt chín tại cửa hàng Ngọc Gia gia tăng. Nhưng thời gian chuyện này sẽ không kéo dài, mọi chuyện sẽ nhanh chóng trở lại bình thường. Nô và nhị tỷ đã bàn bạc, chuẩn bị làm một ít mì phở để bán. Khi tới 3 ngày đại hàn thực kia, việc kinh doanh nhất định sẽ rất tốt, nói không chừng có thể kiếm thêm chút tiền bạc. Đúng rồi, ngày mùng 1 tháng 3 ở Hồ Kim Minh mở Quỳnh Lâm Uyển, ta nghe người ta nói, Tiếu Chi Nhi cùng ngày đó sẽ hiến nghệ ca múa ở lầu Bạch Phản. Ngọc Doãn ngẩn người rồi chợt gật gật đầu. Ta đã biết. Ở Chiêu Tống, một ngày trước đại hàn thực, gọi là suy thủ, mọi người có thói quen dùng bột mì trưng chế ra, điểm mặt giống hình chim yến, sau đó dùng cành liêu treo lên, đặt lên cánh cửa. Cái này là tử thôi yến, cũng là một nghi thức cầu phúc. Vào ngày suy thục thì nhu cầu số lượng những thứ này sẽ tăng lớn. Hộ gia đình trên phố Mã Hành khá nhiều, nói vậy cũng sẽ bán được không ít tiền bạc. Không còn cách nào tốt hơn, bọn họ cũng chỉ có thể dùng cách này để tăng thu giảm chi. Cũng may lúc này, Ngọc Doãn đã lén đổi tổ trạch ở Quan Âm Viện lấy tên Yến Nô. Đến lúc đó mình bán cửa hàng, trả nợ, cũng đủ cho Yến Nô không phải lo cơm áo. Chỉ có điều mỗi khi nghĩ đến việc trả được nợ nần rồi thì mình và Yến Nô sẽ ly hôn khiến trong lòng hắn không thoải mái. Thời gian ở chung càng lâu, Ngọc Doãn càng thích Yến Nô. Muốn trách thì chỉ có thể trách chủ nhân của thân thể này thật sự quá ngu xuẩn, biết rõ là một cái bẫy mà vẫn cứ nhảy vào. Kết quả là khiến mình phải gánh vác hết thảy, thật sự là khiến người ta nghẹn chết mà. Sau khi Yến Nô và Trương Nhị Tỷ đi mua bột mì rồi, Ngọc Doãn lấy cái ghế dài ra, đặt bên cạnh cửa hàng, đánh giá tình hình. Đầu tháng 3 rồi sao? Hắn day day múi, nhìn lầu Bạch Phàn nguy nga rộng lớn, nhếch miệng nở nụ cười lạnh. Tưởng làm hỏng chuyện của ta được sao? Ta sẽ làm hỏng việc của ngươi trước. Chương 33, đánh cuộc, thượng. Tiểu ất ca, không xong. Trong lúc Ngọc Doãn đang trầm tư, chợt thấy Hoàng Tiểu Thất vội vàng hấp tấp đã chạy tới. Thất ca, là chuyện gì? Tưởng thập ngũ đến đây. Ừ. May kiếm đứng lên, Ngọc Doãn vươn người đứng lên. Cuối cùng Tưởng thập ngũ đã xuất hiện rồi sao? Cách lời nhắc nhở của Trương Tam Mặt Dô đã nhiều ngày nhưng Tưởng thập ngũ vẫn không xuất hiện, nay đột nhiên đến nhà. Nghĩ chắc Tưởng thập ngũ này đã có kế sách vẹn toàn. Không biết hắn ta sẽ đưa ra thủ đoạn gì. Đang lúc suy nghĩ, hắn nhìn thấy mấy người đàn ông đi tới trước cửa hàng Ngọc Gia. Người đi đầu vẻ mặt dữ tợn, nhìn vô cùng dũng mãnh, tuổi ước chừng 40, mặc áo ngắn màu đen, hông đeo một cái đai to rộng, mặt đen nhánh, râu quai nón, đầy vẻ hung ác. Tiểu ất, ta đang muốn tìm ngươi. Tưởng thập ngũ liếc mắt thì thấy Ngọc Doãn liền bước tới. Ở phía sau gã là vài hộ lớn mổ heo, cũng có chút danh tiếng tại Đông Kinh. Ngọc Doãn chợt cảm thấy khẩn trương trong lòng, tuy nhiên nét mặt không lộ chút sợ hãi. Thập ngũ ca, ta vẫn luôn ở đây chờ ngươi. Đã là họa thì tránh không khỏi, Ngọc Doãn hiểu rất rõ, tự mình giết heo, không phải là chuyện lớn mà là xem ngươi tích cực bao nhiêu. Nếu đám người tưởng thập ngũ thật sự tích cực, vậy thì phải là câu hỏi trong quan phủ. Hiện tại bọn họ tìm tới tận cửa rồi, rõ ràng là không ngờ chuyện đó lại vỡ lở ra. Trong cái chuyện này, đám người tưởng thập ngũ chiếm lý, cho nên Ngọc Doãn cũng không có biện pháp. Đành phải xem bọn họ giải quyết như thế nào, kết quả xấu nhất cũng không ngoài gặp quan. Nhiều môi không sợ bị cắn, hiện nay Ngọc Doãn không sợ Tưởng thập ngũ dở thêm chiêu trò gì nữa. Tưởng thập ngũ vốn tên là Tưởng Xà do Y Y là con thứ 15 cho nên mới có tên gọi là Tưởng thập ngũ. Năm xưa Y Y cũng là lưu manh hoành hành ở Đông Kinh. Sau này Y kế nghiệp nghề gia truyền giết heo nên mới hồi tâm. Y còn có một cái biệt hiệu là Tưởng môn thần. Đừng nhầm Tưởng môn thần này với Tưởng môn thần trong chuyện Thủy Hử. Bọn họ không hề có liên quan gì. Đặc biệt sau khi ở Thu Sơn, ngày thường tuy có chút hống hách nhưng không phải cái loại dọa nam nạt nữ, không chuyện ác nào không làm. Trong nghề nghiệp của mình, Y Y vẫn giữ khuôn phép, chưa hề nghe nói qua có hành vi đi bắt nạt hay hoành hành trên thị trường. Trước đó, Ngọc Doãn hợp tác với Tưởng môn thần nên từ trước đến giờ vẫn có chút giao tình. Giữa mùa xuân,
ánh sáng mặt trời ấm áp. Trong không khí tràn ngập mùi thơm hạnh đào, tràn vào lòng người. Cơn gió xuân nhẹ nhẹ thổi qua, làm lá cờ vải trên cửa hàng ngọc ra khẽ phất phơ. Trên phố Mã Hành, người đến người đi, ngựa xe tấp nập. Ngọc Doãn mặc một tấm áo bào mỏng manh, trên mặt điểm một nụ cười thản nhiên. Tiểu Ất. Thường Môn Thần mở miệng. Nhưng chưa để Y Y nói xong thì Ngọc Doãn đã cắt lời Y Y nói. Thập Ngũ Ca. Ta vẫn chờ huynh tới. Thường Môn Thần hơi có một chút ngạc nhiên, nhìn Ngọc Doãn, đột nhiên không biết nên nói gì tiếp. Lại nói, thật ra Y Y và Ngọc Doãn không có ân oán gì, hơn nữa trước kia cũng không tệ với nhau. Lần này cũng là bị Quách Kinh xúi giục, thêm một chút vàng bạc lợi lộc nên Y Y mới ra quyết định cắt đứt mối cung cấp thịt cho Ngọc Doãn. Nói cho cùng thì chuyện này là do Tưởng Môn Thần bất nghĩa trước. Ngọc Doãn một mình tự giết thịt heo, rồi mang ra cửa hàng bán, thực ra cũng chỉ là vòng tròn lợi ích luẩn quẩn. Nếu Ngọc Doãn là một người bán thịt bình thường thì cũng đến thế mà thôi. Vấn đề ở chỗ, bây giờ tiếng tăm của hắn không nhỏ. Không ít người biết rằng Ngọc Doãn bị cắt đứt nguồn cung cấp thịt nhưng cửa hàng Ngọc Gia vẫn kinh doanh thịnh vượng như trước, điều này cũng đủ để chứng minh vấn đề. Thậm chí một số người đã bắt đầu bí mật tự mình giết thịt heo. Đến lúc này lại khiến cho nghề giết thịt heo bị ảnh hưởng lớn. Khi Tưởng Môn Thần đến nhà bọn họ vấn tội thì những người đó lại đem chuyện Ngọc Doãn ra mà nói, chuyện này là Tiểu Ất mở đầu. Nếu như Thập Ngũ Ca có thể trị được Tiểu Ất thì nhà chúng tôi nhất định sẽ tuân thủ quy củ. Nhưng nếu như Thập Ngũ Ca không trị được Tiểu Ất thì nhà tôi cũng không có cách nào khác. Trên phố Đông Kinh, tất cả có không dưới mấy trăm hàng thịt lớn nhỏ. Nhà ai mà không thuê vài người làm nghề đồ tể. Mặc dù họ an phận thủ thường nhờ ủng cũng không có nghĩa là có thể để mặc người ức hiếp. Trong mấy cửa hàng này, cho dù là nữ nhân cũng dám xách đao động thủ. Tưởng Môn Thần tuy rằng tức giận nhưng cũng không dám thúc ép quá, để tránh chọc giận nhiều người. Nhưng làm gì cũng có luật lệ. Chuyện này không giải quyết thì cuối cùng sẽ trở thành chuyện rắc rối. Càng nghĩ thì y thấy đúng như Quách Kinh nói vậy, nhất định phải tìm Ngọc Doãn nói chuyện mới được. Trị được Ngọc Doãn thì có thể trị được những hàng thịt khác. Nếu không trị được Ngọc Doãn thì đành phải trơ mắt nhìn quy tắc nghề này bị phá hỏng mất. Mà hành hội các nghề đều phải có quy tắc. Mặc dù trong lòng Tưởng Môn Thần không tình nguyện, nhưng y nhất định phải tìm đến cửa. Chỉ có điều, khi nhìn thấy dáng điệu thong dong của Ngọc Doãn thì trong lòng y có chút buồn chồn. Tưởng Môn Thần cũng có nghe nói, không biết làm thế nào mà Ngọc Doãn lại có quan hệ với quý phủ Triệu tướng công. Nếu chẳng may. Tưởng Môn Thần do dự một chút, chắp tay nói. Tiểu Ất, chuyện lúc trước là ca ca làm không đúng. Nếu có gì đắc tội, ca ca ở đây xin thất lễ với ngươi. Tuy nhiên, gia có gia pháp, làm gì cũng có luật lệ. Tiểu Ất cũng là người biết chuyện, tất nhiên biết rõ quy củ hoạt động bên trong. Ngươi tự mình giết thịt heo, vốn không phải là đại sự. Nhưng vì thanh danh ngươi quá lớn. Nếu không hỏi rõ ràng, ca ca không thể lấy lại công bằng. Đến lúc đó tất cả mọi người làm theo, sẽ rối loạn quy củ. Nếu như để quan phủ hỏi thăm đến cũng không nên. Ngươi nói việc này có đúng hay không? Tuy nói Ngọc Doãn có sớm chuẩn bị nhưng khi nước đến chân, trong lòng vẫn còn có chút căng thẳng. Chỉ có điều, phóng lao thì phải theo lao. Hắn không thể bị mấy người Tưởng Môn Thần này khinh thường được. Lời ca ca nói, Tiểu Ất không có gì phải giải thích. Đúng như lời ca ca nói, việc này chớ luận đúng sai. Sự việc là tự mình ta làm. Ca ca cứ ra tay. Tiểu Ất xin theo. Vẻ mặt Ngọc Doãn tự nhiên, không kiêu ngạo mà cũng không phản kháng, khiến cho Tưởng Môn Thần xem trọng hắn thêm vài phần. Tiểu Ất quả nhiên là hảo hán, không hổ danh Ngọc Giao Long Phố Mã Hành. Nói cũng nói rồi, ta cũng không dài dòng. Ta biết ngươi cũng có phiền phức bên trong, không muốn ném đá xuống giếng làm ngươi khó xử. Chi bằng như vậy, ngày 22 tháng 3, chúng ta đấu một trận ở Khoái Hoạt Lâm có được không hả? Khoái Hoạt Lâm ở đây cũng không phải Khoái Hoạt Lâm trong Thủy Hử. Nó tọa lạc bên trong thành Khai Phong, là một chỗ vui chơi. Nhưng ở bên trong đó, trò biểu diễn không nhiều lắm, chủ yếu lấy việc đánh bạc làm việc chính. Mà trong đó nổi tiếng nhất là màn đô vật giao tranh. Đương nhiên, đô vật giao tranh này không giống với đô vật ở trên phố mà giống với hắc quyền thời sau hơn. Ngọc Doãn hơi híp mắt lại nhìn Tưởng Môn Thần. Tưởng Môn Thần cũng nhìn lại hắn, trên mặt hiện ra một nụ cười quỷ dị. Được, ta sẽ đến. Tiểu Ất đúng là người sảng khoái. Tưởng Môn Thần cười ha hả, vỗ tay với Ngọc Doãn, nói. Nếu như Tiểu Ất ngươi chơi đẹp thì những vướng mắc trước kia xóa bỏ. Còn nếu như ngươi chơi không đẹp thì đừng trách ca ca không khách khí với ngươi. Cái này ta làm theo quy tắc. Được thôi. Ngọc Doãn đảo mắt một vòng, đưa tay chặn Tưởng Môn Thần lại. Nếu ta thua thì mặc ngươi xử lý. Nhưng nếu ta thắng thì ta cũng có lời muốn nói với ngươi. Hử. Tưởng Môn Thần trừng mắt mở to. Nếu ta thắng thì ta muốn đi theo nghề này. Thập Ngũ Ca, đừng nói là Tiểu Ất không hiểu sự. Mặc dù ta không nói thị phi đúng sai,
nhưng việc này lại là các ngươi bày ra. Ta thua thì phó mạng cho ngươi. Ta thắng thì muốn được tính ta thành một người trong hội. Chỉ cần thập ngũ ca gật đầu thì chúng ta đánh cuộc. Coi như là đồng ý. Khi nói chuyện, khoe miệng Ngọc Doãn nhướng lên, vươn tay ra. Gia nhập vào hội. Nói thẳng ra là, ta từ nay về sau có thể giết heo buôn bán. Tường Môn Thần không nghĩ tới việc Ngọc Doãn sẽ đưa ra đề xuất này. Hai con mắt của y híp lại nhìn Ngọc Doãn, không nói gì. Ngọc Tiểu Ất, ngươi phá quy củ rồi dám ra yêu sách này. Thập ngũ ca. Không cần phải nói nhiều. Chúng ta đập phá cửa hàng của hắn xem hắn còn dám tiêu ngạo không. Mấy tên tùy tùng của Tưởng Môn Thần giận tím mặt, kích động hét lên. Hội lớn như vậy, thêm một người thì phần lợi nhuận sẽ bị giảm đi một phần. Đạo lý này tất cả mọi người đều hiểu rõ. Muốn đập cửa hàng của ta à? Ngọc Doãn trợn mắt lên, đột nhiên tiến về phía trước một bước, lớn tiếng quát. Ta muốn nhìn xem kẻ nào dám động thủ. Hắn mới dứt lời thì ba người Hoàng Tiểu Thất cầm đao chặt xương ra đi tới bên cạnh Ngọc Doãn. Dừng tay cho ta. Tưởng Môn Thần quát lớn. Ngọc Doãn cũng xua tay ngăn đám người Hoàng Tiểu Thất lại. Thế nào, thập ngũ ca? Hắn vẫn đưa tay ra, ánh mắt long lanh chăm chú nhìn Tưởng Môn Thần. Còn Tưởng Môn Thần nhìn Ngọc Doãn cũng không nói gì. Sau một lúc lâu, ý lìa ngửa mặt lên trời cười to. Tiểu Ất, ngươi thật can đảm. Nhưng không dám so với đại nghiệp của thập ngũ ca. Ta liều mạng để đấu, dù thế nào cũng chỉ muốn xin chỗ tốt hơn mà thôi. Hay là thập ngũ ca không dám? Chương 34, đánh cuộc, hạ. Thằng khốn ngươi cũng có vài phần giống ta năm đó. Tưởng Môn Thần vươn tay, vỗ tay ba cái với Ngọc Doãn. Cái này gọi là vỗ tay minh ước, không thể đổi ý ở trên phố không coi trọng văn tự, chỉ có một chữ tín. Đồng ý là đồng ý, không đồng ý đó là không đồng ý một khi minh ước đã thành, nếu ai đổi ý thì chẳng khác nào không có chữ tín. Ngọc Doãn nói không sai. Chuyện này là do Tưởng Môn Thần tranh chấp trước. Nếu như gây ra sự tình thì cũng phải có bản lĩnh giải quyết sự việc như cũ. Đó mới là hành vi của một đại ca trong nghề. Ca ca, làm sao lại có thể? Làm sao mà không thể? Tưởng Môn Thần hung hãn trợn mắt lên, quay lại nhìn bọn người đi theo. Tấm bảng này, ta để lại. Cùng lắm thì trừ phần của ta, không liên quan tới các ngươi. Nói xong, Tưởng Môn Thần quay lại nhìn Ngọc Doãn. 22 tháng 3 tại khoái hoạt lâm Lý Gia Điếm. Ngươi biết luật rồi chứ? Lúc hoàng hôn xuống, giờ tuất khai chiến. Nếu như đến lúc đó ngươi không xuất hiện thì coi như ngươi thua. Ngọc Doãn cười. Vậy đến lúc đó gặp. Tưởng Môn Thần cũng không nói nhiều, xoay người sải bước bỏ đi. Mấy tên tùy tùng đi theo trừng mắt nhìn Ngọc Doãn một cái rồi cũng đi theo Tưởng Môn Thần. Phụ. Ngọc Doãn thở dài một hơi, cảm thấy mồ hôi lạnh chảy nhỏ giọt dòng dòng phía sau ướt cả lưng. Vừa rồi thấy hắn biểu hiện vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rất căng thẳng, chỉ có chính hắn mới biết rõ. Nếu vừa rồi thực sự động thủ thì sẽ phiền hà to lắm. Hắn đánh cuộc ở đây là đánh cuộc chút lương tâm của Tưởng Môn Thần. Điểm này, từ cách đối nhân xử thế của thường ngày của y có thể nhận ra một chút. Nếu kết quả mà y thắng cuộc, mặc kệ như thế nào, sống qua được trước thì nói sau. Hắn cảm thấy đầu hơi choáng váng, miệng đắng lưỡi khô. Ngọc Doãn hít sâu một cái, chậm rãi ngồi xuống ghế dài, đôi tay hơi run. Tiểu Ất ca, ngươi thật sự muốn đấu cùng bọn họ sao? Hoàng Tiểu Thất vội bưng tới một chén trà lạnh. Ngọc Doãn uống một hơi hết sạch. Quệt nước trà trên miệng, hắn đột nhiên cười. Nếu không làm thì chỉ e là sự việc cũng khó mà xong được. Trong lòng hắn lại âm thầm cười khổ. Nghĩ tới kiếp trước một đời nhã nhặn, kết quả sống lại rồi phải đi đánh cuộc với một kẻ lưu manh đầu gấu. Nếu mà cha biết chuyện này thì nhất định sẽ mắng ta nhục nhã, đánh gãy chân ta. Nhưng cũng chính như lời Ngọc Doãn nói, nếu hắn không đồng ý thì ngày hôm nay Tưởng Môn Thần cũng sẽ không bỏ qua. Mỗi người đều có quy tắc của chính mình. Tưởng Môn Thần thừa kế nghiệp cha, làm kẻ hành xử trong cái hội kia, thì phải tuân theo quy củ của hội. Đây là nguyên tắc của Tưởng Môn Thần. Nhắm mắt lại, chống ngực Ngọc Doãn còn đập bình bịch. Sau khi ổn định lại tinh thần, Ngọc Doãn liền đứng lên. Việc giết heo, cuối cùng đã có một giải pháp. Mặc kệ về sau còn có sóng gió gì, nhưng ít nhất vấn đề trước mắt không lớn nữa. Kế tiếp hắn phải dốc sức kiếm tiền trả nợ. Về phần đánh cuộc với Tưởng Môn Thần, trước tiên có thể không phải lo lắng. Đương nhiên, còn có việc của Tiếu Chi Nhi kia cũng cần phải giải quyết. Sau khi Yến Nô trở về, nghe Hoàng Tiểu Thất báo cáo mới biết chuyện gì đã xảy ra. Nghe được việc Ngọc Doãn và Tưởng Môn Thần đánh cuộc. Hơn nữa là lén đô vật giao tranh, Chu Yến Nô lập tức nổi giận. Lúc này Ngọc Doãn đã về nhà. Yến Nô vội vàng giao cửa hàng cho Trương Nhị Tỷ và Hoàng Tiểu Thất xử lý, còn mình vội vã chạy về nhà. Mặt trời ngả về phía tây. Ánh nắng chiều chiếu vào trong sân. Gốc huệ ở trước cửa đã nảy ra những cái mầm nhỏ màu xanh nhạt, đang nhảy múa trong gió cuồng, dưới ánh nắng chiều. Ngọc Doãn ngồi ở trên ghế dài trong sân, đang ôm cây cẩm.
thỉnh thoảng hắn lại kéo dây kê cầm tấu lên từng giai điệu cổ quái. Ánh nắng chiều chiếu lên trên người hắn như có một vầng sáng mở xung quanh. Khuôn mặt hắn thư thái vui vẻ, tập trung điều chỉnh dây. Yến Nô mang bao lời lẽ tức giận về đến nhà, nhưng thấy khung cảnh như vậy đột nhiên ngừng lại, vịn vào khung cửa, lẳng lặng nhìn Ngọc Doãn. Ánh mắt động lòng người kia chớp động sáng ngời. Nàng hơi khẽ cắn môi, nhưng không hề quấy rầy Ngọc Doãn. Người ta thường nói, thời điểm nam nhân chuyên tâm làm việc luôn có sức hấp dẫn vô cùng. Trên thực tế, khi Ngọc Doãn hết sức chăm chú cho kê cầm, bao lời lẽ trách cứ trên miệng Yến Nô lại nuốt trở vào trong. Đúng vậy. Chuyện này làm sao có thể trách tiểu ất ca. Nếu tưởng môn thần tìm tới tận cửa cũng không phải là một hai câu có thể giải quyết được sự việc. Chỉ sợ tưởng môn thần sớm đã có tính toán cho nên mới đến nhà. Cho dù tiểu ất ca nhượng bộ thì cũng chỉ khiến cho tưởng môn thần coi thường. Nếu như tiểu ất ca không đồng ý có lẽ đám người tưởng môn thần kia sẽ không bỏ qua. Nghĩ đến đây, Yến Nô lại cảm thấy thoải mái. Cha đã từng nói qua, nếu thật sự không thể lui được nữa thì phải đánh. Tiểu ất ca không có đường lui, ngoài trừ đồng ý tiến lên thì còn có lựa chọn gì nữa. Việc này không thể trách tiểu ất ca. Trong lòng Yến Nô vẫn có một chút lo lắng, tuy nhiên không còn tức giận như trước. Lại nói tiếp, nàng chưa bao giờ thực sự quan sát con người thực của tiểu ất ca. Mặc dù đã thành vợ chồng, nhưng phần lớn thời gian cũng chỉ là như với người lạ. Từ sau khi nói chuyện với Nhạc Phi, khúc mắc của Yến Nô trong thời gian qua cũng dần được tháo gỡ. Đây chẳng qua là giấc mộng nối khố mà thôi. Sư huynh đã lấy vợ sinh con. Mà tiểu ất ca đối với Nô luôn tốt, sao lại có thể chần chừ? Chỉ có điều Yến Nô và Ngọc Doãn lớn lên từ nhỏ, nhưng lại còn xa lạ. Đột nhiên suy nghĩ lại, nàng phát hiện ra, không ngờ mình hoàn toàn không biết gì cả về Ngọc Doãn. Nàng chỉ biết là trước kia hắn rất thích đánh nhau, nhưng không biết hắn còn có thể chơi đàn hay, lại nắm được âm luật. Nghiêm túc suy nghĩ lại thì vẫn là Ngọc Doãn luôn chiều nàng. Nhưng nàng lại chưa bao giờ nhận thức và hiểu biết con người thực sự của Ngọc Doãn. Trời chiều, gió đêm hiu hiu. Mùi đào hạnh thơm tràn ngập trong không khí, tỏa ra một phần trong sân, khiến có chút ấm áp. Ngọc Doãn gậy hồ cầm. Yến Nô vịn khung cửa, nhẹ nhàng chống tay lên trán, nhìn hắn si mê. Gió đêm thổi nhẹ mái tóc mềm. Khoe miệng Yến Nô hơi nhếch lên, lộ ra cái lún đồng tiền duyên dáng. Tiểu ất ca. Thứ mai mỗi ngày phải luyện thêm một canh giờ. Lúc ăn cơm tối, Yến Nô gặp thức ăn vào trong chén cho Ngọc Doãn, nói như không có việc gì. Hả? Luyện thêm? Đúng vậy. Yến Nô ngẩng đầu lên, duyên dáng cười nói. Chẳng lẽ tiểu ất ca đã nắm chắc thắng lợi trong tay sao? Cũng không phải vậy. Cửa hàng khoái hoạt lâm của Lý Gia, Nô cũng từng nghe người ta nói qua, có rất nhiều quy tắc, tuy nhiên vẫn được xem là công bình. Trước kia cha từng đánh thắng người ta vài lần ở đó cho nên Nô có biết một ít về cửa hàng Lý Gia. Lực sĩ ở cửa hàng Lý Gia khác với lực sĩ tầm thường ngoài đường. Tất cả đều là kẻ liều mạng. Chiều cao của tiểu ất ca cao lớn, ít có người có thể đánh lại. Nhưng nếu như thực sự đánh đấm cùng người ta, thì sợ rằng tài năng chỉ thuộc lực sĩ cấp 2. Nếu không phải tiểu ất ca chiếm lợi thế có kình lực kinh người, nói không chừng ngay cả lực sĩ cấp 3 cũng không phải là đối thủ. Lần này nếu tưởng môn thần ra tay, chắc chắn y không thể mời một kẻ yếu ớt xuất chiến. Nếu tiểu ất ca không tập luyện cho tốt thì phần thắng không nhiều lắm. Đối với việc phân chia cấp bậc lực sĩ, Ngọc Doãn không hiểu rõ lắm. Tuy nhiên, hắn từng đấu qua với lực sĩ cấp 3, hơn nữa còn toàn thắng. Cho nên từ trước tới nay, hắn luôn nhận thức được trình độ của chính mình, ít nhất là cấp 4 trở lên. Vậy mà không ngờ trong lời của Yến Nô nói, cái sức mạnh quái lực kia lại trở nên không đáng một đồng. Lực sĩ cấp 2 sao? Thì ra tiêu chuẩn bình thường của ta lại kém như vậy sao? Lực sĩ là phải dùng sức mà cũng phải dùng kỹ thuật. Trời sinh tiểu ất ca có quái lực. Cho dù có thuần thục kỹ thuật thì cũng chưa lĩnh ngộ được chính xác cách sử dụng quái lực này. Như vậy cũng giống như có được núi vàng mà không biết. Hơn nữa trước kia tiểu ất ca cũng chưa giao đấu với người giỏi thật sự. À, ngoại trừ Lý Bảo kia. Đừng xem cái tên Lý Bảo tiểu quan tác chỉ là một cái tên vô căn cứ. Nhớ ngày đó, khi y bằng tuổi tiểu ất ca đi chu du 16 châu Yến Vân, giao thủ danh thủ khắp nơi, thực sự là đã rèn ra được bản lĩnh. Bản thân gã đầy tài nghệ. Khi cha còn tại thế, gã đã đạt lực sĩ cấp 6 đỉnh cao. Đến bây giờ chắc có lẽ đã là cấp 7 cấp 8 rồi. Cho nên, mỗi ngày tiểu ất ca nhất định phải luyện công 2 canh giờ. Ngoại trừ bắt thiểm thập nhị phiên ra, buổi tối còn phải so tài với người khác để gia tăng kinh nghiệm thì mới có chút phần thắng. So tài? So tài với ai? Yến Nô mỉm cười. Tiểu ất ca thắng được Nô trước rồi sẽ tìm người khác. Ngọc Doãn nghe được thì lập tức khuôn mặt tỏ vẻ đau khổ. So tài với Yến Nô? Tự mình tìm thai vạ à, không nói đến việc có thể hạ thủ nàng hay không. Riêng chuyện bản thân nàng đủ mọi loại công phu vô cùng kỳ quặc cũng đủ khiến hắn đau đầu.
Trước mắt hắn biết Yến Nô có Toái Ngọc Thủ, Yến Tử Phi, Công Phu Diệp Lý Tảng Hoa, Huyền Ương Cước. Nhưng cụ thể nàng còn biết gì thì Ngọc Doãn không rõ lắm. So tài với nàng, chẳng phải là muốn ăn đòn sao? Chương 35, cả đời cả kiếp đi theo hình, thượng. Trước mắt đã biết Yến Nô có Toái Ngọc Thủ, Yến Tử Phi, Công Phu Cước Diệp Lý Tảng Hoa, Huyền Ương trong người. Nhưng cụ thể nàng còn biết gì nữa thì Ngọc Doãn không rõ lắm. So tài với nàng, chẳng phải là muốn ăn đòn sao? Thế nào, Tiểu Ất Ca sợ à?
Sợ?
Ai bảo thế?
Ta không sợ.
Cứ quyết định như vậy đi. Từ hôm nay trở đi.
Hôm nay sẽ bắt đầu sao?
Ngọc Doãn buột miệng. Sớm bắt đầu một ngày thì thêm một phần thắng.
Yến Nô đứng dậy thu dọn bát đũa, vừa tỏ ra cẩn thận, lại vừa nghiêm túc nói. Chỉ có điều, bộ dạng mềm mại kia của nàng không thể nào nhìn ra được vẻ nghiêm nghị.
Ngọc Doãn không dám tranh luận, chỉ tỏ vẻ mặt đau khổ đồng ý.
22 tháng 2, Ngọc Doãn đã trọng sinh năm Tuyên Hỏa thứ 6 được một tháng. Tiếng tăm của cửa hàng Ngọc Gia trong thời gian này vì đủ các loại nguyên nhân nên tiền lời cũng không tệ, tính toán hết thì được khoảng 50 quan tiền. Đấy còn là sau khi lầu Bạch Phàn đã cắt đứt kinh doanh buôn bán thịt chín, nếu không thì còn có thể thêm ra được mấy quan tiền. Nhưng Ngọc Doãn và Chu Yến Nô đều không có cảm giác vui vẻ, ngược lại cảm thấy nặng trịch trong lòng. Cực khổ vất vả chỉ được 50 quan. Khoảng cách đến con số 300 quan tiền thật là quá lớn. Còn lại hơn 200 quan kia từ đâu mà có. Nếu không nghĩ biện pháp thì chỉ sợ đến tháng sau cũng chỉ được chừng 100 quan. Ngồi bên cạnh bàn, hai vợ chồng nhìn vào trong hộp Tuyên Hòa thông bảo, không hẹn mà cùng thở dài.
Tiểu Ất Ca, nên làm thế nào mới được?
Yến Nô có chút nản lòng, nói chuyện hề hoài.
Ngọc Doãn sở cái mũi, cố gắng điềm tĩnh nói.
Cửu Nhi tỷ đừng nản lòng.
Còn 30 ngày, vẫn có thể nghĩ ra biện pháp.
3.
Đào đã ra trái.
3 ngày mưa phùn liên miên khiến Đông Kinh ẩm ướt. Mấy cành liễn lay động phất phơ trong mưa bên bờ sông Hộ Long. Những cây cầu trên sông Biện, sông Thái, sông Ngũ Trượng, sông Kim Thủy đều như ẩn như hiện trong mưa. Mấy lá cờ thêu ngoài cửa dịch quán Chu Tước, Tử Lầu, Kỹ Viện đều rũ xuống. Phố dài hùng vĩ trước Tuyên Đức Môn ngập trong mưa đã trở thành một cái đai ngọc. Tiếng chuông từ đại tướng quốc tự vọng đến ngân vang, tiếng ồn ào giao bán tại phố chợ trên đường Khúc Viện ồn ào. Tiếng còi hiệu của đội tàu vận chuyển lương thực trên sông Biện đều tựa hồ bị này trận mưa dầm triền miên vô cùng này lấn át. Mấy cành hồng hạnh thò ra ngoài tường quan âm viện, rung rinh. Một cây đào đã kết trái ở trên ngọn, khiến cành ngả xuống bên tiểu viện của Ngọc Gia.
Nhị tỷ, tỷ nổi gần đây Tiểu Ất Ca bận rộn chuyện gì?
Ngồi dưới mái hiên, nhìn nước mưa chảy xuôi theo mái ngói trên hàng hiên, Chu Yến Nô ngơ ngẩn hỏi. Thấy thời gian càng lúc càng gần mà nợ nần vẫn còn là một con số lớn, Yến Nô sắp phát điên lên. Nhưng Ngọc Doãn lại như người không có chuyện, không hề biểu hiện lo sợ chút nào. Mỗi ngày, ngoại trừ việc luyện công ra, thì hắn vẫn ra ra vào vào, nhìn có vẻ như rất nhiều việc nhưng lại không biết là đang bận việc gì. Hôm qua hắn mua được rất nhiều lông bạch mã, chế ra được dây đàn trong phòng. Yến Nô không tiện nói gì, chỉ có thể thầm giận trong lòng. Nhưng sáng sớm nay, Ngọc Doãn lại chạy ra ngoài, mà bên ngoài trời mưa, hắn lại có vẻ vô cùng hứng chí khiến cho Chu Yến Nô cảm thấy có chút nghi ngờ. Trương Nhị Tỷ ngồi may vá xiêm y ở bên cạnh. Đã nhiều ngày nay, cửa hàng thịt kinh doanh có phần vắng vẻ nên nàng ta cũng tranh thủ lúc rảnh rỗi không đến cửa hàng xem công việc. Nghe tiếng phàn nàn của Yến Nô, Nhị Tỷ ngẩng đầu, cầm cây kim may vuốt hai cái trên tóc.
Cửu Nhi Tỷ đang lo lắng à?
Đúng vậy. Yến Nô thở dài, trên khuôn mặt xinh đẹp kia lộ ra một vẻ buồn bã. Sao Tiểu Ất Ca lại vô tâm như vậy? Thấy thời gian từng ngày tới gần, huynh ấy lại không một chút nóng vội nào. Hôm qua nô hỏi huynh ấy có tính toán gì không? Nhưng huynh ấy lại không trả lời, chỉ cười. Ở Ngọc Gia một thời gian, Nhị Tỷ cũng ít nhiều hiểu rõ tình hình của Ngọc Gia. Nàng ngưng tay theo thùa, rồi sau đó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Yến Nô.
Cựu Nhị Tỷ, ta chỉ là người thô kệch, nhưng có mấy lời này không biết có nên nói hay không.
Xin Nhị Tỷ cứ nói. Trong nhà này, có một người đàn ông lo liệu là đủ rồi. Người ta nói nam chủ ngoại, nữ chủ nội. Cựu Nhị Tỷ là một người mạnh mẽ. Ta hiểu rõ. Chỉ là chuyện của nam nhân, nữ nhân có lẽ không hiểu. Ta chỉ biết rằng nên làm tốt bổn phận của mình, còn những thứ khác hãy để cho nam nhân làm chủ.
Hỏi nhiều quá, ngược lại không tốt.
Nam nhân trọng mặt mũi. Ngươi luôn hỏi hắn sẽ khiến hắn cảm thấy ngươi không tin hắn, trong lòng sẽ có khó chịu.
Những lời này của ta không biết là đúng hay sai.
Nếu Cửu Nhi tỷ nghe không vào thì chớ để trong lòng.
Hoàn cảnh của Trương Nhị tỷ không giống với Yến Nô, là một cô gái xuất thân nông gia luôn giữ khuôn phép. Sự giáo dục đều dựa vào tam cương ngũ thường. Phu vi thê cương, chuyện gì cũng lấy chồng và con trai làm trọng.
Vậy con Yến Nô?
Bề ngoài nhìn yếu đuối nhưng bên trong lại rất kiên cường.
Nàng có những tiêu chuẩn đối nhân xử thế của riêng nàng, cũng có phương thức sống riêng.
Từ nhỏ nàng lớn lên trong thành Khai Phong, lại là con gái cưng của Chu Đồng nên vạn phần được yêu thương, được gửi gắm nhiều kỳ vọng. Mới đầu nghe những lời nhị tỷ nói, trong lòng Yến Nô thật sự có chút không vui, nhưng ngẫm nghĩ kỹ thì những lời đó cũng có chút đạo lý. Tuy rằng Yến Nô đã không còn lẩn tránh chuyện hôn nhân giữa nàng và Ngọc Doãn nữa, nhưng ở mọi phương diện nàng vẫn luôn muốn Ngọc Doãn tuân theo chuẩn tắc và yêu cầu của nàng. Bây giờ nghĩ lại, dường như có chút vượt quá rồi. Nàng quản quá rộng rồi. Nói một cách khác, đó không phải là không tin tưởng Ngọc Doãn thì có thể nói thế nào. Nam nhân sẽ có cách tự giải quyết vấn đề của chính họ. Người làm vợ nên hết sức chia sẻ ưu sầu với hắn, chứ không phải liên tục hỏi khiến thêm phiền phức. Càng không tin tưởng thì áp lực của tiểu ất càng lớn. Yến Nâu ngồi đó như thoáng có chút suy nghĩ mông lung. Trương Nhị Tỷ thấy nàng không nói lời nào, cũng không nói nhiều, đứng lên lấy hai tay phủi mấy sợi vải bông bên hông rồi sau đó đi vào bếp. Trương Nhị Tỷ lo bữa cơm trưa nhanh chóng rồi muốn sau giờ ngọ ra cửa hàng xem công việc. Vợ chồng Ngọc Doãn đối đãi Trương Nhị Tỷ rất thân thiện. Nhưng Trương Nhị Tỷ lại không thể quên sự khác biệt giữa chủ tớ. 3. Bóng đêm bao phủ thành Khai Phong. Lại là một đêm náo nhiệt. Dường như so với ngày trước còn ồn ào náo nhiệt hơn. Chợ đêm Châu Kiều người đi lại tấp nập trên phố Mã Hành. Mà tại phương Bắc xa xôi, dân tộc nữ chân từ Bạch Sơn Hắc Thủy Di chuyển tới, sau đó đã thành lập nên nước Đại Kim, đang ở thế mạnh mẽ nuốt chửng Đại Liêu không còn bao nhiêu nguyên khí. Kim Thái Tông còn dùng ánh mắt như sói đói xuyên qua ngàn núi vạn sông chăm chú nhìn Đại Tống đang trong cảnh ca múa Thái Bình. Nhưng lúc này, tại phủ Khai Phong trăm vạn dân chúng nhưng có bao nhiêu người cảm thụ được ý lạnh trong ánh mắt đó, bởi vậy vẫn ngập trong vàng song, trong cuồng ca loạn vũ. Ngày mai chính là ngày đầu tháng 3. Phía tây bên ngoài Châu Thành, người ta đã mở Hồ Kim Minh và Vườn Quỳnh Lâm, mỗi ngày đều tập luyện nghi thức xe ngựa của thiên tử tiến vào Hồ Kim Minh. Hôm nay, kẻ sĩ và thứ dân đều có thể đến xem, mà ngự sử đài cũng có công bố là không phạt tội hành động như vậy. Đối với dân chúng phủ Khai Phong mà nói, rất khó có cơ hội tốt để cảm thụ khí thế hoàng gia. Đến ngày 20 thì thiên tử sẽ đích thân tới, lúc đó sẽ canh phòng nghiêm ngặt hơn. Không ít người đi tới Hồ Kim Minh, chiếm vị trí tốt trước để xem nghi thức hoàng gia. Mà các màn tạc kỹ, hàng rong cũng rất tấp nập, khiến cho Hồ Kim Minh càng thêm phồn hoa. Ngọc Doãn không đi đến nơi náo nhiệt đó, mà luôn tự giác ở nhà luyện tập một canh giờ, rồi trở lại phòng hí hoáy với cái cây cầm. Hắn tự có kế hoạch của hắn, phải an bài thỏa đáng mới được. Làm xong việc rồi mới có được ngày mai. Vừa nghĩ đến những việc điên cuồng mà mình sẽ phải làm, Ngọc Doãn không nhịn được mà bật cười. Thành bại hay không, chỉ một lần này. Nếu thành công, thì không chừng có thể thay đổi hoàn cảnh túng quẫn trước mắt. Hắn lại điều chỉnh lại dây đàn, không ngừng kéo tấu, điều chỉnh trạng thái. Không thể không nói, cây cầm của Chu Tiểu Hồng này đích thật là một cây đàn tốt. Nếu giao bán trên thị trường thì cũng có thể được hơn trăm quan. Nếu bán đi, Ngọc Doãn không cần phải phiền não vì nợ nần nữa. Nhưng hắn lại không thể làm như vậy. Chu Tiểu Hồng xem hắn như là tri âm, tặng cây kê cầm này cho hắn. Nếu bán đi để lấy lời, chẳng phải là đã phụ hai chữ tri âm sao? Cho nên trước sau Ngọc Doãn đều không nghĩ đến việc sẽ bán đi kê cầm. Mỗi ngày hắn xem đó như món bảo bối trong tay, cảm nhận được bên trong kê cầm có ẩn chứa linh hồn. Đây khó có thể dùng lời diễn tả được cảm nhận. Nhưng Ngọc Doãn cảm thấy rằng bên trong kê cầm này có ẩn chứa sinh mạng và linh hồn. Kiếp trước phụ thân từng nói, một cây đàn hay có thể đồng cảm với tính mạng và tình cảm bên trong con người. Chỉ có thể cảm nhận được sự ảo diệu bên trong thì mới có thể dùng được cây đàn tốt. Trước kia Ngọc Doãn chưa bao giờ có được loại cảm giác như vậy. Ngày ấy diễn tấu ở chùa Đại Tướng Quốc khiến hắn chạm tới một tia ảo diệu bên trong. Trong thời gian này, hắn luôn luôn cố gắng cảm nhận linh hồn bên trong cây cầm. Vì chuyện này mà hắn mất ăn mất ngủ. Sự ồn ào náo động ở phủ Khai Phong, đối với Ngọc Doãn mà nói chỉ là sự tầm thường. Ngay cả Yến Nô và Trương Nhị Tỷ muốn đi chợ đêm du ngoạn buổi tối, hắn cũng không muốn đi theo, mà lại ở nhà cẩn thận nghiền ngẫm. Cách, cách, tiếng đàn bỗng dưng vang lên, đột nhiên dừng lại. Ngọc Doãn đột nhiên nghe được một trận cười như chuông bạc, vội vàng đi ra khỏi cửa thì thấy Yến Nô và vợ chồng Trương Nhị Tỷ, Dương Nhập Cửu đang vui vẻ đi vào cửa sân. Tiểu ất ca còn chưa đi nghỉ. À, lát nữa ta sẽ đi nghỉ. Đúng rồi, ngày mai không cần phải đi làm, ta đã báo cho đám người tiểu thất biết rồi. Không làm. Đúng vậy. Yến Nô vội vàng tiến lên, nhẹ giọng hỏi. Tiểu ất ca, nếu không làm việc, chẳng phải là sẽ chỉ hoãn việc kinh doanh sao? Tranh thủ lúc nhàn rỗi mà thôi. Dù sao một ngày làm việc cũng không thay đổi được đại sự. Đúng rồi, không phải Cửu Nhi tỷ vẫn nói là muốn xem nghi thức của hoàng gia sao? Một năm mới có một lần, cơ hội khó có được. Vậy không bằng ngày mai ta cùng muội đi ra Hồ Kim Minh xem. Vừa lúc ta cũng rất hiếu kỳ với nghi thức kia. Yến Nô còn định nói thêm gì đó,
nhưng trong đầu đột nhiên lại vang lên những lời nói của Trương Nhị Tỷ. Lời đã tuôn ra đến khỏe miệng nhưng lại nuốt vào trong. Bây giờ Tiểu Ất Ca là người chủ gia đình, nếu như hắn nói như vậy thì tất nhiên là có đạo lý của hắn. Làm thế tử, chỉ cần yên lặng, làm tốt bổn phận của mình là tốt rồi. Bổn phận? Chẳng biết tại sao, lúc này nghĩ đến hai chữ đấy, Yến Nô lại đỏ mặt lên rồi lập tức cúi đầu. Bản thân mình, làm sao làm tròn bổn phận thê tử đây? Trong thâm tâm nàng không ngừng khích lệ mình. Nhưng càng nghĩ lại càng khiến mặt nóng lên, cả người nóng gian. 16 tuổi, đã là độ tuổi chớm biết yêu, mà nữ tử thời cổ đại có sự dậy thì sớm hơn. Chương 36, cả đời cả kiếp đi theo huynh, hạ. Bổn phận của thê tử là gì? Dĩ nhiên là hầu hạ chồng, sinh con nối dõi tông đường. Nhưng mà hiện tại thì, mặc dù Yến Nô đang hết sức thay đổi thái độ của mình, nhưng vẫn còn tồn tại một chút tình cảm xa cách. Dù sao trên người Ngọc Doãn dường như vẫn còn ẩn chứa nhiều bí mật. Ví như, kỹ năng đánh cầm xuất thần nhập hóa kia rốt cuộc là học được từ người nào. Ngọc Doãn không nói gì, mà Yến Nô cũng cố gắng kiềm chế sự hiếu kỳ của nàng. Nàng đang cố gắng chấp nhận Ngọc Doãn, đồng thời cũng hy vọng Ngọc Doãn thẳng thắn thành khẩn. Cựu nhi tỷ, muội làm sao vậy? Dưới ánh đèn, khuôn mặt Yến Nô đỏ bừng. Ngọc Doãn vội vàng vươn tay ra, áp vào trán của Yến Nô. Hơi nóng, có phải muội bị bệnh không? Để ta đi tìm thầy thuốc. Không cần đâu. Yến Nô giống như nai con hoảng sợ, vội vàng lùi lại sau một bước, tránh qua né bàn tay to lớn của Ngọc Doãn. Chỉ là hơi mệt mỏi, nô đi nghỉ ngơi trước. Tiểu Ất Ca cũng đi ngủ sớm đi. Nói xong, không đợi Ngọc Doãn kịp phản ứng thì Yến Nô đã chạy tới cửa phòng của mình, khép cửa phòng lại. Vợ chồng Dương Nhập Cửu và Trương Nhị Tỷ ở gian phòng bên cạnh, nhìn bộ dạng Ngọc Doãn ngây ra thì không kìm nổi lắc đầu cười. Tiểu Ất Ca này thật là ngốc quá đi mất. 3. Sáng sớm hôm sau, Ngọc Doãn và Yến Nô ra khỏi nhà. Dương Nhập Cửu bắt đầu làm việc, còn Trương Nhị Tỷ lo quét dọn nhà cửa, đi giặt quần áo. Vốn Ngọc Doãn mang tâm trạng mở mang kiến thức đi đến Hồ Kim Minh. Vậy mà khi đến Hồ Kim Minh thì mới phát hiện ra người đến Hồ Kim Minh tấp nập, căn bản là không có cách nào chen vào được. Từ bên trong truyền đến tiếng gào khóc, lại còn tiếng kèn phát lệnh kéo dài. Trừ tay chân ra thì chỉ toàn là đầu. Đưa mắt nhìn ra xa thì ngoại trừ đầu ra thì cũng chỉ thấy đầu. Điều này khiến cho Ngọc Doãn không thể không nghĩ tới kiếp trước từng đi du ngoạn tới những nơi thắng cảnh du lịch. Mà cũng không thể gọi là đi du ngoạn được, rõ ràng là đi xem người. Những vị trí tốt đã bị người khác chiếm mất, mà Ngọc Tiểu Ất chỉ là một tiểu dân buôn bán đương nhiên cũng không có được một chút hậu đãi nào. Vốn ban đầu Yến Nô còn rất hăng hái, nhưng nhìn tình cảnh như vậy thì hứng thú cũng dần vơi đi. Tiểu Ất ca, toàn là người. Đúng vậy. Ngọc Doãn chau mày muốn chen vào tiếp. Nhưng qua vài lần cố chen vào, cuối cùng vẫn bị đám đông đẩy ra. Tâm trạng muốn tham gia náo nhiệt liền phai nhạt đi, sau khi trao đổi với Yến Nô một chút, cuối cùng hai người sóng vai rời đi, chậm rãi đi dọc theo bờ sông biển. Tháng 3, dương liễu xanh xanh, phất phơ trong gió. Ánh mặt trời rạng rỡ chiếu trên sông biển, làm trên mặt sông ánh vàng lay động. Mặc dù không được xem cảnh náo nhiệt rầm rộ phía bên kia Hồ Kim Minh, nhưng có thể bước chậm rãi đi dạo lịch sự tao nhã dọc bờ sông cũng có một sự lý thú riêng. Trong lúc nhất thời, hai người đều quên rằng lúc trước đến đây là để được xem nghi thức hoàng gia. Tiểu Ất Ca, chúng ta trở về đi. Mặc dù chỉ là sóng vai cùng đi, không có lời lẽ thân thiết gì, càng không có hành động thân mật gì, nhưng Ngọc Doãn đi chậm rãi bên Yến Nô có thể cảm nhận được một chút cảm giác, trên người cô gái kia có một mùi thơm cơ thể khiến lòng người ngây mất. Cho dù là không nói gì, cứ như vậy mà yên lặng bước đi cũng cảm thấy hạnh phúc. Nhưng Yến Nô lại đột nhiên nói muốn đi về khiến cho Ngọc Doãn cảm thấy có chút thất vọng. Chơi con sớm, chúng ta hãy đi thêm một lúc nữa. Yến Nô cười khúc khích ra tiếng. Tiếp tục đi là sắp ra khỏi thành Khai Phong rồi. Bất giác hai người gần như đi ngang qua toàn bộ thành Khai Phong, từ thành Tây đi tới thành Đông, đi về phía trước rồi lại vòng dọc theo sông Hộ Long. Ngọc Doãn phát hiện ra điều này liền mặt đỏ tiến hai. Chúng ta hãy ăn ở ngoài đi. Ngọc Doãn không muốn về nhà sớm nên đề nghị với Yến Nô. Không được, vẫn nên về sớm một chút. Nhị tỷ đã làm cơm cho chúng ta. Nếu không về chẳng phải rất đáng tiếc sao. Hơn nữa, buổi tối huynh còn có việc. Đi mãi cũng chưa rồi, cũng hơi cảm thấy mệt mỏi. Về nhà nghỉ một chút, để tinh thần nghỉ ngơi mới tốt. Tuy rằng trong lòng Ngọc Doãn không muốn, nhưng hắn cũng biết rõ ràng mình có việc phải làm buổi tối. Nếu tinh thần không tốt, chẳng may hỏng việc thì ngược lại không tốt. Dù sao hắn vẫn còn thời gian. Khi nào sự việc kết thúc thì hắn lại cùng Yến Nô đi tản bộ bờ sông cũng không muộn. Cứ như thế, hai vợ chồng trở về nhà. Ăn cơm chưa xong, Ngọc Doãn liền trở về phòng nghỉ, còn Yến Nô và Trương Nhị Tỷ ở ngoài nói chuyện phiếm với nhau. Hắn ngủ một giấc ngon, mãi cho đến khi ánh chiều tà buông xuống. Ngọc Doãn mở to mắt,
sau khi duỗi thẳng lưng, cảm thấy tinh thần vô cùng sung mãn. Hắn rửa mặt một chút rồi sau đó thay quần áo tươm tất. Hắn vơi lấy kê cầm trên thư án, hít một hơi sâu rồi áp mặt trên đàn, lẩm bẩm nói. Người bạn ơi, tối nay phải nhờ vào ngươi rồi. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua dây đàn, phát ra âm thanh. Dường như kê cầm đang trả lời Ngọc Doãn, yên tâm đi, chúng ta nhất định có thể thành công. Tiểu ất ca muốn đi đâu? Khi Ngọc Doãn mặc quần áo xong, chuẩn bị thỏa đáng ra khỏi cửa phòng thì trời đã tối. Đã qua giờ Dậu, sắp đến giờ Tuất. Gió đêm hiu hiu khiến người ta cảm thấy sảng khoái. Trương Nhị Tỷ đang bận rộn, nhìn thấy Ngọc Doãn đi ra thì liền mở miệng hỏi. Ngọc Doãn nói. Ta đi phố Mã Hành, xem náo nhiệt một chút. Nhị Tỷ thấy Ngọc Doãn mang theo kê cầm bên người, ánh mắt không khỏi sáng bừng lên. Nàng từng nghe nói đến buổi biểu diễn rầm rộ tại Đủy Tưởng Quốc Tự, đáng tiếc là ngày đó nàng không thể tận mắt thấy, mà mấy ngày nay tuy rằng Ngọc Doãn thường xuyên gậy kê cầm nhưng nàng lại chưa bao giờ nghe hắn diễn tấu đầu đủ một khúc nhạc nào, chứ đừng nói chi đến khúc Lương Trúc đã khiến cho bao nhiêu người phải bật khóc. Thậm chí có đôi khi, Nhị Tỷ cảm thấy không phải Ngọc Doãn chơi đàn. Nhưng bây giờ nhìn trang phục của Ngọc Doãn, dường như nàng cảm giác được gì đó, tức thì trong lòng trào lên một cảm giác hưng phấn. Cửu Nhi Tỷ đi đâu rồi? Sau khi cơm chiều xong thì muội ấy nói phải chiếm chỗ tốt gì đó, đã đi từ sớm rồi. Ban đầu Ngọc Doãn nghe được còn ngẩn ra, rồi sau đó cười kỳ lạ. Chiếm chỗ tốt cũng không tệ. Đúng rồi, Tiếu Chi Nhi kia bắt đầu diễn đêm nay là giờ nào? Bảo là đến giờ Hợi mới bắt đầu hát. Ngọc Doãn mỉm cười, gật đầu nói. Không sao, vẫn còn kịp. Lẽ nào Trương Nhị Tỷ không nghe ra được ý tứ của Ngọc Doãn? Xem hành động của tiểu quan nhân hôm nay thì chắc là muốn làm bẽ mặt Tiếu Chi Nhi kia. Chuyện náo nhiệt này không thể không xem. Đối với Cửu Nhi Tỷ, nói là đi dành chỗ, vậy chắc là đi phố Mã Hành rồi. Tuy rằng không biết cuối cùng Ngọc Doãn sẽ làm thế nào, nhưng sự hiếu kỳ của Nhị Tỷ lại dâng lên. Bất kể thế nào, buổi náo nhiệt hôm nay không xem là không được. Ngọc Doãn vừa mới bước chân đi thì Trương Nhị Tỷ đã thu dọn xong đồ đạc, chạy ra ngoài. Lúc này, đèn hoa rực rỡ chiếu sáng. Các cửa hàng trên phố Mã Hành đang lục đục mở hàng, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy nam nữ quần áo đẹp đẽ đi lại trên đường. Dưới lầu Bạch Phàn ở phía xa, ngựa xe như nước. Tối nay Tiếu Chi Nhi mở hát đã hấp dẫn không ít phong lưu nha sĩ, vương tôn công tử. Một đám cười đùa chào hỏi đi lên lầu phía tây. Mà ở dưới lầu Bạch Phàn cũng tụ tập không ít người vây xem. Bọn họ cũng nghe nói việc Tiếu Chi Nhi mở hát, nhưng lại không vào được lầu Bạch Phàn nên đành đứng ngoài cửa tham gia cảnh náo nhiệt. Từ xa Trương Nhị Tỷ đã thấy Yến Nô bày cửa hàng. Trên bàn thịt bày ra ấm chén trà, như là định bán hàng. Cửu Nhi Tỷ, ngươi đây là... Yến Nô nhìn Trương Nhị Tỷ, mặt tươi cười. Ở đây đang náo nhiệt, không thiếu người sẽ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Chuẩn bị nước trà cũng có thể kiếm chút tiền bạc. Nhị Tỷ ngươi xem, ta đặc biệt mua được rất nhiều nước suối. Ở sau bàn thịt đặt mấy thùng nước suối. Lò lửa đã đốt lên, đang nấu nước pha trà. Trà không phải là loại trà ngon gì, mà là loại trà giá rẻ nhất. Tuy nhiên nếu ở phố buôn bán thì cũng không cần dùng trà tốt gì, có thể giải khát được là tốt rồi. Khi nào Tiểu Ất Ca đến? Không biết. Tuy nhiên khi ta ra khỏi nhà thì Tiểu Ất Ca đã đi ra ngoài rồi. Trên mặt Tiến Nô hiện ra một nụ cười sáng lạ. Không biết trong hồ lô của Tiểu Ất Ca, rốt cuộc là bán thuốc gì đây? Mặc kệ là thuốc gì, nhưng chắc là tốt. Trương Nhị Tỷ bước tới bận rộn công việc cùng với Yến Nô. Ấm trà nóng đã được mang lên, theo đó là chợ đêm náo nhiệt trên phố Mã Hành cũng chậm rãi mở ra. Xa xa bên trong lầu Bạch Phàn chợt nghe tiếng đàn sáo vang lên. Giờ Tuất đã đến. Mưa phùn lất phất lặng lẽ rơi xuống nhân gian. Không ai biết được mưa phùn bắt đầu khi nào. Dù sao thì trong thơ Đường cũng nói như vậy. Tùy phong tiềm nhập ra, nhuận vật tế vô thanh. Theo gió kín đáo lẻn vào đêm, âm thầm thấm muôn vật. Khi mọi người cảm nhận được thì mưa bụi mênh mông đã bao phủ trên khắp phố Mã Hành. Mưa phùn dịu dàng rơi khiến người ta có cảm giác thoải mái. Chỉ có điều, đèn đuốc trên phố Mã Hành rực rỡ, không thể nào tắt nên mưa rơi trên phố chỉ mờ mờ ảo ảo. Tiếu Chi Nhi đang trang điểm và thay đồ. Nô ca ở bên cạnh mang lên mật ong để nàng thông cổ. Kỹ nữ đời Tống Đại Khái chia làm ba loại. Quan kỹ, nghĩa theo tên, không cần phải phí lời giải thích. Gia kỹ, cũng là một hình thức giống như nô tỳ. Do cá nhân nuôi dưỡng. Loại thứ ba đó là tư kỹ, trong đó cũng có những loại khác nhau. Có loại bán nghệ không bán thân, có loại bán mình không bán nghệ. Đương nhiên, nếu lén lút qua lại thì cũng không phải việc dễ tránh khỏi. Tiếu Chi Nhi thuộc loại thứ ba, là xuất thân tư kỹ. Chương 37, Lý Đại Quan Nhân, Thượng. Đời Tống có khoa cử, có thể giúp cho Nam Nhi trở nên vượt trội, giống như tể tướng nhà nghèo, được lưu tên trong sử sách. Còn đối với những kỹ nữ này cũng có khoa cử cho các nàng. Tuy nhiên, những cuộc tuyển chọn dân gian cũng giống như những màn tuyển thanh nữ thời sau, có tồn tại tấm màn đen nào hay không, người ngoài không biết được. Lúc ban đầu, các nàng chỉ ở những nơi bình dân để hiến nghệ. Nhưng khi danh tiếng nổi lên, được người trọng vọng, tiền bạc nhiều như nước, các nàng liền mua nhà cao cửa rộng, ở nhà mình biểu diễn tại nhà, chiêu đãi phong lưu nha sĩ, danh nhân quý khách. Những kỹ nữ này một khi được bình chọn là hoa khôi thì sẽ xưng là hành thủ. Thượng hành thủ chính là nghệ sĩ đứng đầu. Giống như Tiếu Chi Nhi chính là kỹ nữ ở bậc thượng hành thủ, cao hơn một bậc so với hành thủ. Nhưng mà ở trên thượng hành thủ quyền tồn tại cả thượng thính hành thủ, là người đứng đầu trong nghề ca múa. Người được gọi là thượng thính hành thủ chính là nghệ sĩ biểu diễn trong những yến tiệc của quan lại và hoàng tộc. Người được danh hiệu thượng thính hành thủ tương đương có thân phận là quan kỹ. Thời Huy Tông, thượng thính hành thủ nổi tiếng nhất chính là Lý Sư Sư. Nhưng kể từ khi Tống Huy Tông bao dưỡng Lý Sư Sư về sau thì vị trí thượng thính hành thủ của Lý Sư Sư do Phong Nghi Nô thay thế. Bây giờ, tổng tuyển cử hoa khôi 5 năm một lần sắp bắt đầu. Vị trí thượng thính hành thủ của Phong Nghi Nô sẽ phải bỏ đi để cho dân gian lại bình chọn ra lại một thượng thính hành thủ mới. Hầu như những danh kỹ ở phủ Khai Phong cũng bắt đầu chuẩn bị. Cuộc bình chọn sẽ cử hành vào tháng giêng năm sau. Đến lúc đó, kỹ nữ ở phủ Khai Phong sẽ thi triển tài hoa, tranh giành tư cách làm thượng thính hành thủ. Tiểu Chi Nhi cũng là một trong những người trên hết rất muốn giành lấy vị trí thượng thính hành thủ này. Mời Ngọc Doãn làm nhạc sư cũng là một sự chuẩn bị cuối năm của Tiểu Chi Nhi. Chỉ có điều không ngờ rằng Ngọc Doãn lại không đồng ý, không những từ chối mà còn nói năng lô mãng. Điều này khiến Tiếu Chi Nhi 16 tuổi đã vang danh phủ Khai Phong làm sao có thể chịu nổi. Tuổi nàng không lớn lắm, mới ở độ tuổi 20, nhưng từ khi xuất đạo đến nay vẫn luôn nổi tiếng ở Lầu Bạch Phàn, rất được hoan nghênh ở Đông Kinh. Từ trước đến giờ những phong lưu nha sĩ, danh nhân tài tử đều luôn ngưỡng mộ nuông chiều nàng. Kể từ đó khiến cho Tiếu Chi Nhi hình thành nên bản tính ngạo mạn ngông cuồng. Nàng chưa hề xem qua Ngọc Doãn biểu diễn ở Đại Tướng Quốc tự nên nói việc hắn áp chế Phong Nhi Nô, nàng cũng không đặc biệt tin lắm. Tuy nhiên, có một nhân tài như vậy thì nàng cũng có ý muốn lôi kéo một phen, ít nhất là sợ bị đối thủ của mình lôi kéo hắn. Nhưng Ngọc Doãn cự tuyệt khiến nàng cực kỳ mất mặt. Cho nên nàng mới ép trưởng quầy của Lầu Bạch Phàn cấm việc kinh doanh với ạ Hà Ngọc ra, muốn dạy cho Ngọc Doãn muội bài học. Tuy nhiên, sự việc này qua đi thì Tiếu Chi Nhi cũng quên đi Ngọc Doãn. Ở trong mắt nàng, Ngọc Doãn lợi hại lắm cũng chỉ là một nhạc sư. Dưới gầm trời này, ba cái đùi cóc còn dễ thì hai cái chân nhạc sư cũng không khó tìm. Ngọc Doãn lợi hại, nhưng có thể nào lợi hại hơn đại sư từ diễn biểu diễn kê cầm tại bữa tiệc hoàng cung năm đó. Ngay cả hoàng thượng cũng vỗ tay tán thưởng người như Từ Diễn. Mà nay Từ Diễn đã tạ thế. Nhưng những đệ tử thân truyền của Từ Diễn đều bị Tiếu Chi Nhi lấy số tiền lớn mua được. Tiếu Chi Nhi không giống những thứ kỹ nữ khác sau khi thành danh thì cố gắng khuyết trương gia sản. Mà nàng lại dùng số tiền lớn mời tới phủ Khai Phong rất nhiều nghệ nhân nhạc sư nổi danh, tạo thành một nhóm thành viên dành riêng cho nàng. Chớ xem thường mấy người này. Đối với kỹ nữ mà nói, họ vô cùng quan trọng. Sau khi Lý Sư Sư rời khỏi thì Phong Nghi Nô dùng năng lực gì để có thể thay thế vị trí thượng thính hành thủ? Toàn bộ dựa vào quan hệ cá nhân giữa nàng ta với Lý Sư Sư, trong thời gian tuyển chọn hiến nghệ đã mời vào trong cung một nhóm thành viên rất xa hoa. Trong đó có rất nhiều nhạc sư ở lại trong cung giúp nàng ta sau khi phủ Đại Thịnh giải tán. Cũng chính vì nguyên nhân này mà Phong Nghi Nô mới vô cùng thuận lợi trèo lên ngai vàng hoa khôi. Tiếu Chi Nhi không dùng phương pháp này, càng không có giao tình với Lý Sư Sư. Nhưng nhóm người dưới tay nàng có thực lực hùng hậu, không giống như của những kỵ nữ bình thường khác. Thậm chí, ngay cả Phong Nghi Nô cũng nhất định phải thừa nhận rằng nhóm người của Tiếu Chi Nhi có thể nói là đội hình xa hoa nhất ở phủ Khai Phong. Cô nương, vừa rồi nô tỳ vừa nhìn qua, thấy bên kia tây lầu đã ngồi đầy rồi. Thật sao? Tiếu Chi Nhi bình tĩnh cười nhạt, không lộ ra vẻ gì sợ hãi lẫn vui mừng. Đối mặt với những việc này, đối với nàng không là gì. Nếu nàng có chí muốn trở thành hoa khôi đệ nhất Đông Kinh thì tất nhiên không thể thiếu đi sự phô trương. Đã chuẩn bị xong chưa? Cô nương yên tâm. Đêm nay cả sảnh đường đều rất rực rỡ. Nô ca, trời sinh ngươi mồm miệng khéo. Thôi được, cho là ngươi nói lời tốt lành. Vậy ngươi hãy đi xuống xem một chút. Đừng để mọi người lo lắng. Ta nghe người ta nói, Phong Nghi Nô kia cũng chuẩn bị một buổi hiến nghệ cho tiện tỳ từ bà Tích ở Lầu Phan. Ta cũng không thể thua khí thế để ngày sau gặp lại không để cho tiện tỳ kia nhạo báng. Gần đây từ bà Tích mới nổi lên là một tiểu danh ca ở phủ Khai Phong ở Đông Kinh, làm thượng hành thủ ở Lầu Phan. Nàng ta và Tiếu Chi Nhi tiểu tắc không cách nhau nhiều lắm, đều xinh đẹp như hoa, tiếng nói trong trẻo, tài đánh đàn phi phàm, là nhân tuyển hòa khôi cho Lầu Phan. Phong Nghi Nô cũng từng hiến nghệ ở Lầu Phan nên tất nhiên cũng muốn giúp đỡ từ bà Tích. Rất nhiều người nói, hoa khôi năm nay sẽ được bình chọn trong 4 người là Tiếu Chi Nhi ở Lầu Bạch Phàn, từ bà tích của lầu Phan, An Nương ở lầu Trường Khánh cung cảnh Linh Thành Đông và Trương Thất Thất ở Nhân Hòa lâu ngoài cửa Thành Đông. Việc tuyển chọn hoa khôi lần này rõ ràng là cuộc tuyển chọn rất quyết liệt. Thế nên rất nhiều kỵ nữ nhất định đã bắt đầu chuẩn bị từ đầu năm, nếu không sẽ kém cỏi hơn so với những người khác. Cho nên mỗi một đợt hiến nghệ, Tiếu Chi Nhi đều phải đối đãi thật cẩn thận. Nô Ca đáp lời rồi lui ra khỏi phòng. Tiếu Chi Nhi quay nhìn hình ảnh trong gương đồng, bần thần một hồi, sau đó hít một hơi sâu, đặt đôi tay thon non mềm mại trước ngực, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Tuy không phải là lần đầu hiến nghệ, nhưng mỗi lần hiến nghệ, đối với Tiếu Chi Nhi mà nói, đều giống như lần đầu tiên vậy. Nàng muốn có tâm trạng tốt nhất để biểu hiện cho người xem. 3. Thiếu Dương, sao đột nhiên lại mời ta uống rượu? Ngoài lâu Bạch Phàn, Lý Dật Phong ngừng chân, lôi kéo Trần Đông, nghi hoặc hỏi. Hơn nữa còn chọn lầu Phong Nhạc. Ha ha, chứ không phải là với dáng dấp như ngươi, đến một chút tiền cũng không mang trên người sao. Lý Dật Phong đầu đội khăn đông pha, mặc áo dài màu xanh nhạt in hoa gấm, bên hông buộc một túi thơm. Mùi thơm thoang thoảng làm người ta sảng khoái tinh thần. Hắn cười ha hả nhìn Trần Đông hỏi, mắt toát ra ý cười. Trần Đông ăn mặc mộc mạc hơn nhiều so với Lý Dật Phong. Áo dài màu xanh đã giặt nhiều nên hơi trắng bệnh. Trang phục và đồ trên người đều vô cùng đơn giản. Duy nhất có một món đồ, chính là một đóa hoa mẫu đơn cải nghiêng ở trên tóc, khiến hắn toát ra một tinh thần sôi nổi. Cũng không thấy lạ khi người Tống còn duy trì thói quen từ thời Thịnh Đường là dùng túi thơm. Cách chọn hương liệu cũng thiên kỳ bách quái, rất nhiều cách khác nhau. Cách ăn mặc có trang sức của Trần Đông là từ thời Huy Tông tới nay. Nam nhân cài hoa thường muốn tỏ ra phong nhã và tuấn lãng. Trần Đông nhờ ảnh không tệ, chỉ có điều ra cảnh không tốt, ngày thường có rất ít trang sức. Hôm nay tới lầu Bạch Phàn, lại không thể làm mất mặt mũi học sinh thái học, cho nên đã đặc biệt mua một đóa mẫu đơn cài trên tóc. Đại lang chớ rêu cận. Nếu như ta muốn ăn thì chắc chắn sẽ tìm người nói rõ. Lần trước thật là ta đã quên mang theo tiền. Tuy nhiên, bữa tiệc hôm nay lại không do ta mời. Thực ra là do người khác làm chủ, đại lang chớ trách. Là ai? Lý Dật Phong nhăn mày, nghi hoặc hỏi. Chính là người mới đến Thái học, Lý Quan Ngư Lý Đại Lang. Lý Quan Ngư? Lý Dật Phong lập tức lộ ra vẻ không hài lòng. Chính là cái tên Lý Quan Ngư mới từ Yến Châu đến kia sao? Tại sao ngươi và hắn lại biết nhau? Ta nghe người ta nói, cái tên đó đi đường lo lót tiền bạc với Lý Ngạn mới vào được trường Thái học. Cớ gì ngươi giao thiệp gần gũi với hắn như vậy? Ta còn nghe nói. Hắn thường làm bạn với những người phu tẩu, hơn nữa không học tốt ở trường. Người như vậy, xưa nay ngươi vốn khinh thường không để ý tại làm sao? Trần Đông khẽ mỉm cười. Làm sao ta không biết hắn dùng thủ đoạn qua Lý Ngạn chứ? Hơn nữa ta còn nghe nói hắn còn tôn Lý Ngạn giống như cha. Người đức hạnh như vậy không phải là kẻ trung nhân với ta. Chỉ là ta cảm thấy tò mò đối với người này. Cảm thấy trong người hắn có một chút bí mật. Ừ. Lý Dật Phong ngẩn ra, hạ giọng nói. Xin chỉ giáo cho. Lai lịch của Lý Quan Ngư dường như có chút kỳ lạ. Ta thấy cử chỉ cách nói năng của hắn có chút không tầm thường. Khi giơ tay giơ chân luôn có chút uy nghiêm, không giống kẻ đầu đường xó chợ. Hắn nói do bị người Kim cưỡng ép dân chúng Yến Châu phải di rời nên mới mang theo thê tử rời khỏi Yến Châu tìm người thân nương tựa. Mà người thân kia tuy là lực sĩ ở phủ Khai Phong cũng không có nhiều tài sản gì. Mà sau khi Lý Quan Ngư đến lại có thể mua nhà cửa ở gần Châu Kiều. Ngươi cũng biết, nhà cửa ở gần khu Châu Kiều đắt tiền thế nào. Tòa nhà của hắn chưa nói đến là hoa mỹ, nhưng cũng phải mấy trăm quan tiền mới có được. Càng khiến cho ta cảm thấy kỳ lạ, người này có thể đi qua cửa Lý Ngạn. Lý Nghiêm này là người tham lam tiền bạc, nhưng một chút tiền tài chưa chắc hắn để vào trong mắt. Nhưng không ngờ hắn có thể vì Lý Quan Ngư xuất đầu lộ diện mà bỏ ra không ít tiền bạc mới có thể để Lý Ngạn mở miệng. Sau khi người này gia nhập trường Thái học cũng không thực sự học ở trường. Ngược lại hắn gọi bạn gọi bè, mỗi ngày tiệc rượu không ngừng. Trong chuyện này ta cảm thấy có chút kỳ lạ. Nếu như hắn phải bỏ nhiều tiền bạc như vậy để vào được trường Thái học thì về lý là một người hiếu học. Nhưng vẫn không thấy hắn học ở trường, chi tiêu cũng cực kỳ xa xỉ. Ta cảm thấy người này không tầm thường, cần phải cẩn thận quan sát. Lý Dật Phong gãi gãi đầu, không kìm nổi cười nói. Có lẽ gia tài nhà hắn rất nhiều, hắn đi vào phủ Khai Phong mới phát hiện mình phải đi nhờ vả người khác, cũng không phải là bản lĩnh cho nên hắn muốn vào trường Thái học để đề cao thân phận của hắn. Vậy sao? Trần Đông lắc đầu. Dù sao ta cảm thấy người này không bình thường. Vừa lúc hôm nay hắn mời ta đến lầu Phong Nhạc uống rượu, ta mới gọi đại lang đến, nghe hắn nói một chút thế nào, thăm dò lòng dạ hắn. Ăn xong bữa tiệc này rồi, chúng ta đường ai nấy đi, có cần phải kết giao với hắn ta sao? Ừ, nếu như Thiếu Dương ngươi có chủ trương như vậy thì ta cũng không nói gì. Dù sao cũng nên cẩn thận nhiều mới được. Nếu như tình hình không tốt thì chúng ta rút lui, chớ nên dây dưa với hắn làm gì.
Ta biết rồi. Hai người nói xong liền đi vào trong lầu.
Chương 38, Lý Đại Quan Nhân, hạ.
Hai người vừa nói chuyện vừa lên lầu. Tiểu nhị nên đón, là Chu Thành, sau khi chắp tay chào với hai người, cười hì hì nói.
Hai vị quan nhân tới đúng lúc, trên lầu còn phòng trống, hôm nay thượng hành thủ nhà ta hiến nghệ, muốn tìm vị trí tốt như nào.
Yên tĩnh và thuận tiện.
Trần Đông và Lý Giật Phong vốn không phải đến để cổ vũ cho Tiếu Chi Nhi, đương nhiên cũng không muốn gây chú ý.
Nhận một lá cờ nhỏ trong tay Chu Thành, đáy đen màu đỏ, viết bốn chữ Tây Nhị Địa Tam.
Tây là Tây Lầu, Nhị chỉ Lầu 2, Địa Tam là chỉ số phòng.
Lá cờ nhỏ này giống với thẻ ra vào, sau khi lên lầu, giao cờ nhỏ cho Tiểu Nhị, sau đó được Tiểu Nhị dẫn vào trong một nhã gian.
Sao Cao Tam Lang lại ở đây?
Đột nhiên Trần Tông chỉ vào bóng dáng một người hỏi.
Lý Giật Phong nhíu mày, hạ thấp giọng nói.
Đừng để ý đến hắn.
Cao Tam Lang này là bạn học với hai người. Cũng là học trò thượng xá của trường Thái học, tên là Cao Nghiêu Khanh, là con trai của Thái úy Cao Cầu, nhân phẩm cũng không quá hư hỏng, hơn nữa tính tình lại hào sảng, có nghĩa khí giang hồ.
Chỉ có điều thanh danh của Cao Cầu không tốt, cho nên Lý Giật Phong dù kính trọng Cao Nghiêu Khanh nhưng vẫn giữ khoảng cách.
Khai báo với Tiểu Nhị xong, hai người ngồi xuống tại một nhã gian.
Lý Giật Phong chợt thở dài, khẽ nói.
Người kim lòng ngông dạ thú, vẫn luôn như hổ rình mồi với đại tống ta, nhưng quan gia lại tin tưởng kẻ phản bội, sử dụng kẻ gian. Khiến triều cương không phân chấn trong triều, nhiều nhân sĩ chính nghĩa khó có thể an thân.
Ngươi nhìn trên lầu phong nhạc này đi, hầu hết những kẻ gọi là nhã sĩ có tiếng tăm, nhưng lại không có ai có thể ra tay để cứu nguy cho thế cục hiện nay.
Nhìn đại tống có vẻ thái bình, kỳ thật đã có phong ba rồi.
Sắc mặt Trần Đông tức thì cũng trầm xuống.
Chỉ có điều y không biết nên khuyên bảo Lý Giật Phong thế nào, chỉ đành vô lên cánh tay của Lý Giật Phong.
Quan gia chỉ là bị che mắt nhất thời thôi, sớm muộn gì cũng có thể cảm nhận được.
Nhưng nếu như không thể tỉnh ngộ thì sao?
Chẳng lẽ cứ để như vậy?
Sa không nói, ngươi hãy xem trong phủ khai phong này, người nào cũng sống trong mơ màng, có ai thật sự để tâm đến Giang Sơn Đại Tống?
Trước có Tuyên Hòa, phủ khai phong này còn có 800.000 cấm quân, nhưng hiện tại thì sao?
Chỉ là 7-8 vạn người, phần lớn là già nua yếu ớt.
Nếu chẳng may thật sự có chiến tranh thì phải ngăn cản đám hổ lang người kim như nào?
Ta tin rằng sớm muộn gì quan gia cũng sẽ tỉnh ngộ, chỉ là có hai kết quả sớm hay muộn thôi.
Nếu không thì chúng ta dâng tấu.
Vô dụng thôi, nếu quan gia có thể nghe lọt thì đã không có cục diện như hiện nay.
Hai gò má Trần Đông giật giật vài cái, cuối cùng lại không mở miệng khuyên giải nữa.
Có lẽ ngay cả trong nội tâm ý gì cũng đầy mơ hồ.
Thiếu Dương, sao đến đây lại không có đồ ăn?
Đang nói chuyện, chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân, theo đó là cửa phòng nhã gian mở ra, một người từ ngoài đi vào.
Rõ ràng chính là Lý Đại Lang ngày đó ở trong tiểu quán nói chuyện với Quách Kinh.
Khi gã nhìn thấy Lý Giật Phong cũng ngẩn ra, rồi nở nụ cười bước nhanh tới.
Không biết Lý Công Tử ở đây, Nguyệt Quan đến chậm, thật sự là có tội lớn, kính xin Lý Công Tử khoan thứ.
Lý Đại Lang này tên là Lý Quan Ngự, tự Nguyệt Quan.
Gã mặc chiếc áo dài màu lam, bên hông dắt một túi thơm, trên tóc cắm một cành mẫu đơn, nhìn vô cùng tuấn tú.
Lý Phong Giật cũng không tiện quá mức lãnh đạm, vì thế đáp lễ.
Thiếu Dương kéo ta đến, cũng là không mời mà tới, Đại Lang chớ trách.
Đâu dám đâu dám. Lý Công Tử có thể tới là vinh hạnh của Nguyệt Quang.
Đúng rồi, Lương Khê Tiên Sinh khỏe chứ?
Khi Nguyệt Quan ở Yến Châu từng nghe đại danh Lương Khê Tiên Sinh nhưng lại không có cơ hội hỏi thăm.
Ngày khác nếu rảnh rỗi mong rằng Công Tử có thể dẫn đến, ta rất mong được nghe lời dạy bảo.
Đại Lang khách sáo.
Lý Giật Phong không tỏ rõ ý kiến, chỉ cười cười, bỏ qua đề tài câu chuyện.
Trần Đông thản nhiên cười.
Chủ nhà chưa tới, sao ta có thể tự tiện?
Ôi chao, Thiếu Dương nói vậy quá xa lạ rồi. Ta tuy chỉ là học trò ngoài xá, nhưng cũng là cùng trường, sao phân biệt chủ khách?
Xá, nhà ở của trường học.
Ta nghe người ta nói, dưới giấm bạch thận của lầu phong nhạc này, còn có măng tam tiên xảo chim cút hương vị rất ngon, được dịp thưởng thức xem sao, lại có món ăn lạnh nhắm rượu như chim gáy nướng, dầu, cá đầu đá, bìm bịp, rán.
Còn có canh trăm vị, cộng thêm ba sừng hoàng đô xuân. Đúng rồi, khi nào thì Tiếu Chi Nhi mới hát vậy?
Bẩm quan nhân, lập tức bắt đầu rồi.
Vậy cứ mang những thứ đó lên trước. Nếu không đủ thì chọn tiếp.
Lý Quan Ngư quả nhiên là người hào phóng, chọn nhiều đồ ăn, tất cả đồ ăn đều là món ngon nổi tiếng của lầu phong nhạc.
Tiểu nhị kia lập tức lặp lại một lần truyền vào trong nhà bếp.
Hai vị huynh trưởng, không biết mấy món tiểu đệ chọn có hợp khẩu vị không?
Lý Giật Phong và Trần Đông nhìn nhau, thầm cảm thấy kinh hãi, chẳng trách trong trường thái học đồn Lý Quan Ngư này tài sản không ít, tính cách hào phóng sảng khoái, hôm nay gặp quả đúng là ra tay vô cùng xa xỉ.
Đồ ăn mà Lý Quan Ngư chọn tất cả đều là những món ngon nổi tiếng của lầu Bạch Phản, giá cả rất đắt. Ba sừng Hoàng Đô Xuân càng cực kỳ đắt tiền. Một sừng ít nhất cũng phải 150 văn tiền, vậy mà những ba sừng Hoàng Đô Xuân, chỉ riêng tiền thưởng đã trên dưới 500 văn tiền. Một bữa cơm, ít nhất cũng phải đến 20-30 sâu, thật đúng là người nhiều tiền. Đi tìm vài kỹ nữ đến. Nhất định là phải xinh đẹp, khéo hiểu lòng người, biết điều hừng, gọi trước 10 người đến đây để lựa chọn. Trong lầu Bạch Phản, giữa có lầu Hoan, mặt trong là nơi tụ tập ca kỹ vũ cơ. Lý Dật Phong ngẩn ra, vội vàng ngăn cản. Đặng Lang, không cần đâu. Ôi chao, hôm nay hai vị huynh trưởng đến, hãy nể mặt mũi ta. Mà nay có rượu ngon món ngon, còn có tin lành, sao có thể thiếu mỹ nhân làm bạn. Hai vị huynh trưởng chớ chối từ, hôm nay hãy để tiểu đệ an bài, có được không? Lý Dật Phong định mở miệng, lại thấy Trần Đông khẽ giật tay áo của hắn ở dưới. Mặt hơi nhăn lại, nhưng vẫn nói. Vậy thì, cung kính không bằng tuân mệnh. Không việc mà ân cần, không phải kẻ gian cũng là kẻ trộm. Thiếu Dương nói không sai, Lý Quan Ngư này quả đúng là có vấn đề. Cho dù có hào phóng sảng khoái như nào cũng không thể nhiệt tình như thế, theo lý mà nói, mọi người ngồi cùng cửa sổ, ngươi mời khách uống rượu cũng là bình thường, nhưng lại gọi kỹ nữ đến thì có chút hơi quá. Chỉ có điều Lý Dật Phong và Trần Đông vẫn chưa hiểu rốt cuộc vì sao Lý Quan Ngư lại làm vậy. Đúng lúc này, dưới lầu có ba tiếng chiêng vang lên, Tiếu Chi Nhi sắp mở màn. 3. Bên ngoài lầu Bạch Phản, phía trên cửa hàng Ngọc Gia. Yến Nô có chút hồi hộp nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng Ngọc Doãn. Sao tiểu ớt ca vẫn chưa xuất hiện? Nàng khẽ hỏi Trương Nhị Tỷ, nhưng vẻ mặt Trương Nhị Tỷ cũng mờ mịt. Tối nay việc kinh doanh không tệ, đã bán được khá nhiều nước trà, nhưng Yến Nô cũng thế, mà Trương Nhị Tỷ cũng vậy đều không phải để kiếm tiền. Tiếng đàn trúc trong lầu Bạch Phản vang lên, nghĩ chắc là Tiếu Chi Nhi đã bắt đầu rồi. Nhưng bóng dáng Ngọc Doãn vẫn không thấy đâu khiến Yến Nô đầy sốt ruột. Ngay lúc Yến Nô đang nhìn chung quanh, chợt nghe những tiếng nhịp trống kỳ lạ từ cuối phố Mã Hành vọng đến. Một người mặc áo đen ngắn, bên hông kẹp một trống xuất hiện ở trong đám đông, trên đầu người đó cắm một cành hoa đào, nhảy vui lên giữa phố, đôi bàn tay to thô ráp đánh trống hạt theo tiết tấu, phát ra nhịp trống vô cùng kỳ lạ độc đáo mới mẻ, thu hút sự chú ý của người qua đường. Người nọ không phải là Ngọc Doãn. Nhìn người đoán chừng khá nhiều tuổi, tuy nhiên đi lại vô cùng vững chắc mạnh mẽ, thân hình cũng cực kỳ linh hoạt. Vừa ra trống hạt vừa nhảy trên đường dài, nhưng lại khiến rất nhiều người đi theo ông ta. Á, đấy chẳng phải Chu Tiểu Hồng sao? Yến Nô nhìn thấy người đó thì sửng sốt. Nàng nhận ra, ông già đó chính là ông Lao đã tặng kê cầm cho Ngọc Doãn tại Đại Tướng Quốc Tự ngày đó, nghe nói nhà ở gần Úc Miếu, tên là Chu Tiểu Hồng. Tính cách ông Lão hài hước, thích tự cho mình là đầu heo. Ông gõ trống hạt, đi đến trước quán cửa hàng Ngọc Gia thì khẽ mỉm cười gật đầu với Yến Nô. Sao lại thế này? Tiểu ớt ca không đến nhưng lại đến một ông Lao đầu heo. Yến Nô vội đi vòng qua bàn, ánh mắt di chuyển theo thân hình ông lão, thấy Chu Tiểu Hồng đi rất nhanh đến gần lầu Bạch Phản thì đột nhiên dừng lại. Thân hình ông ta đang đứng nguyên tại chỗ đột nhiên xoay tròn điên cuồng, hai tay gõ lên mặt trống hạt như mưa rơi, phát ra nhịp trống thùng thùng, thu hút nhiều người tới xem. Hay! Có người không kìm nổi vỗ tay lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Ông lão, đánh trống hay! Đây là khúc gì, sao chưa từng nghe nhỉ? Đúng vậy, ông lão này lớn tuổi nhưng đánh trống lại vô cùng tốt. Nghe lão đánh trống, không biết vì sao tâm trạng ta cũng bắt đầu vui vẻ, cũng muốn mua theo. Đúng vậy, ta cũng có cảm giác như thế. Mọi người ghé đầu ghé thai thảo luận tiếng trống của ông lão. Hình như ta đã từng nghe tiếng trống này rồi. Ồ! Yến Nô quay lại nhìn Trương Nhị Tỷ. Trương Nhị Tỷ hạ thấp giọng nói. Vài ngày trước, Nô thường thấy tiểu ớt ca lấy kê cầm ra đánh nhiều lần, lúc đánh ra trên la hán thung, thanh âm phát ra gần giống với tiếng trống này. Không phải Nô nói đến thanh âm, mà là nói cảm giác. Loại cảm giác này, Yến Nô đã hiểu. Theo như lời Trương Nhị Tỷ, đó là tiết tấu. Chẳng lẽ trống hạt của Chu Tiểu Hồng là do Tiểu Ất Ca truyền thụ? Vậy trong thời gian này việc hắn xuất quỷ nhập thần, thường xuyên ra khỏi nhà cũng đã rõ ràng rồi. Hóa ra là đi tìm Chu Tiểu Hồng thảo luận việc đánh trống hạt. Chỉ có điều, nếu trống hạt này thật sự là do Tiểu Ất Ca truyền thụ, nếu Chu Tiểu Hồng đã xuất hiện, chắc chắn Tiểu Ất Ca phải ở gần đây. Nếu hắn chính là người đứng sau màn này, vậy thì trong lúc này nhất định hắn phải xuất hiện. Tuy nhiên, hiện tại sao chẳng thấy tiểu ớt ca đâu? Ánh mắt Yến Nô mờ đi nhìn xung quanh. Nàng tin tưởng Ngọc Doãn nhất định ở gần đây, hắn đã bảo Chu Tiểu Hồng đi ra trước, thì chắc chắn có nguyên do của hắn. Xung quanh càng tụ tập nhiều người. Thậm chí ở trong lầu Hoan, các kỹ nữ ăn mặc trang điểm xinh đẹp cũng đều đi ra. Ngay sau đó, khách khứa bên trong lầu Bạch Phản cũng không nén nổi tò mò đều đi ra thăm dò, muốn xem rốt cuộc là gì. Lúc này, Tiếu Chi Nhi vừa mới bắt đầu hát mở màn, cảnh nối còn chưa chấm dứt,
cao trào cũng chưa đến. Đối với những người đang chờ đợi Tiếu Chi Nhi mà nói, bên ngoài có náo nhiệt, đương nhiên không thể bỏ qua. Ken ken ken. Đông đông đông. Cảnh núi chấm dứt tiếng chiêng chấm dứt, mà tiếng trống của Chu Tiểu Hồng cũng bất chợt dừng lại. Loại cảm giác này cũng giống như chuyện nam nữ, cảm giác cô gái vừa tới thì người nam lại đột ngột héo đi. Đang chìm trong cảm thụ đương nhiên bị như thế không chút thoải mái, thế cho nên nhiều người không kìm nổi định chửi ầm lên, chợt thấy bên trên nóc nhà xuất hiện một bóng người, trong tay cầm một cây cầm, sợi đàn rung lên, tiếng cầm vừa cất lên là vừa lúc tiếp lấy tiếng trống chợt ngừng của Chu Tiểu Hồng. Là Tiểu Ất Ca. Yến Nô thấy rõ ràng hình dáng người nọ, không kìm nổi kêu khẽ, rồi vội vàng che miệng lại. Chương 39, Nhạc dạo, thượng. Tay linh động lướt nhẹ qua dây đàn, gảy lên tiết tấu vui tươi. Kèm với cây cung khẩy lên từng làm mọi người bất ngờ, ngón tay ngọc doán trượt lên dây cung, trong không gian đột ngột vang lên tiếng đàn trở nên vô cùng vang dội. Chỉ thấy hắn bay lên trời ở giữa không trung nghiêng lật một cái, thân hình vững vàng đáp xuống đất. Mà lúc lật nghiêng, tiếng đàn không hề dừng mà vẫn quanh quẩn bên tai mọi người. Trong phút chốc, những người vây quanh để xem liên tục hoan hô, hòa theo tiếng đàn đã khiến cho bầu không khí trên đường dài càng lúc càng cuồng nhiệt. Thật sự là Tiểu Ất Ca. Trương Nhị Tỷ không kìm nổi thở nhẹ một tiếng. Yến Nô cười sáng lạ, lẩm bẩm. Nô biết, sao Tiểu Ất Ca có thể để lỡ màn náo nhiệt này. Trên đường phố dài đã giãn ra một chỗ trống. Ngọc Doan cầm kê cầm trong tay, tấu vang âm luật vui tươi, bước đi chậm rãi. Cước bộ của hắn rất linh hoạt, ở trong mắt người vây xem giống như đang khiêu vũ, đầy hấp dẫn. Bên hông buộc một phản gỗ, kê cầm đặt ở trên, dù cho buông tay cũng không rơi xuống, bởi vậy khiến cho Ngọc Doãn vừa đồng thời chơi đàn cũng vừa làm đủ mọi động tác thu hút mọi người. Trong lập tức trên đường dài tiếng đàn đồng bình thu hút vô số người đến theo khúc nhạc đó. Từ trong nội tâm mà nói, Ngọc Doãn cũng không muốn phô trương. Kinh nghiệm kiếp trước khiến hắn hiểu rất rõ điều ấy quan trọng như nào. Sở dĩ không chịu túi đầu cũng bởi vì vẻ bề ngoài. Ngọc Doãn ghét nhất loại nhạc dở dang, không tiết tấu, dùng những phương thức lăng xê ghê tởm. Rõ ràng âm nhạc rất thanh nhã nhưng phải dựa vào những cô gái xinh đẹp để lộ tay lộ đùi ra, chỉ thiếu nước lóa thể làm đủ mọi tư thế ở trên sân khấu. Một thể loại vốn rất tao nhã cũng bởi vậy mà trở nên thô tục tầm thường. Lần này hắn muốn đánh thẳng vào mặt Tiếu Chi Nhi. Mà biện pháp tốt nhất chính là lôi kéo những người đến cổ vũ cho Tiếu Chi Nhi ra ngoài. Ngọc Doãn càng nghĩ cuối cùng đã quyết định diễn tấu trên đường. Chợ đêm phố Mã Hành là chợ đêm náo nhiệt nhất ở Phủ Khai Phong, người qua lại rất đông không đếm xuể. Mà khúc diễn tấu hắn lựa chọn cũng phải nổi bật, thật sự không phải khúc diễn tấu truyền thống, mà là lựa chọn vở nhạc kịch Cắt Mẹn nổi tiếng những năm 1874 được sáng tác bởi âm nhạc gia người Pháp làm nhạc dạo. Đó là tự khúc Cắt Mẹn cực kỳ nổi tiếng ở hậu thế. Tự khúc Cắt Mẹn thường được người ta gọi là đấu ngưu sĩ tiến hành khúc, tấu gia tiến hành khúc với một giọng điệu mạnh mẽ, rực rỡ và đầy sức sống, có thể nhanh chóng tạo nên sự hứng thú say mê cho mọi người. Khác với âm nhạc truyền thống, tự khúc Cắt Mẹn chọn dùng hình thức biến tấu. Khởi đầu bằng giai điệu mạnh mẽ, dung hợp đến tận những âm cuối khi kết thúc, toàn bộ bài nhạc đều có thể nắm bắt chặt chẽ suy nghĩ và cảm xúc của mọi người. Dùng kê cầm diễn tấu tự khúc Cắt Mẹn không phải là một chuyện dễ dàng. Tuy nhiên ở hậu thế, hiện tượng như này cũng không ít gặp. Người ngoại quốc có thể dùng đàn vì ổ lồng để diễn tấu âm nhạc dân gian, vì sao nhạc khí cổ điển lại không thể diễn tấu nhạc phương Tây? Ngọc Doãn cũng không phải là một người bài xích nhạc phương Tây, trên thực tế trước khi hắn tái sinh cũng rất có hứng thú đối với nhạc phương Tây. Bởi vậy đương nhiên biết tấu tự khúc Cắt Mẹn. Đêm nay sẽ là một đêm cực kỳ vui vẻ. Ngọc Doãn vì buổi biểu diễn lần này mà thời gian chuẩn bị đã rất lâu. Đầu tiên, hắn đổi mới dây đàn kê cầm, suất thô gấp đôi so với dây đàn kê cầm bình thường. Bởi vậy khiến tiếng đàn thay đổi lực vang rất lớn, cũng dễ bao trùm trên phố dài, đồng thời, hắn còn tìm Chu Tiểu Hồng hỗ trợ. Chu Tiểu Hồng không phải là nghệ nhân, nhưng lại vô cùng hiểu âm nhạc, có thể sử dụng được các loại nhạc khí dân gian, ví dụ như kê cầm, chống hạt, thậm chí cũng cực kỳ am hiểu bao gồm cả tỉ bà hành và sáo trúc. Ngọc Doãn tới nhà nói ý tưởng cho Chu Tiếu Hồng nghe. Chu Tiếu Hồng tức thì nhanh chóng đồng ý. Vốn là người thích giúp người làm niềm vui, nếu không sẽ không có buổi tặng đàn tại Đại tướng Quốc tự, ông cũng không phải là nghệ nhân nghèo túng, chỉ rất yêu thích không khí náo nhiệt thôi. Hai người hợp ý nhau, Ngọc Doãn liền theo kế hoạch đã đặt ra mà thực hiện. Chu Tiểu Hồng mở màn, dùng nhịp chống đấu như vũ để thu hút người. Đến lúc sắp kết thúc, Ngọc Doãn sẽ xuất hiện ở nơi cao nhất có thể, thu hút ánh nhìn của mọi người. Trên thực tế, phương án này vô cùng thành công. Tiểu Ất, giỏi lắm. Tiểu Ất ca. Tiểu Ất, đánh đàn đi. Trong đám đông vang lên đủ tiếng hò hét, khiến hiện trường trở nên hỗn loạn. Tuy nhiên, Ngọc Doãn như không nghe thấy, vẫn dùng nhị hồ tấu ra làn điệu vui tươi, liên tục vài lần biến đổi âm điệu, khiến không khí hiện trường cũng đạt tới cao trào,
tiếng trầm trồ khen ngợi như tiếng sóng đợt sau cao hơn đợt trước, liên tiếp không ngừng. Sao bên ngoài lại hỗn loạn như vậy? Trên lầu Bạch Phàn, Trần Đông buông một kỹ nữ trong lòng ra, đứng lên đi tới bên cửa sổ. Lý Dật Phong rõ ràng cũng không thích hoàn cảnh như này, cũng vội đứng lên đi theo sau. Người ta thường nói, Triều Tống là một thời đại phong nhã, phàm là tài tử thì tất nhiên phải phong lưu, đặc biệt là bên trong thanh lâu ngoạ xá này, gặp dịp thì chơi cũng là chuyện hết sức bình thường. Nhưng Lý Dật Phong ra giáo rất nghiêm, nếu chỉ uống rượu vui đùa thì không sao, nhưng nếu thêm cả kỹ nữ, ca kỹ thì cảm thấy có chút gò bó, chứ không được thả lỏng bằng Trần Đông. Lý Quan Ngư ôm một ca kỹ nhìn như trêu đùa nhưng thực ra đang yên lặng quan sát biểu hiện của hai người Lý Dật Phong. Trong nội tâm thì phán đoán. Dưới lầu, theo tiếng sáo trúc dây đàn vang lên, Tiếu Chi Nhi trong tiếng hoan hô rầm trời cuối cùng đã lên sân khấu. Nhưng tiếng ồn ào bên ngoài lầu lại thu hút không ít sự chú ý của nhiều người. Tiếu Chi Nhi cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, bởi vì khi nàng lên sân khấu cũng không hề có tiếng hưởng ứng nồng nhiệt đến như vậy. Đó chẳng phải là Ngọc Tiểu Ất sao? Trần Đông đột nhiên chỉ vào Ngọc Doãn đang diễn tấu trong đám đông, kinh ngạc hỏi. Ngọc Tiểu Ất là ai? Rõ ràng Lý Dật Phong đã quên Ngọc Doãn, nghe Trần Đông nói, ý thì tò mò hỏi. Đại Lang quên ngày đó trên sông Ngũ Trượng, nương tử của Ngôn Phạm Đại Phu khi đánh đàn có gặp người này. A là ngươi nói cái tên giao tranh bị thua, còn thiếu người ta 300 sâu sao?
Đúng vậy.
Trần Đông cười nói. Ta còn bảo lãnh hắn tại phủ khai phong, cũng không biết tình hình của hắn hiện nay ra sao. Thật không ngờ hắn lại có thể đàn hay như vậy. Nếu Đại Lang có hứng thú, chúng ta xuống dưới lầu để xem, người nghĩ thế nào? Lý Dật Phong không thích Ngọc Doãn, nhưng lại càng không thích bầu không khí tại lầu này. Lập tức gật đầu nói. Vậy thì cứ theo lời Thiếu Dương. Hai người dứt lời xoay người chào Lý Quan Ngư. Lý Quan Ngư ngạc nhiên nói. Vì sao hai vị đại ca lại đi? Chẳng lẽ tiểu đệ tiếp đãi không chu toàn nên giận sao? Trần Đông liên tục xua tay. Không phải vậy, chỉ là thấy bạn cũ bên ngoài nên muốn đến đó hàn huyên. Lý Quan Nhân chiêu đãi rất tận tình, chỉ là quá trùng hợp. Ngày khác, không bằng ngày khác do Đại Lang làm chủ, mong Quan Nhân đừng chối từ. Dứt lời, Trần Đông lôi kéo Lý Dật Phong vội vàng đi. Vẻ mặt Lý Quan Ngư lo lắng đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Người kia là ai? Một kỹ nữ cười nói. Chẳng phải là Ngọc Tiểu Ất cửa hàng Ngọc gia đó sao? Đã sớm nghe người ta nói hắn đàn rất hay nhưng chưa được chứng kiến, không ngờ hôm nay hắn lại trình diễn tài nghệ dưới lầu. Hắn chính là Ngọc Tiểu Ất. Trong mắt Lý Quan Ngữ ánh lên tia lạnh lùng sắc bén. Nhưng ngay sau đó lại cười rất tươi. Quả đúng là đàn hay, không bằng chúng ta cũng xuống đó xem. Đám kỹ nữ lập tức nhao nhao đồng ý. 3. Cái cung trong tay Phùng Siêu khẽ rung lên, xuất hiện một tạp âm không bình thường. Cũng may y kinh nghiệm phong phú, ngay lập tức cảm giác được không ổn, vội vàng ổn định tinh thần, kéo làn điệu trở lại. Nhưng dù là một tạp âm nhỏ như vậy cũng không thoát khỏi lỗ tai Tiếu Chi Nhi. Thân hình đang múa huyền chuyển của nàng mượn theo tiếng ca nhẹ nhàng xoay người đánh mắt nhìn về phía Phùng Siêu, ánh lên tia nghi vấn. Đối với Phùng Siêu, Tiếu Chi Nhi rất kính trọng. Đó là đệ tử thân truyền của Từ Diễn, rất nổi tiếng trong phố xá, tuyệt đối là người giỏi kê cầm của phủ khai phong. Lúc trước Tiếu Chi Nhi mời Phùng Siêu xuất thân cũng phải mất bao tâm tư. Từ lúc Phùng Siêu trở thành nhạc công của nàng tới nay cũng đã mang nhiều lợi ích cho Tiếu Chi Nhi, thanh danh nàng ngày càng vang dội. Tiếu Chi Nhi không hát hay nổi tiếng, giỏi cầm kỳ thi họa, tinh thông mọi thứ như Lý Sư Sư, Phong Nino, nàng xuất thân tạp kịch, luận tầng lớp nàng thấp hơn Lý Sư Sư một bậc. Đây cũng là chướng ngại lớn nhất để Tiếu Chi Nhi trở thành thượng thính hành thủ, người đứng đầu trong nghề ca múa. Nhưng từ lúc Phùng Siêu đến, hoặc ít hoặc nhiều đã lấp đi chỗ thiếu hụt duy nhất này của nàng. Cho nên Tiếu Chi Nhi vô cùng tôn kính Phùng Siêu. Đôi mắt Thu Ba dường như muốn hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Phùng Siêu khẽ mỉm cười với nàng, ra hiệu không có gì. Tuy nhiên lúc Tiếu Chi Nhi xoay người, Phùng Siêu đột nhiên quay đầu nhìn Nô Ca ngồi bên, mấp máy miệng, ý hỏi bên ngoài xảy ra chuyện gì. Tuy rằng Phùng Siêu ở trên đài, khoảng cách khá xa với phố dài bên ngoài lầu. Nhưng Ngọc Doãn kia sau khi cải tạo kê cầm, lực vang cực mạnh, không ngờ ảnh hưởng đến tiết tấu của y. Tự khúc cắt mẹn hòa với giọng hát của Tiếu Chi Nhi, hoàn toàn trái ngược, có sự khác biệt rất lớn. Phùng Siêu thân là danh gia, đương nhiên có thể cảm nhận được ma lực trong tiếng đàn của Ngọc Doãn, nên lại càng dễ lây nhiễm người khác. Sai lầm vừa rồi là không cẩn thận đã bị tiếng đàn của Ngọc Doãn bị lây nhiễm nên mới có kết quả như vậy. Nô Ca cũng không hiểu nhìn lại Phùng Siêu. Phùng Siêu giận dữ, bằng môi ra hiệu cho Nô Ca ra ngoài. Lúc này Nô Ca mới kịp phản ứng vội xoay người đi ra. Nàng cũng cảm nhận được tiếng ồn ào náo động bên ngoài, nhưng lại không để tâm, thế nhưng lại không ngừng có khách nhân bước ra khỏi lầu. Nô Ca cũng không nén nổi sự tò mò. Có chuyện gì thế? Nô Ca ngăn Chu Thành lại. Hình như Tiểu Ất chơi đàn bên ngoài, cho nên tất cả mọi người đều đến xem.
Tiểu Ất.
Nô ca nhăn mày lại, trầm giọng hỏi.
Là Ngọc Tiểu Ất đầu phố kia.
Đúng vậy.
Nô ca không nói thêm lời nào quay đầu bước đi.
Chu Thành nhìn theo lưng của nàng, trong lòng cười lạnh. Xem ngươi còn cuồng ngạo được bao lâu bốn.
Chương 40, nhạc dạo, hạ.
Mà lúc này tự khúc cặt mẹn của Ngọc Doan đã diễn tấu tới điệu trường ép. Nhạc khúc càng lúc càng thanh thoát, khiến lòng người vô cùng sao động. Hắn đột nhiên xoay người, liên tục gảy dây đàn cánh cung trong tay liên tục, như nước chảy mây trôi, tự nhiên, vô cùng phong khoáng. Đồng thời kỹ thuật động tác trượt tay trên dây cung thuần thục liên tiếp khiến những người xem vây quanh hoa cả mắt, không kìm nổi liên tục trầm trồ khen ngợi, vỗ tay hoan hô.
Yến Nô càng hưng phấn hơn.
Nhị tỷ, sao Tiểu Ất ca lại làm được như thế?
Trương Nhị tỷ cười nói.
Cầm của Tiểu Ất ca đương nhiên là vô song.
Vâng, Nô cũng cảm thấy thế.
Nụ cười trên gương mặt Yến Nô càng vô cùng rạng rỡ xen lẫn niềm tự hào.
Đúng lúc này, chợt nghe có tiếng huyên náo vọng đến, 10 người đàn ông mặc áo ngắn đen như hung thần ác sát từ trong lầu Bạch Phàn đi ra.
Một nơi như lầu Bạch Phàn không thiếu có người đến gây rối, bởi vậy việc nuôi dưỡng những tay đấm là điều vô cùng bình thường.
Nhìn những người này là biết không phải là hạng người lương thiện gì, sau khi xông ra ngoài đường cái, không nói hai lời đã hùng hổ vọt tới chỗ Ngọc Doãn.
Lý Dật Phong ở trong đám đông trao mặt lại.
Đây là gì vậy?
Trần Đông chỉ cười lạnh lùng.
Đơn giản là lo lắng Tiểu Ất làm hỏng miếng ăn của họ.
Nốt nhạc kê cầm đang nhịp nhàng đột nhiên dừng lại.
Diễn tấu từ khúc cắt mẹn đến đây là xong, Ngọc Doãn thở phào một cái.
Nhưng sao lại không ai vỗ tay?
Hắn ngẩng đầu lên, thấy một thanh niên to cao đi tới, bộ dạng như hung thần ác sát quát lên.
Ta tưởng ai to gan, hóa ra là Ngọc Tiểu Ất.
Ngươi ăn tim gấu mật báo hay sao mà dám ở dưới lầu phong nhạc này gây rối?
Ra chiêu sao?
Ngọc Doãn thầm cười lạnh.
Không đợi hắn trả lời, lại nghe có người trong đám đông lên tiếng.
Phố Mã Hành này là tài sản riêng của lầu phong nhạc ngươi sao?
Đông Tâm Tăng Ca, ngươi uy phong nhỉ, có phải từ nay về sau chúng ta cũng không được đi lại trên phố Mã Hành hả?
Đám đông rẽ ra, thấy Yến Nô bước nhanh tới.
Người đàn ông vạm vỡ họ Kép Đông Tâm, tên một chữ Lôi, cũng là lưu manh có tiếng trên phố Mã Hành.
Tuy nhiên mấy năm qua đã đầu nhập vào lầu Bạch Lý làm thủ lĩnh đám đánh đấm, cho nên thời gian qua cũng rất ít đi ra ngoài gây chuyện thị phi.
Yến Nô nhận ra Đông Tâm Lôi, nhưng lại không hề sợ chút nào.
Nàng bước tới bên cạnh Ngọc Doãn, chăm chú nhìn Đông Tâm Lôi lớn tiếng hỏi.
Đông Tâm Lôi biến đổi sắc mặt.
Chu nương tử thật can đảm.
Ta cho các ngươi biết, các ngươi chơi đàn ở đâu chẳng liên quan tới chúng ta, nhưng nhất quyết không thể chơi đàn ở đây.
Nể mặt Chu giáo đầu, ta không gây khó dễ các ngươi, hãy nhanh chóng rời khỏi chỗ này, nếu không đừng trách ta không khách khí.
Ngọc Doãn cười.
Nếu ta không đi, ngươi làm gì được ta?
Tiểu Ất, chúng ta ngẩng lên thì cũng phải nhìn xuống, coi như trước đây mọi người cũng biết nhau. Ngoại trừ hôm nay, ngươi muốn thế nào thì thế ấy, nhưng riêng hôm nay, ngươi không được gây rối nữa, nếu không dù ta quen biết ngươi thì cũng coi như không quen biết.
Gây rối.
Ngọc Doãn đưa tay ngăn cản Yến Nô, chân bước tới, kéo dây cung trong tay.
Âm điệu hùng hậu vang dội trên không trung.
Ta chơi đàn, liên quan gì đến ngươi?
Tam ca, đừng nói ta không nể mặt mũi ngươi, ngay cả quan gia cũng có thể mở Hồ Kim Minh chơi nhạc cùng dân chúng, chẳng lẽ lầu phong nhạc còn to hơn Hồ Kim Minh, vườn Quỳnh Lâm sao?
Hôm nay ta ở chỗ này chơi cầm của ta, có quan hệ gì với lầu phong nhạc nhà ngươi?
Tam ca, mặt mũi không phải là do người khác cấp cho, mà là tự bản thân mình tạo nên.
Đầu xa quá cứng cũng dễ mục nát mà rơi, tốt nhất ngươi nên nghĩ kỹ rồi hăng nói.
Tất cả mọi người đều là lăn lộn giang hồ, Ngọc Doãn ta cũng chẳng sợ ai.
Đông Tâm Lôi biến đổi sắc mặt, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị.
Tiểu Ất, là ngươi tự rước họa đấy.
Yến Nô căng thẳng, nắm chặt tay lại.
Đúng lúc này, lại nghe có tiếng người thốt ra trong đám đông.
Tam ca huy phong quá nhỉ, Tiểu Ất chơi đàn ở đây, ta lại rất thích nghe.
Trương Tam mặt dỗ, ta thật sự muốn xem Tam ca có huy phong thế nào, thần khí ra sao.
Vừa nói chuyện, người kia vừa đi ra từ trong đám đông, ước chừng hơn 20 tuổi.
Người đi ra kia chính là Trương Tam mặt dỗ, đi theo còn có mấy tay đánh đấm, cũng đằng đằng sát khí.
Trương Tam mặt dỗ vừa tới khiến Đông Tâm Lôi sắc mặt thay đổi lớn.
Thật sự là gã từng là bá chủ một phương ở phố Mã Hành. Dựa vào lầu Bạch Phản cũng đã nuôi dưỡng được mấy tay đấm nhàn rỗi.
Nhưng Trương Tam mặt dỗ lại khác.
Ý gì là bá chủ một phương bên trong thành Khai Phong.
Những thứ khác không nói, chỉ riêng những kẻ đầu gấu lưu manh đi theo ý gì đã có hơn 100 người đi theo Trương Tam mặt dỗ.
Trương Tam mặt dỗ này tuyệt đối là bá chủ một phương trong một phố xá, chẳng qua là rất ít khi ra mặt mà thôi.
Trương Tam ca.
Ôi chao, ta không đảm đương nổi hai tiếng Tam ca đâu.
Đông Tâm Lôi, hôm nay ta đến là để nghe Tiểu Ất chơi đàn. Không vì cái gì khác.
Đường cái này không phải là sản nghiệp của lầu phong nhạc ngươi, ngươi làm gì ở lầu phong nhạc, ta không còn được, nhưng Tiểu Ất chơi đàn trên đường cái,
chẳng ảnh hưởng đến chút chuyện nào của Lầu Phong Nhạc ngươi. Ngươi muốn phân rõ phải trái, ta cùng phân rõ phải trái với ngươi, nếu như ngươi không nói đạo lý, ta cũng không cần nói đạo lý với ngươi. Nói như thế, tam ca ngươi còn muốn xua đuổi Tiểu Ất nữa không? Sắc mặt Đông Tâm Lôi âm trầm, quay lại nhìn Ngọc Doãn. Thấy trên mặt Ngọc Doãn vẫn nở nụ cười tươi ôn hòa như trước, chỉ có điều nụ cười đó sao càng khiến Đông Tâm Lôi khó chịu. Người này chính là đến gây rối. Nhưng Ngọc Doãn chiếm lý, nếu hắn ta gây rối ở Lầu Phong Nhạc, đương nhiên Đông Tâm Lôi có thể ra mặt, nhưng hiện tại, không những thế thằng khốn này lại mời được Trương Tam Mặt Dỗ ra mặt. Đông Tâm Lôi tự nhận gã không làm gì được Trương Tam Mặt Dỗ, đành phải cắn răng, chắp tay nói. Tiểu Ất, đều là hiểu lầm thôi, ngươi đừng để trong lòng. Ngươi muốn chơi đàn cứ chơi, ta đây nhận lỗi với ngươi. Vừa rồi đắc tội Tam Ca, kính xin bao dung. Không dám, không dám. Đông Tâm Lôi dẫn người xám xịt bỏ đi. Bốn phía lập tức vang lên những tiếng hoan hô. Tiểu Ất sao thế có thể hẹp hòi với Lầu Phong Nhạc chứ? Lúc này Trần Đông cũng hiểu ra, là Ngọc Doãn cô ý thậm chí còn mời người đến bảo vệ. Ý gì quay đầu nghi hoặc hỏi. Lý Dật Phong tỏ ra chút tò mò, lắc đầu trả lời. Ta nào biết nội tình trong đó. Tuy nhiên Ngọc Doãn này cũng thú vị đấy, không ngờ chạy tới đấu lôi đài với Lầu Phong Nhạc, thật là vô cùng thú vị. Đúng rồi, khúc tấu vừa rồi của hắn gọi là gì nhỉ? Cái này. Trần Đông xoa hai gò má, tỏ vẻ xấu hổ. Ta cũng lần đầu tiên nghe. Tuy nhiên thật là thú vị. Ta đã nói Ngọc Doãn này không chịu làm đồ tể nhàn hạ đâu mà người không tin. Thế nào, một tay đàn giỏi đó, không phải ai cũng có thể làm được. Trong lòng Lý Dật Phong cũng thầm đồng ý, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ khinh thường, lẩm bẩm. Cho dù như thế cũng là loại phố phường, không thể trở thành người phong nhã đúng rồi. Ngươi nói xem tiếp theo hắn ta sẽ đàn khúc gì. Ta nhớ lúc trước tại Đại Tướng Quốc Tự, từng có người lấy kê cầm áp chế Phong Nghi Nô không còn mặt mũi. Tên kia gọi là gì nhỉ? Mấy ngày trước ta còn nghe người ta nhắc tới chuyện này đúng rồi, Ngọc Doãn, chính là hắn ư. Mấy ngày nay Trần Đông đang chuẩn bị cho công khóa nên cũng không để ý chuyện bên ngoài. Nghe Lý Dật Phong nói như vậy, gã cũng tò mò. Không ngờ Tiểu Ất lại có bản lĩnh như thế. Trong Lầu Phong Nhạc, giọng hát Tiếu Chi nhi động lòng người. Bên ngoài Lầu Phong Nhạc, Ngọc Doãn đầy bình tĩnh, hắn nhìn thoáng qua Yến Nô, đột nhiên dùng ngón tay gẩy dây đàn, tấu ra âm thanh liên tiếp. Yến Nô, chúng ta khiêu vũ đi. Vừa nói vừa gảy cánh cung, kê cầm lại phát ra âm thanh vui thai. Chương 41, ai là đệ nhất nhân, thượng. Áp lực cập tới khiến Tiếu Chi Nhi cũng không thể bình tĩnh. Tuy rằng trong lòng lo lắng nhưng vẫn cất giọng hát say lòng người. Bên ngoài âm thanh vui vẻ, tiếng hoan hô ủng hộ làm nàng dao động không ngừng, nên liên tiếp hát sai lời. Cũng may, kỹ thuật Tiếu Chi Nhi bền vững nên nhiều người không phát hiện được. Nhưng bản thân nàng lại biết rất rõ, đêm nay mở hát chỉ sợ đã bị phá hủy rồi. Ngay cả Cao Gia tiểu nha nội, con ông cháu cha, vẫn thường đến cổ vũ nàng cũng chẳng thấy bóng dáng nữa. Ngay cả vừa rồi vị nha nội kia còn hoan hô trầm trồ khen ngợi nàng nhưng nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng người. Điều này chứng tỏ cái gì? Là bên ngoài vô cùng phấn khích, cực kỳ phấn khích đến mức ngay cả những người trung thành ủng hộ cổ vũ nàng cũng nảy sinh tò mò chạy ra ngoài xem. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nhưng mặc kệ thế nào thì Tiếu Chi Nhi nhất định phải biểu diễn xong mới có thể đi xuống hỏi. Nàng nhìn lại Phùng Siêu mang theo sự chờ đợi vô tận. Trước ánh mắt đầy nghi hoặc của Tiếu Chi Nhi, sao Phùng Siêu không hiểu nhưng Y Y cũng không biết nên làm sao, thậm chí Y Y đã liên tục tấu ra hai phá âm mà cũng không hề phát hiện ra. Lòng rối loạn. Không chỉ Tiếu Chi Nhi và Phùng Siêu mà ngay cả toàn bộ thành viên đều rối loạn. Sắc mặt Phùng Siêu vô cùng khó coi. Tình huống lúc này hỗn loạn bất ngờ làm tinh thần Y Y cũng rối loạn. Từ lúc xuất sư tới nay, đường nghề của Phùng Siêu luôn rộng mở. Đặc biệt là từ sau khi Từ Diễn mất thì Y Y gần như đạt được danh hiệu kê cầm đệ nhất nhân, điều này làm cho Phùng Siêu vừa đắc chí và kiêu ngạo. Tiếu Chi Nhi phải 3 lần đến mời cộng với số tiền mời cực lớn mới mời được Y Y đã càng khiến Phùng Siêu nổi bật, mơ hồ còn vượt trên cả Từ Diễn. Có thể nói chưa bao giờ Y Y gặp tình huống như này. Đối thủ không biết tên kia đã khiến Y Y mất đi sự bình tĩnh vốn có. Trước đó Y Y phát ra một âm phá nhưng cũng không để ý. Đặc biệt khi nhìn thấy Đông Tâm Lôi dẫn người ra ngoài thì tâm trạng cũng trở nên bình ổn hơn. Lại không ngờ Đông Tâm Lôi bị xử lý đến đầu rơi máu chảy. Chẳng những không thể đuổi đối thủ bên ngoài đi, lại còn càng cổ vũ khí thế đối phương. Tiếp đó là nhạc khúc khiến người ta cảm thấy vô cùng mới mẻ, hơn nữa nghe như không dùng bất kỳ kỹ xảo nào mà âm điệu vẫn trước sau như một. Mà đặc biệt nhất chính là nhạc luật kỳ lạ khiến đám đông bên ngoài điên cuồng lên. Thỉnh thoảng lại vang lên những âm thanh ủng hộ. Âm thanh trầm trồ khen ngợi khiến Phùng Siêu cảm nhận được áp lực mà trước nay chưa từng có. Là ai? Là ai làm như vậy? Chẳng lẽ là nhằm vào ta sao? Lòng Phùng Siêu đã hoàn toàn rối loạn càng khiến cho nhạc điệu cũng bắt đầu xuất hiện sự rối loạn.
tiết tấu, đã hoàn toàn không thể khống chế nổi tiết tấu rồi. Tiếu Chi Nhi ở trên đài càng ngày càng cảm nhận được ý lạnh lẽo từ bên ngoài lầu ập vào mặt. Chẳng lẽ mình vất vả 4 năm nay sẽ bị hủy bởi ngày hôm nay sao? 3. Lý Quan Ngư đứng yên lặng bên cửa sổ nhìn dưới lầu xôn xao và ồn ào. Nhóm ca cơ đã đi xuống dưới lầu xem náo nhiệt rồi. Trên đường dài, Ngọc Doãn cầm kê cầm trong tay tấu ra khúc nhạc vui. Đây là khúc nhạc thứ 2 trong vũ khúc Tây Ban Nha do nhà soạn nhạc một cổ sở kỳ người Ba Lan đã sáng tác năm 1873, sử dụng tiết tấu tổ hợp gió bạ lặt và gió vũ đạo mà sáng tác nên, một phần giai điệu cực kỳ nổi bật có thể đẩy tâm tình của mọi người lên cao nhất. Đây vốn là khúc nhạc dương cầm, nhưng sau đó lại biến thành khúc guitar. Hậu thế từng có người dùng nhị hồ để diễn tấu, vô cùng tươi đẹp nổi bật. Ngọc Doãn đã vô cùng ấn tượng và yêu thích nhạc khúc này. Hắn di chuyển trong đám người, tấu vang nhạc khúc, thân hình nhảy múa theo nhạc khúc. Mà Yến Nô ở bên cạnh hắn cũng nhấc váy nhảy múa, mép váy tung bay, tư thái tuyệt mỹ. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng vui sướng. Mồ hôi từ trên trán rịn xuống lấp lánh dưới ánh lửa. Chu Tiểu Hồng cũng gia nhập trong đó. Ông lấy ra hai chuỗi chuông nhỏ đeo nơi cổ tay, cầm dùi đánh trống hạc, mượn tiếng đàn gõ ra tiết tấu vui nhộn. Đồng thời thân hình ông cũng di chuyển, chuông trên cổ tay phát ra âm thanh vui hay. Tiếng đàn, tiếng trống, tiếng chuông trong trẻo kia hợp cùng nhau hoàn toàn khiến bầu không khí tại phố Mã Hành bùng nổ. Người qua đường dừng lại nhảy múa theo tiếng đàn. Cho dù là tâm tình buồn bực nhưng lúc này đây trong biển lớn niềm vui những buồn bực này theo đó mà tan thành mây khói. Lý Dật Phong đột nhiên nhảy ra, vừa cười to vui sướng vừa nhảy múa theo. Trần Đông thì trầm tĩnh hơn chỉ vỗ tay, bất chợt ngẩng đầu nhìn lên lầu Bạch Phàn, vô tình chạm phải ánh mắt của Lý Quan Ngư. Lý Quan Ngư khẽ mỉm cười rồi tránh vào phía sau cửa sổ. Trần Đông khẽ nhăn mày, trong lòng càng cảm thấy nghiêm trọng và hoài nghi. Thằng nhãi này đàn rất hay. Một thanh niên mặc y di phục hoa mỹ đứng ở bên ngoài lầu Bạch Phàn liên tục khen ngợi. Không biết thằng nhãi này là ai nhỉ? Ồ, là Ngọc Tiểu Ất của cửa hàng Ngọc Gia trên phố Mã Hành. Ngọc Tiểu Ất. Hắn tên là Ngọc Doãn, cha hắn từng là nội đẳng tử nhất đẳng, tuy nhiên 10 năm trước đấu vật thắng người Liêu nhưng sau đó bị ám toán mà chết. Thằng nhãi này cũng là một tay hảo thủ, thật không ngờ lại có bản lĩnh đàn hay đến thế. Nếu nha nội, con ông cháu cha, có hứng thú, ngày sau không ngại mời hắn chơi đàn cho. Thanh niên tên là Cao Nghiêu Khanh, cũng chính là con trai út của Điện Tiền Đô Thái Úy, Khai Phủ Nghi Đồng Tam Thi, Kiểm Giáo Thái Bảo, Phụng Quốc Quân Tiết Độ Sứ, Giản Quốc Công Cao Cầu. Tuy nhiên gã cũng không phải là Cao Nha Nội trong Thủy Hử Chuyện mà là học sinh thượng xá của trường Thái Học. Xuất thân quyền quý, thích xa hoa, ham nữ sắc. Nhưng tổng thể mà nói tính cách gã cũng không hề xấu, không nạt nam dọa nữ, khá thẳng thắn hào phóng. Cao Nghiêu Khanh có hai ca ca. Đại ca Cao Nghiêu Khang là quan sát sử Quế Châu. Nhị ca là Cao Nghiêu Phụ, là An Quốc Quân Thừa Tuyên Sử. Năm Tuyên Hòa thứ tư Cao Nghiêu Khanh nguyên nhân vì Cao Cầu được phong làm Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ti nên cũng được đảm nhiệm chức vụ của Nhạc Dương Quân Thừa Tuyên Sứ, nhưng chưa đi nhậm chức mà vẫn ở trường Thái Học, chờ năm sau đăng khoa thì chính thức nhậm chức. Nha nội có hứng thú với người này sao? Vậy ngày khác tuyên hắn vào phủ là được mà. Nào ngờ Cao Nghiêu Khanh lại lắc đầu, hạ thấp giọng nói. Các ngươi đừng nói sang bậy, người này không thể xuất hiện trước mặt cha ta. Đợi sau khi quay về sẽ phải xin phép cha đã rồi tính sau. Đúng rồi, khúc nhạc này của hắn tên gọi là gì vậy, sao ta chưa từng nghe bao giờ? Thật là một khúc nhạc hay, vô cùng tinh diệu. Tùy Tùng bên cạnh nghẹn họng trố mắt. Tâm trạng Ngọc Doãn vô cùng vui sướng. Người vây quanh xem càng đông đã chứng tỏ sự thành công của hắn. Phố dài nhảy múa theo khúc nhạc của hắn, nụ cười trên mặt Ngọc Doãn càng lúc càng rạng rỡ. Với một biến tấu vô cùng khéo léo, hắn dừng bước, thu lại cái cung. Đứng rã rời trong ánh đèn dầu nhìn về phía lầu Bạch Phàn. Tiếng đàn bên trong có chút hỗn loạn, người bình thường nghe không cảm nhận ra được nhưng Ngọc Doãn thì nghe ra rất rõ ràng. Lão cha, đa tạ. Hắn chắp tay vái chào Chu Tiểu Hồng. Câu xưng hô lão cha là cách gọi tôn kính khác biệt hoàn toàn khác biệt với cách gọi ông lão. Chu Tiểu Hồng cũng dừng bước, thở hổn hển, tháo chuông trên tay xuống, liên tục xua tay với Ngọc Doãn. Sảng khoái, bao năm nay lão chưa từng sảng khoái như hôm nay. Lão còn phải cảm kích cậu đã cho lão cơ hội này. Tài nghệ của cậu xuất thần nhập hóa, đã được coi là đệ nhất nhân rồi. Đệ nhất nhân? Ngọc Doãn hơi sửng sốt. Hắn không ngờ Chu Tiểu Hồng lại xưng hắn như thế khiến hắn vừa mừng vừa lo. Đệ nhất nhân, hổ thẹn không dám nhận. Ngọc Doãn liên tục xua tay, khách sáo vài câu rồi lại chắp tay nói cảm ơn với đám người Trương Tam mặt dỗ. Hắn đã từng nghĩ nếu biểu diễn bên ngoài lầu Bạch Phàn, gây chuyện không hay sẽ kinh động đến người của lầu Bạch Phàn ra mặt đuổi đi. Vì thế Ngọc Doãn đã tìm Trương Tam Mặt Dỗ. Không ngờ Trương Tam Mặt Dỗ cũng là người sảng khoái, sau khi nghe mục đích của Ngọc Doãn thì không nói hai lời đồng ý tức thì. Đả kích thẳng vào Tiếu Chi Nhi.
đây là không phải là một chuyện nhỏ. Trong phủ Khai Phong, người muốn đả kích Tiếu Chi Nhi không biết có bao nhiêu, nhưng thể hiện thái độ rõ ràng như Ngọc Doãn vậy thì lại là người đầu tiên. Có thể tìm Trương Tam mặt dỗ đã là mang lại thể diện cho y, hơn nữa đó cũng chẳng phải là việc khó gì. Lâu Bạch Phàn thế lớn, nhưng phủ Khai Phong này cũng luôn tuân theo quy củ. Gã không hề sợ người của Lâu Bạch Phàn, chứ đừng nói nếu Đông Tâm Lôi kia ra mặt. Ngọc Doãn liên tục tấu hai khúc nhạc nên cũng thấy mệt mỏi. Sau khi cảm tạ mọi người, hắn cất bước đi đến Lâu Bạch Phàn. Tiểu Ất làm gì vậy? Lý Dật Phong hơi sửng sốt tò mò hỏi Trần Đông. Trần Đông cũng không hiểu, nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không biết. Đại Lang, ngươi cũng gọi hắn là Tiểu Ất rồi hả? Ha ha, ta nhớ trước đây mỗi khi ngươi nhắc tới Tiểu Ất thì thường gọi là tên đồ tể mà. Lý Dật Phong đỏ mặt, chỉnh trang lại y y quan. Hắn tài nghệ phi phàm, đương nhiên không rảnh đi làm đồ tể nữa. Gọi hắn là Tiểu Ất, không gì là không được. Đừng quên người bảo lãnh ngày đó cũng có phần của ta. Lý Dật Phong nói một cách ngang tàng khiến Trần Đông cười ha hả. Chương 42, ai là đệ nhất nhân, hạ. Mà lúc này Ngọc Doãn đã tới trước Lâu Bạch Phàn, đám đông rẽ ra một đường hở nhỏ, nhìn thấy trên đài cao kia Tiếu Chi Nhi đang múa hát huyền chuyển. Hôm nay được so nghệ cùng Thượng Hành Thủ, là may mắn của Ngọc Doãn. Nhưng mong rằng không quấy rầy nhã hứng của Thượng Hành Thủ, nghĩ chắc Thượng Hành Thủ cũng biết, Ngọc Doãn đi cầu độc mục của Ngọc Doãn, Thượng Hành Thủ đi đường dương quan của Thượng Hành Thủ, mọi người nước sông không phạm nước giếng. Vì sao lại phải ép bức nhau? Vừa dứt lời, mọi người đã ổ lên. Nếu như trước đấy Ngọc Doãn tấu nhạc ở trên phố, rất nhiều người nghĩ rằng hắn thích như vậy, nhưng vào thời khắc này, tất cả đều đã hiểu. Sở dĩ Ngọc Doãn hôm nay tấu nhạc ở phố Mã Hành là nhằm vào Tiếu Chi Nhi. Hai người này, một cầm kỹ cao tuyệt, một danh tiếng lan xa, không biết là trước đây đã xảy ra chuyện gì. Ngọc Doãn là người bán thịt trên phố Mã Hành. Tiếu Chi Nhi hiến nghệ tại Lầu Bạch Phàn. Hai người đều là tài tử giai nhân. Phong lưu kiểu diễm đã thu hút sự hiếu kỳ của mọi người. Trong lúc nhất thời, bên ngoài Lầu Bạch Phàn hỗn loạn, mọi người châu đầu ghé thai xì xào bàn tán, từng cặp mắt tò mò đánh giá Ngọc Doãn. Tiểu Ất Ngọc Thụ Lâm Phong, tuy là người bán thịt nhưng lại tuấn tú lịch sự, là bạch mã hoàng tử bên trong hình hài người bán thịt. Tiếu Chi Nhi kia cũng là một giai nhân. Tài mạo ca nghệ song toàn, hay là trước đây giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì đó? Trong Lầu Bạch Phàn, tiếng ca đột nhiên dừng lại. Tiếu Chi Nhi hơi ngây ra trên đài. Đầu óc ống rỗng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngọc Doãn này là ai? Vì sao lại cố tình đến nhục mạ mình? Ta có làm gì đắc tội hắn đâu? Nàng hoàn toàn không có chút ấn tượng nào đối với Ngọc Doãn. Có chăng là lúc trước Ngọc Doãn nổi tiếng tại Đại Tướng Quốc Tự, nàng cũng chỉ xuất phát từ tò mò mà muốn mời chào. Sự việc qua đi, nàng không để tâm tới chuyện Ngọc Doãn nữa, dù sao với Tiếu Chi Nhi mà nói, tranh đoạt vị trí thượng thính hành thủ mới là vô cùng quan trọng. Cũng hết cách thôi. Năm nay cạnh tranh quả thật khốc liệt đến mức làm nàng căn bản không rảnh để bận tâm đến việc khác. Cho nên khi nàng nghe những lời Ngọc Doãn nói kia thì nàng chẳng hiểu ra sao. Thật sự không nghĩ ra mình đắc tội gì với Ngọc Doãn. Chẳng lẽ Ngọc Doãn này là do người khác phái tới chính là để quấy phá mình sao? Trong lòng ấm ức, hốc mắt Tiếu Chi Nhi loáng nước mắt nhưng lại không muốn biểu lộ ở trên đài, nên quay đầu đi. Sự việc này càng khiến cho tình hình thêm hỗn loạn. 3. Yến Nô, chúng ta về nhà. Ngọc Doãn nói xong cảm thấy tâm trạng khá lên rất nhiều. Những ngày vừa qua sự bực bội tích tụ trong lòng hắn rất nhiều, cho nên có phần khó chịu, hôm nay chơi đàn khiến hắn vô cùng sảng khoái, sự bức bối cũng đã nhanh chóng hết đi, kết quả là tâm trạng cũng theo đó mà tốt lên, theo bản năng vươn tay định lau mồ hôi trên trán Yến Nô. Khoảnh khắc bàn tay kia chạm vào làn da mềm mại, gương mặt Yến Nô đỏ hồng lên, cả người nàng khẽ run, vội vàng rụt lại, tránh tay của Ngọc Doãn. Tiểu Ất ca, về nhà đi. Ôi! Ngọc Doãn than khẽ một tiếng trong lòng. Yến Nô vẫn còn một chút mâu thuẫn với ta, có lẽ như thế lại tốt. Tương lai nếu ta hai bàn tay trắng cũng có thể thoải mái ra đi. Hắn cố cười gượng. Ừ, chúng ta về nhà. Cầm cây cầm, hai người đi ra ngoài. Mọi người tự động rẽ ra một đường nhỏ, thỉnh thoảng có tiếng khen ngợi từ trong đám đông. Tiểu Ất, đàn hay lắm. Tiểu Ất ca, lần sau khi đàn tiếp thì nhớ gọi ta nhé. Yến Nô, ngươi nhảy thật đẹp. Tiểu Ất, đàn tiếp một khúc đi. Ngọc Doãn vừa chắp tay nói cảm ơn vừa cùng Yến Nô đi ra ngoài. Hai người ra khỏi đám đông đi về phía nhà mình. Nhưng sau lưng hai người vẫn có tiếng xì xào bàn tán. Sao Thượng Hành Thủ lại kết thù kết toán với Tiểu Ất? Ta nghe người ta nói hình như Thượng Hành Thủ theo đuổi Tiểu Ất không được, thẹn quá hóa giận. Cho nên việc Tiểu Ất thiếu 300 quan, nghe nói là do Thượng Hành Thủ lập bẫy. Sao cô gái này lại độc ác đến vậy? Ngươi chỉ nói sang bậy, sao Tiếu Chi Nhi có thể có liên quan với đám khốn kiếp Quách Tam Hắc Tử kia? thật ra ta nghe nói Tiếu Chi Nhi kia trước đây đã thích Tiểu Ất Ca rồi, đau khổ rằng có làm Chu Nương Tử bất mãn trong lòng. Ngươi cũng biết tính tình của Chu Nương Tử kia mà, đến nay vẫn không viên phòng với Tiểu Ất, chỉ e cũng bởi vì Tiếu Chi Nhi quậy phá. Không thể nào, Tiếu Chi Nhi đường đường là thượng hành thủ, sao lại làm những chuyện này? Không gì là không thể cả, phụ nữ yêu thích cái đẹp, Tiểu Ất có tài năng bẩm sinh, có chuyện này cũng là lẽ thường. Có lý có lý. Trong đám đông đều bàn tán đủ các loại. Sắc mặt Cao Nghiêu Khanh lại có chút khó coi, sau một lúc lâu quay lại nhìn thoáng qua sân khấu trống không tại lầu Bạch Phàn, đột nhiên dậm chân xoay người bỏ đi. Gã theo đuổi Tiếu Chi Nhi đã không phải là ngày một ngày hai. Tiếu Chi Nhi này vẫn luôn như gần như xa làm lòng hắn bực bội, nào ngờ lại có chuyện này. Nói rằng Tiếu Chi Nhi liên kết với Quách Kinh gài bẫy Ngọc Doãn, Cao Nghiêu Khanh không tin, từ trong lời bàn tán của mọi người có thể nghe hiểu, Quách Kinh kia chỉ là một kẻ đầu gấu ở phủ Khai Phong, không thể có khả năng. Với địa vị của Tiếu Chi Nhi căn bản không cần liên kết với Quách Kinh. Đông Tâm Lôi trong lầu Bạch Phàn kia chính là kẻ xuất thân đầu gấu, nếu thật sự muốn hãm hại Ngọc Doãn thì chỉ cần tìm Đông Tâm Lôi là được chứ không phải là Quách Kinh. Vậy thì loại thứ hai đáng tin hơn. Lão tử theo đuổi ngươi như thế, ngươi lại đùa giỡn với ta, đi theo tên công tử bậc kia. Điều này làm cho Cao Nghiêu Khanh sao có thể chấp nhận được, đồng thời thiện cảm với Ngọc Doãn lập tức cũng giảm đi rất nhiều, thậm chí mơ hồ còn có sự căm thù. Chỉ có điều tầng lớp của Cao Nghiêu Khanh vượt xa Ngọc Doãn. Bản thân Cao Nghiêu Khanh cũng là người khiêm tốn không muốn tiếp tục truy cứu nữa. Được lắm, ta không cần phải ủng hộ ngươi nữa, phủ Khai Phong này không phải chỉ có một mình ngươi là thượng hành thủ, ta vẫn có thể đi ủng hộ từ bà Tích. Cao Nghiêu Khanh tức giận bỏ đi. Trần Đông và Lý Dật Phong cũng thấy không còn hứng thú nữa, lặng lẽ đi ra khỏi đám đông. Một trận múa cuồng điên đã hóa giải nỗi hậm hực trong lòng, nhưng sau vũ điệu cuồng điên lại có một cảm giác trống rông khó hiểu. Lý Dật Phong ngẩng lên nhìn bầu trời đêm. Chỉ thấy chân trời trôi tới mấy đám mây đen che ánh trăng sáng bốn. Một trận mưa đêm sắp tới. Thiếu Dương, ta về đi thôi. À, trời sắp mưa rồi, ngươi cũng về sớm đi. Đúng rồi, chuyện Lý Quan Ngư kia, ngươi chớ nhúng tay vào, ta sẽ cho người đi tìm hiểu lai lịch của hắn. Người này quả đúng là có chút kỳ lạ, tốt nhất ngươi không nên qua lại với hắn ta. Trần Đông gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Đúng rồi, ngày mai ta đi tìm Tiểu Ất. Ngươi có đi không? Lý Dật Phong ngâm nghĩ một chút, rồi cười. Ngọc Tiểu Ất kia cũng là người thú vị, có thể đến gặp hắn một lần. Ngày mai khi ngươi đi tìm hắn thì nhớ gọi ta, nếu nhàn rỗi thì ta sẽ cùng ngươi đi đến nhà hắn thăm hỏi. Hai người chắp tay từ biệt đi hai hướng khác nhau. Nhưng trên phố Mã Hành vẫn ồn ào náo động như trước, chuyện xảy ra tối nay đủ để mọi người bàn luận mấy ngày. Giữa Ngọc Doãn và Tiếu Chi Nhi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thật sự khiến người khác tò mò mà. 3. Thật đáng chết. Sao không nghe lời của cô ta? Tại một nhã gian trong lầu Bạch Phàn, Mã Nương Tử đang cực kỳ giận dữ. Trước mặt nàng là một người đàn ông trung niên nằm dưới đất, bị đánh bể đầu, cả người hoàn toàn biến dạng. Vài tên đầu gấu mặc áo đen vẫn đứng ở bên, yên lặng. Mã Nương Tử đột ngột quay người lại, nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên kia, hung tợn mắng. Ngươi nhớ kỹ, lầu Bạch Phàn họ Mã chứ không phải là của Cổn Tiện Tỷ kia làm chủ. Việc buôn bán với cửa hàng Ngọc Gia kia là khi lão gia còn sống đã định ra. Ngươi được lợi lộc gì mà lại đi nghe lời con tiện tì đó, tự tiện đi giải trừ việc kinh doanh hả? Cô nương, tiểu nhân đang chết, xin cô nương tha mạng. Được, vậy ngày mai ngươi hãy kéo lại việc làm ăn đó cho ta. Nếu lôi kéo được thì tạm tha cho ngươi lần này, nếu không làm được, đừng trách ta không có tình cảm, đến lúc đó ngươi hãy thu dọn đồ đạc cút ra khỏi phủ Khai Phong cho ta. Vâng, tiểu nhân chắc chắn sẽ giải quyết tốt việc này. Mã Nương Tử không nhu nhược như vẻ bề ngoài của nàng, sau khi đuổi người đàn ông trung niên kia đi, chậm rãi ngồi xuống, vỗ nhẹ lên trán. Cô nương, Ngọc Tiểu Ất làm vậy rõ ràng là không nể mặt cô nương. Không bằng để tiểu nhân tìm cơ hội làm cho tên tiểu tử kia không còn đường sống nữa, cô nương nghĩ sao? Đông Tâm Lôi bước đến, cười nịnh nọt. Mã Nương Tử mở mắt, nhìn gã một cái, đột nhiên cho gã một bạt tai. Nên làm thế nào cũng không tới lượt loại lưu manh nhà ngươi dạy ta, mang theo người của ngươi cút hết cho ta. Nếu như đám ngươi các ngươi dám động đến một sợi lông của hắn, lão nương sẽ phế đi móng vuốt của ngươi. Có thể nhận ra Mã Nương Tử này là phụ nữ mạnh mẽ. Đông Tâm Lôi co rụt cổ lại, không dám mở miệng nữa. Chuẩn bị xe, đi phủ Triệu tướng. Đêm nay nhất định sẽ có nhiều người cả đêm khó ngủ. Chương 43, Yến Quy Lai, Thượng. Mưa xuân tí tách rơi xuống nhân gian làm lòng người phiền não. Phủ Khai Phong lại rơi vào sự yên tĩnh, bụi mưa như sương mù mịt trên sông. Phiêu lãng trong không trung khiến cảnh đẹp như trong ngộng. Một đêm ồn ào náo nhiệt qua đi, mọi người đều mệt mỏi. Tiếu Chi Nhi tựa bên cửa sổ nhìn mưa rơi hoa đào tơi tả bên ngoài cửa sổ.
Đào hạnh trong viện lủi tàn nhưng trên cành lại lộ ra quả non xanh. Dưới sự gột rửa yên lặng của mưa xuân mà rung động nhẹ nhàng trong mưa, đột nhiên có một quả đào tách ra rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng tách vang lên, vỡ ra. Quả đào này thật giống bản thân mình. Thiếu Chi Nhi khẽ thở dài thật sâu chậm rãi xoay người lại. Trong phòng, Nô Ca kia đang quỳ trên mặt đất, hai má sưng đỏ, khóe miệng vẫn còn đang rỉ máu. Còn Phùng Siêu thì ngồi bên cạnh, vẻ mặt tâm trầm, không nói lời nào. Siêu Ca Nhi, nên xử lý Nô Nhi này thế nào? Buổi biểu được chuẩn bị lâu dài kỹ càng lập tức đã bị phá hỏng hầu như không còn. Sự thất bại lúc này nhưng lại mang đến những ảnh hưởng rất lớn cho sau này. Nếu Thiếu Chi Nhi còn muốn tiếp tục tranh đoạt vị trí thượng thính hành thủ, người đứng đầu trong nghề ca múa, vậy thì điểm mấu chốt quyết định là nàng phải vượt qua Ngọc Doãn. Nếu không, đừng nói đến vị trí thượng thính hành thủ, mà ngay cả vị trí thượng hành thủ tại lầu Bạch Phản cũng sẽ lung lay không vững, thậm chí rất có thể bị những người khác thế bảo. Từ thời Tống đến nay các ngành nghề nhanh chóng phát triển khiến cho việc cạnh tranh cũng vô cùng kịch liệt. Câu lan hoa xá, nơi hát múa giải trí, cũng tàn khốc như vậy, giống như ngành giải trí đời sau luôn đấu đá cạnh tranh. Tiếu Chi Nhi ngắm phong cảnh nhưng trong lòng lại tràn đầy lo lắng. Nàng không có năng khiếu bẩm sinh, không có tài hoa như Lý Sư Sư và Phong Nghi Nôn nên rất khó thu hút được những nhân vật nhã sĩ chân chính nổi tiếng. Bởi vậy, Tiếu Chi Nhi mỗi lần lên hiến nghệ múa hát đều vô cùng cẩn trọng để tránh xảy ra sai lầm hay bất kể nhược điểm gì của bản thân. Chỉ có điều lúc này đây nàng tuyệt đối không thể tưởng tượng được một người bán thịt lại khiến nàng mất mặt, vượt trên cả nàng. Đến lúc này Tiếu Chi Nhi chỉ có thể dựa một chỗ duy nhất, chính là Phùng Siêu. Trong thâm tâm nàng tràn đầy sợ hãi, không cần nói nhiều lời, nàng thật sự rất muốn nghe chủ ý của Phùng Siêu. Phùng Siêu nâng chén trà lên, nhấp một ngụm. Sau trầm tư thật lâu, ý cất giọng trầm thấp. Hiện nay cô nương chỉ có hai cách. Cách thứ nhất, tìm Ngọc Ca Nhi tỉ thí một lần. Lần này hắn thắng ở mưu kế, lại xuất hiện bất ngờ nên cô nương mới bị thua. Nếu có thể thắng được hắn, cũng coi như là còn đường để đi. Chẳng qua ta cảm nhận được Ngọc Ca Nhi này đã nói rõ ràng, sau này nước sông không phạm nước giếng. Chỉ sợ chưa chắc hắn đã gật đầu đồng ý. Hơn nữa, hắn không phải là người kiếm sống ở Câu Lan, nơi hát múa và diễn kịch thời Tống, nên không sử dụng những thủ đoạn trong Câu Lan, muốn thắng, chưa chắc đã thành công. Hơn nữa, kỹ thuật đánh đàn của người này thật sự là tuyệt diệu hơn người, khúc nhạc tấu lên cũng vô cùng mới mẻ, chưa chắc đã hợp lòng người. Huống chi cô nương cũng là người được nhiều người thưởng thức, nếu thắng chưa chắc đã có ai khen ngợi, không chừng còn khiến người đời chê cười vì dùng danh tiếng mà ức hiếp hàng xóm, nếu thua. Cô nương phải giao vị trí thượng hành thủ ra, ngày sau muốn sống yên tại phủ Khai Phong cũng rất khó. Trong nghề này cũng có quy củ, không ai có thể phá vỡ được. Đời sau từng có người nói, lịch sử Trung Quốc chia làm 3 giai đoạn, bắt đầu từ thượng cổ, mọi người đã coi trọng đạo đức, tới đời Tần thì chấm dứt, đến thời Hán thì coi trọng trí tuệ mưu lược, tới thời Ngũ Đại thì chấm hết, lại đến thời Tống, đạo đức đức mất đi, mà mưu trí cũng đã tận, vì thế mọi người bắt đầu lấy luật pháp làm thước đo bốn. Có chuẩn xác hay không đều có các đánh giá. Nhưng không thể phủ nhận từ thời Tống tới nay các nghề tương đối quy phạm nên càng xuất hiện rất nhiều quy củ. Bên trong Câu Lan Ngoã Xá có quy củ của Câu Lan Ngoã Xá. Nhạc sư kỹ nghệ, diễn xiếc giang hồ phải tuân thủ các quy củ trong đó. Nhưng nếu đối phó với người ngoài thì cũng không cần phải theo quy củ. Ví dụ như nếu Ngọc Doãn là người trong Câu Lan Ngoã Xá, Tiếu Chi Nhi có thể thông qua mối quan hệ của mình mà tiến hành chèn ép Ngọc Doãn. Mà sau này Ngọc Doãn trả thù thì nàng cũng có thể vượt khỏi quy tắc. Sử dụng mọi thủ đoạn nghề Câu Lan mà đáp trả lại Ngọc Doãn. Nhưng vấn đề ở chỗ, Ngọc Doãn không phải là người trong nghề. Những thủ đoạn kia đương nhiên không thể sử dụng, còn nữa, Tiếu Chi Nhi có địa vị giang hồ của Tiếu Chi Nhi. Đúng như lời Phùng Siêu nói, nàng có thể tìm Ngọc Doãn để khiêu chiến, nhưng Ngọc Doãn hoàn toàn có thể bỏ mặc. Hơn nữa, nếu thắng, Tiếu Chi Nhi thắng không phục, nếu thua, cũng sẽ khó mà sống yên ở phủ Khai Phong. Hậu quả như vậy, Tiếu Chi Nhi nhất định phải suy nghĩ kỹ càng. Phùng Siêu cho rằng kỹ xảo của Ngọc Doãn thật sự cao minh, muốn thắng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vậy lôi kéo hắn có được? Phùng Siêu gãi gãi đầu, lắc đầu cười khổ. Việc này chỉ sợ khó khăn cũng không nhỏ. Xin chỉ giáo cho. Nếu việc này đêm nay không phát sinh gì nữa, hết thể sẽ dễ nói thôi. Ta nghe nói Ngọc Doãn kia thiếu người ta một số khoản nợ, cô nương ra mặt trợ giúp, cũng chưa hẳn không phải là chuyện tốt. Nhưng hiện tại, cô nương chưa kịp mời chào mà đã chặt đứt đường tài của hắn. Cắt đứt đường tài của người ta là điều tối kỵ, huống chi về phương diện này lại còn liên lụy đến Quách Kinh. Nhưng ta biết, Quách Kinh này là kẻ chẳng lương thiện gì, chuyên bày kế hãm hại Ngọc Ca Nhi. Người hiểu biết thì có thể hiểu cô nương làm như vậy là bị hắn ta qua mặt, còn người không hiểu, chắc chắn cho rằng cô nương và Quách Tam Hắc Tử liên thủ hãm hại. Hiện tại còn muốn lôi kéo chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Nô Ca ở bên đột nhiên mở miệng.
chỉ là một kẻ bán thịt, cần gì phải lo lắng như vậy. Chỉ cần cô nương bằng lòng dùng chút thủ đoạn, chẳng lẽ còn sợ Ngọc Tiểu Ất kia không túi đầu sao? Nhưng phải là cô nương đích thân ra mặt mới được. Không đợi cô ta nói xong, Phùng Siêu đã giơ tay tát vào mặt Nô Ca một cái. Bút! Một cái tát này vô cùng vang dội, Nô Ca vốn đã sưng đỏ hai má, giờ bị Phùng Siêu tát thêm một cái nữa, da bong thịt chóc, trên mặt đầy máu. Tiện thì thật to gan. Nếu không phải do ngươi tự tiện gây sự thì sao có phiền toái hôm nay? Mà lúc này lại còn muốn cô nương nhà ngươi ra mặt, ngươi muốn cô nương trở thành người như nào? Nàng là thượng hành thủ trong lầu Bạch Phản, không thể giống như các chị em bán nụ cười trong ngõ giết mổ heo. Ý của Nô Ca là muốn Tiếu Chi Nhi đi quyến rũ Ngọc Tiểu Ất. Tuy Tiếu Nhi là một ca kỹ nhưng lại giữ thân như Ngọc. Trên sân khấu, nàng có thể tỏ ra vô cùng quyến rũ, gợi tình. Nhưng trên thực tế vẫn luôn tuân thủ quy củ, không phải là loại người dựa vào bán nhan sắc để đi lên. Nói cách khác, nàng thuộc loại người bán nghệ mà không bán thân. Mà quán kỹ nữ trong ngõ giết heo sán sát, phần lớn chị em thường bán mình không bán nghệ. Nô Ca kia chiều quá hóa hư rồi, bị Tiếu Chi Nhi giáo huấn một lần mà vẫn không hiểu chuyện. Tiếu Chi Nhi mặt lạnh như xương liếc nhìn Nô Ca một cái. Tuy rằng không nói lời nào nhưng Nô Ca cảm giác như bản thân như lóa thể đang ở giữa băng tuyết ngập trời. Tính cách cô nương nhà mình như nào Nô Ca hiểu rõ nhất. Tuy bề ngoài Tiếu Chi Nhu có vẻ yếu đuối, nhưng thật ra cũng là cô gái có thủ đoạn, nếu không sao có thể lôi kéo được tôn đại thần Phùng Siêu này. Miệng mấp máy định mở miệng giải thích, nhưng lại bị Tiếu Chi Nhi lạnh lùng lườm một cái liền nuốt trở lại. Như này cũng không được như kia cũng không được, vậy Nô phải làm thế nào cho phải? Tiếu Chi Nhi không để ý tới Nô Ca nữa mà nhìn Phùng Siêu, trong đôi mắt sáng ánh lên tia đáng thương, thái độ động lòng người. Một người dựa vào ca hát mà làm nên tên tuổi, hành động chắc chắn không tầm thường. Phùng Siêu cũng không rõ Tiếu Chi Nhi có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả. Ý thì do dự một chút, cuối cùng cắn răng, nói. Cô nương đừng vì thế mà phiền lòng, chỉ là bị tranh mất sự nổi bật, cũng không phải là chuyện lớn gì, chỉ có điều việc này cô nương chớ ra mặt, cứ để ta ra mặt giải quyết là được. Còn nữa, sau này cô nương nên để ý nhiều hơn. Trong câu Lan Hóa Xá này quy củ rất nhiều, tranh đấu cũng kịch liệt, một khi không cẩn thận sẽ rước họa vào thân, có ngày sẽ gây ra phiền toái lớn. Nếu cô nương nhất thời đắc ý, một khi mất đi thanh danh thì khó có thể tìm lại được. Ta cũng biết có mấy lời không nên nói, nhưng lời đến bên miệng lại mắc ở yết hầu, có nghe lọt hay không là ở cô nương, kính xin cô nương suy nghĩ cẩn thận. Dứt lời, Phùng Siêu nhìn Nô Ca, rồi quay người đi ra. Siêu Ca Nhi, ngươi định giúp ta như nào? Cô nương không cần hỏi, tự ta khác có chủ trương. Phùng Siêu nói xong sải bước đi. Nô Ca kia cũng đứng lên, cố nhịn đau nói. Cô nương cần gì phải khách khí với thằng ngãi này, đó chỉ là tay kéo cây cầm, có gì mà hay. Cô nương quá mềm lòng, mà Phùng Siêu lại quá nóng nội. Chương 44, Tiến Quy Lai, Trung. Tiếu Chi Nhi mỉm cười đánh giá Nô Ca từ trên xuống dưới, thấy Nô Ca đang run rẩy sợ hãi. Đúng vậy, ta thật sự có chút nhu nhược, nên mới có một số người không biết tôn ti, không hiểu cảm kích. Nô Ca, ta biết ngươi trung thành, bắt đầu từ ngày mai, ngươi vào nhà bếp làm việc đi. Cô nương. Nô Ca chấn động. Nhà bếp không phải là nơi để đi, mặc dù cô ta không phải là tiểu thư khuê các gì nhưng cũng là người tâm phúc nhất dưới tay Tiếu Chi Nhi, đi nhà bếp, chẳng phải là. Nô Ca này cũng không phải là kẻ ngu, biết đã chọc giận Tiếu Chi Nhi. Cô ta định mở miệng, đã thấy Tiếu Chi Nhi giơ tay tắt một cái làm gương mặt Nô Ca lại đi. Tiện tí ngươi đã gây phiền toái rồi, còn dám kêu gào ở đây. Nếu sau này còn để ta thấy như thế nữa, thì sẽ cắt đầu lưỡi ngươi. Còn không mau cút ra ngoài. Hay là còn muốn ăn đòn? Nô Ca bụ mặt vội vàng lui ra khỏi phòng. Tiếu Chi Nhi thở khẽ một cái, lại ngồi ở bên cửa sổ nhìn mưa nhỏ tí tách bên ngoài cửa sổ, khuôn mặt lại đầy vẻ ưu sầu. Tuy rằng Phùng Siêu nói sẽ giúp nàng giải quyết phiền toái, nhưng Phùng Siêu có năng lực có biện pháp gì có thể xoay chuyển được cục diện. Siêu Ca Nhi, rốt cuộc ngươi định làm gì? Tiếu Chi Nhi lẩm bẩm, cuối cùng lại chỉ có thể thầm thở dài. 3. Bên ngoài vẫn còn mưa, Ngọc Doan thức dậy, thấy trong phòng ánh sáng mờ mờ. Trời vẫn u u ám ám giống như đang nổi lên một trận gió lốc, trong không khí tràn ngập luồng khí tức áp lực, Ngọc Doan khoác áo, bước ra khỏi phòng, thấy trong viện trống không, không một bóng người. Tối hôm qua sau khi về nhà, Ngọc Doan đi ngủ luôn. Không ngờ vừa ngủ một giấc dậy thì bụng kêu lục cục đói. Yến Nô và Nhị Tỷ không ở đây, chắc đang bận rộn tại cửa hàng. Ngọc Doan cất bước đi vào nhà bếp, thấy bánh bột nóng hổi trong ngăn, còn có một bát cháo mạch. Tiểu Ất Ca, Nô và Nhị Tỷ ra cửa hàng làm việc, trên bếp có thức ăn. Huynh ăn đi nhé. Yến Nô. Ngăn bên cạnh còn có một tờ giấy, là Yến Nô để lại. Bắc Tống tới nay, văn phong cực thịnh. Trong hương thôn chắc chắn sẽ có một số thầy giáo dạy học, mà trong dân chúng bất kể nghèo khổ đều có cơ hội học biết chữ. Dân chúng chưa chắc người nào cũng có thể trở thành Bạch Ốc tể tướng kia, tuy nhiên có thể biết được vài chữ, tóm lại cũng là chuyện tốt. Giống như Yến Nô từ nhỏ lớn lên ở phủ Khai Phong, đầu tiên Chu Đồng làm giáo đầu thương đổng 800.000 cấm quân, sau đó lại làm giáo viên quản lý ngự quyền quán, không thể nói là giàu có, nhưng điều kiện cũng không kém. Cho nên Yến Nô cũng có cơ hội tiếp xúc với chữ viết. Ngọc Doan thấy ấm áp trong lòng, cầm bánh bột 2-3 miếng lấp đầy bụng, uống ngực bát cháo mạch, đậy bếp, thay đổi y y phục, ra khỏi nhà. Mưa vẫn tí tách rơi, làm người ta cảm thấy mát mẻ. Mở chiếc ô giấy dầu đi dọc theo đường phố ướt sũng, một lát đã tới đầu phố Mã Hoành. Hôm nay rất nhiều người chào hỏi Ngọc Doãn, đều là những gương mặt quen thuộc, rất nhiều câu tán thưởng. Tiểu ất, bắt đầu đi làm sao? Tiểu ất ca, đêm qua đàn rất hay, lúc nào dạy ta nhé? Ngọc ca nhi thật có bản lĩnh. Ngọc Doãn hàn huyên cùng mọi người trên đường, gương mặt cười đến cứng đơ. Đều là hàng xóm, bình thường có chút quan tâm nên không thể làm như không thấy. Tuy nhiên điều này cũng khiến Ngọc Doãn ít nhiều có cảm thụ mình giống như một kép hát, nhưng so sánh với những minh tinh đời sau, hắn cảm thấy cuộc sống ở thời đại này dường như thoải mái hơn. Mọi người theo đuổi ngôi sao cũng không phải mù quáng săn đón. Cũng không có ai lôi kéo ngươi để xin chữ ký, quấy rầy thói quen cuộc sống của ngươi. Mọi chuyện tốt giống như tự nhiên là vậy, đương nhiên rất thoải mái. Điều này cũng khiến cho tâm trạng Ngọc Doãn lập tức trở nên vui sướng lên rất nhiều. Tiểu ất ca, sao không ngủ thêm chút nữa? Nhị tỷ đang kho thịt thấy Ngọc Doãn đến vội đứng dậy đón. Hoàng tiểu thất tay cầm dao, cũng cười. Tiểu ất ca, đêm qua không khí thật trong lành, quét vào mặt thằng con kia, thật sự sảng khoái, vừa rồi ngươi không ở đây, lúc nãy đông chủ của lầu Bạch Phản có tới đó. Người của lầu Bạch Phản đến. Đúng vậy, là đông chủ của bọn họ muốn tiếp tục kinh doanh thịt chín với cửa hàng chúng ta, còn nói muốn tăng số lượng. Bao nhiêu? Nói là mỗi ngày 300 cân thịt. Tuy nhiên Cửu Nhi tỷ không đồng ý, nói phải thảo luận với Tiểu ất ca. Cửu Nhi tỷ đâu? Trương Nhị tỷ cười nói. Nghe nói phố Phan Lâu có đồ chơi mới, vừa lúc trong cửa hàng không bận gì, Cửu Nhi tỷ đã đến đó xem náo nhiệt rồi, nói rằng lát nữa về ngay. Nếu Tiểu ất ca không đội thì ngồi nghỉ ngơi một lát trước đã. Vừa nói, Nhị tỷ vừa lấy ra tấm ghế dài đặt ở dưới. Ngọc Doãn không mệt, nhưng thấy Nhị tỷ nhiệt tình nên cũng ngồi xuống, nói chuyện với đám người Hoàng tiểu thất. Đúng lúc này chợt nghe có tiếng người gọi. Ngọc ca nhi đến rồi. Trong một quán rượu đột nhiên chạy ra mấy người phụ nữ, kích động tới trước cửa hàng vây Ngọc Doãn vào giữa. Tiểu ất ca, đánh một khúc đàn được không? Đúng vậy, hôm qua bị khách cuốn lấy nên không thể thấy tiểu ất ca chơi đàn. Tiểu ất ca đừng từ chối, tỷ muội ta sáng sớm đã tới đây, chính là muốn được nghe tiểu ất ca chơi đàn. Tiểu ất ca đừng từ chối, chỉ một khúc thôi. Ngọc ca nhi, ngươi không thể chỉ đồng ý với tiểu hồng, nô không chịu đâu, cũng phải đàn một khúc cho nô nghe. Những cô gái này nhìn có quen có lạ. Tuy nhiên, đại khái có thể nhận ra là chị em bán rẻ tiếng cười mua vui trong lầu Bạch Phản. Ngọc Doãn có chút lúng túng, không biết phải làm thế nào. Có lòng muốn trốn nhưng lại thấy chị em quá nhiệt tình khiến hắn khó có thể thoát thân. Áo xuân mình mỏng, y phục chị em không dày, lôi lôi kéo kéo này, nắm tay này, thậm chí còn ôm cánh tay Ngọc Doãn, cảm giác sóng sữa liên tiếp, bốn phía đều là thân thể ngát hương mềm mại khiến Ngọc Doãn mặt đỏ bừng. Ta không mang theo cầm. Tiểu ất ca, ta đã chuẩn bị rồi. Một cô gái cầm một kê cầm bước tới đặt vào trong tay Ngọc Doãn. Một đôi mắt ngập nước to tròn sáng rỡ nhìn Ngọc Doãn, thu ba sóng sánh động lòng người. Đời trước chỉ là đàn ông lỗ mãng, đời này cũng là một người không hiểu phong tình. Ngọc Doãn hai kiếp đứng ở đây, trải qua trường hợp này lập tức chân tay luôn cuống, muốn từ chối, nhưng ánh mắt kia khiến hắn không đành lòng. Nhị tỷ đứng bên cạnh nhìn thấy rõ ràng, liền vội vàng bước tới định giải vây. Các ngươi làm gì vậy? Đừng làm hỏng chuyện kinh doanh ở đây. Sao mà hỏng chuyện kinh doanh? Trương Nhị tỷ nói. Các ngươi vây ở chỗ này, Ngọc ca nhi nhà ta sao có thể buôn bán? Các ngươi cũng biết, Ngọc ca nhi đang khó khăn, các ngươi đừng để hắn khó xử, đến lúc đó lại có lợi cho Quách thiếu tam. Chỉ là tiền thôi. Một cô gái mặc váy ngắn xanh thẫm, vóc người đầy đặn bĩu môi lấy ra một sâu tiền, đặt trên bàn. Ta biết Ngọc ca nhi khó khăn, nên đến cổ vũ. Lấy 10 cân thịt, mang đến trong lầu, nói là nô mua đúng rồi Ngọc ca nhi, nô tên là Lý Thất Nhi. Đúng rồi, 10 cân thịt sao được, phải lấy 20 cân thịt. Lý Thất Nhi còn chưa nói xong, đã có một người nói to. Ngọc ca nhi, nô tên là Tố Đôn Nô. Đã có người khởi đầu, tức thì cửa hàng Ngọc gia lập tức náo nhiệt, ngươi 10 cân, ta 20 cân, trong chớp mắt một con heo hơi đã bán hết. Ngọc Doãn chỉ thấy đau đầu, vội vàng nói. Các tỷ tỷ khoan đã, các tỷ tỷ khoan đã, nghe tiểu ất một lời. Các cô gái im bặt nhìn Ngọc Doãn. Thấy Ngọc Doãn vỗ nhẹ lên trán, cầm kê cầm, vô cùng khó xử. Muốn từ chối, chỉ sợ rất khó. mà các cô gái này nếu không đạt mục đích thì chỉ sợ không chịu bỏ qua, ngày hôm nay khó mà yên ổn được.
Chương 45, Yến Quy Lai, hạ. Hắn ngẩng lên nhìn cô gái đưa cây cẩm. Cao tính đại danh của tỷ tỷ. Cô gái kia nghe vậy đột nhiên ngượng ngùng, nói khẽ. Nô tên là Tiểu Lục, trong lầu hay gọi là Lục Nương. Vậy thì, ta tặng Lục Nương một khúc. Ngọc Doan dứt lời, hít sâu một hơi, ngồi trên ghế dài cầm cây cẩm, điều chỉnh âm. Cây cẩm này dù không bằng cây cẩm của Chu Tiếu Hồng kia nhưng cũng rất tốt, âm sắc chất lượng rất tốt, cũng có thể biểu đạt tâm tư của Ngọc Doãn. Hắn đánh giá Lục Nương một lượt từ trên xuống dưới. Lục Nương này không quốc sắc thiên hương nhưng lại rất thuần khiết, hai đầu lông mày như có vẻ sầu lo, khiến người ta nảy sinh sự thương mến. Nhân dịp hôm nay ta sẽ tấu một khúc Yến Quy Lai tặng Lục Nương, kính xin Lục Nương chỉ bảo. Lục Nương nghe vậy ngẩn ra, chợt mừng rỡ. Xin mời Tiểu Ất ca. Trầm ngâm thật lâu, Ngọc Doãn gảy dây đàn. Cây cầm kia phát ra tiếng ngân khẽ. Trước cửa hàng chợt vô cùng yên tĩnh, các cô gái đều ngừng nói, yên lặng lắng nghe, lại có chút ngưỡng mộ nhìn Lục Nương. Ngọc Doãn sau một đêm đã có tên tuổi. Cộng thêm hắn dám đả kích vượt mặt Tiếu Chi Nhi nên càng thêm nổi tiếng. Lục Nương vốn là cô gái bình thường, thậm chí ngay cả tên tuổi cũng không có, nhưng hiện tại, Ngọc Doãn lại đàn một khúc tặng nàng đã làm tên tuổi nàng trở nên nổi danh lan truyền rộng. Nói không chừng dựa vào danh tiếng này mà có thể nâng địa vị lên. Cho dù vẫn làm chị em ở trong lầu hoan nhưng giá trị con người đã không còn như trước kia nữa mà nâng lên rất nhiều. Đáng chết, mình chỉ nhớ muốn Ngọc Ca Nhi chơi đàn mà lại quên phải mang cầm theo. Tiện tì Lục Nương này cũng suy nghĩ quá chu toàn, lúc trước thấy cô ta mang cầm đến, nhưng không nghĩ gì nhiều, thật không ngờ có thể dựa vào cái đàn này lại giành được thiện cảm của Ngọc Ca Nhi. Thật là khéo dụ dỗ người khác, con người này đầy tâm kế, thật khiến người ta tức chết mà. Trong lòng tuy rằng hâm mộ nhưng cũng khó tránh khỏi đố kỵ. Không còn cách nào, ai bảo người ta thông minh, biết cách quyến rũ người khác. Ngọc Doãn đánh khúc Yến Quy Lai thật sự là bản gốc. Kiếp trước, sau khi cha qua đời, tâm trạng của hắn sa sút, cộng thêm sự nghiệp rơi vào sóng gió, cho nên cả ngày ngây ngẩn. Tận đến một ngày, hắn chợt thấy trong chim yến dưới mái hiên mùa đông năm trước bay đi rồi lại quay về, trong lòng có cảm ngộ, liền dựa theo đó mà sáng tác một nhạc khúc lấy tên là Yến Quy Lai. Chẳng qua khúc nhạc này vốn nên dùng đàn ngọc để tấu, sẽ thể hiện được ý nghĩa trong đó. Lúc này dùng cây cầm, vô duyên cớ đã tăng thêm vài phần buồn bã. Lần đầu Lục Nương nghe không có cảm giác gì. Nhưng dần dần nàng cảm nhận được ý nghĩa trong đó. Mùa xuân đến khiến lòng người phân chấn, chim yến lại về tổ yến dưới mái hiên, một cuộc sống mới lại bắt đầu, trong trầm luân lại tràn ngập sức sống, khiến người khác cảm động. Hồi tưởng cả đời mình, chẳng phải cũng như thế sao? Khoe môi nhướn lên cười, nhưng trong mắt lại có nước mắt. Đợi khi khúc nhạc kết thúc, Lục Nương duyên dáng cúi đầu với Ngọc Doãn. Cảm tạ tâm ý của Ngọc Ca Nhi, Lục Nương đã biết phải làm thế nào. Ngọc Doãn mở ra, ngạc nhiên khó hiểu. Ngươi hiểu gì? Không đợi hắn mở miệng, đã thấy Lục Nương lấy tất cả tiền trong người ra, chừng hơn một sâu, sau đó bảo Hoàng Tiểu Thất cắt một cân thịt tươi, rồi xoay người bước đi. Cô Nương, tiền quá nhiều rồi. Có thể được Ngọc Ca Nhi đàn tặng một khúc, chút tiền ấy sao gọi là nhiều. Dứt lời, không quay đầu lại mà đi. Một cân thịt tươi, một sâu tiền. Ngọc Doãn không biết nên nói thế nào. Cảm giác duy nhất đó là trên người cô gái này thật có nhiều tiền. Thất Nhi và Đôn Nâu kia nhìn nhau, người nhìn ta nhìn ngươi, đều lộ vẻ khó hiểu. Ngọc Ca Nhi quả thật đàn rất hay, ngày mai nhất định phải đến làm phiền tiếp mới được. Vài chị em cũng hết đi rồi nhưng lại khiến Ngọc Doãn mở mịt không hiểu gì. Vỗ nhẹ vào đầu, hắn xoay người lại hỏi. Nhị tỷ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Dù sao Trương Nhị tỷ cũng là người từng trải, đã kinh qua nhiều sự việc, nên hiểu ý tứ của Lục Nương. Nếu lúc ấy Ngọc Doãn thu tiền, mà Lục Nương lại không cầm cái gì đi về, vậy tức là Ngọc Doãn đã nhập vào Câu Lan, nơi hát múa và diễn kịch thời Tống, nguyên ở Trung Quốc. Nhưng rõ ràng Ngọc Doãn không có ý nhập nghề. Vì thế, Lục Nương dùng cách đó để giải quyết vấn đề khó khăn của Ngọc Doãn. Ngọc Doãn chơi đàn là vì hứng thú. Nhưng nếu dựa vào kê cầm để kiếm tiền, vậy thì tức là đã nhập nghề rồi. Nếu đã vậy thì phải tuân theo quy củ của Câu Lan. Nhưng Lục Nương đưa tiền là để mua thịt. Cho nên Ngọc Doãn không được coi là vi phạm. Về phần thịt này cho là rất đắt, nhưng trong mắt người ta, một khúc Yến Quy Lai của Ngọc Doãn đã có được một vị tri kỷ. Mà vị tri kỷ này lại cảm thấy số tiền đó vô cùng hợp lý. Người ta mua là thịt, nhưng đánh giá lại là người. Ngọc Doãn dùng nhạc khúc tìm được tri âm, đã không vi phạm, lại càng khiến danh hiệu của cửa hàng Ngọc gia vang dội. Tâm tư chị em này thật sự là quá mức phức tạp. Ngọc Doãn vất vả lắm mới hiểu được những ngõ ngách bên trong chuyện này. Sau một lúc lâu thì đột nhiên mỉm cười. Nhị tỷ, vậy ta có được coi là hát kêu không? Ngọc Ca Nhi dựa vào bản lĩnh mà có được tri kỷ, không phải là để kiếm tiền,
sao gọi là hát kêu được. Ngọc Doãn cười rạng rỡ hơn. 3. Khi Yến Nô trở về, trong cửa hàng đã vắng vẻ hơn nhiều. Ngọc Doãn đang ngồi trên ghế dài, cầm kê cầm mà Lục Nương tặng hắn. Tiểu ất ca lại mua cầm à? Không phải ta mua, mà là có người tặng, ta cũng đành chịu. Ai hào phóng tặng cầm vậy chứ? Hoàng Tiểu Thất lập tức bước tới, đem sự việc kể lại đầu đuôi ngọn ngành cho Yến Nô nghe, mặt mày hớn hở, vô cùng phấn khích. Cửu Nhi tỷ, ngươi không biết đó thôi, Tiểu ất ca vừa mới thể hiện uy phong. Cây cầm kia vừa vang lên lập tức khiến những chị em này ngừng tiếng. Mà kê cầm này nghe thật là hay, thật xứng đáng được gọi là nhất tuyệt. Nào ngờ Yến Nâu nghe vậy sắc mặt trầm xuống. Nàng cắn môi, không hề hỏi thêm, chỉ cúi đầu bận rộn trong cửa hàng. Ngọc Doan bắt chuyện với nàng, nàng cũng đáp lại rất lạnh nhạt, không chút vui vẻ. Tâm tình thiếu nữ biến đổi bất chợt cũng khiến Ngọc Doan không biết làm sao, chỉ biết vò đầu đứng một bên nhìn Yến Nô. Kết thúc công việc rồi. Vậy thì nghỉ làm sớm nhé. Thịt tươi đã bán hết chưa? Đúng rồi, đông chủ lầu Bạch Phàn nói mỗi ngày muốn 300 cân thịt chín, vậy thì tốt nhất huynh nên nói một tiếng với Tam ca là muốn giết mổ thêm một con heo hơi nữa mới được. Còn nữa, phía đông chủ hàng kia, huynh cũng đích thân đi bàn bạc đi. Chuyện giá cả tiền bạc nô không quyết định được, tiểu ất ca huynh tự mình làm chủ đi. Dứt lời, Yến Nô thở dài đi ra. Ngọc Doãn không hiểu chuyện gì xảy ra, kéo Trương Nhị tỷ. Nhị tỷ, Cửu Nhi tỷ làm sao vậy? Nhị tỷ là người nhạy bén, lập tức mỉm cười. Cửu Nhi tỷ tức giận. Ta biết, nhưng đang yên lành sao lại tức giận. Trương Nhị tỷ nhìn vẻ mặt mờ mịt của Ngọc Doãn thì lắc đầu, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Hai vợ chồng này, bề ngoài là hai vợ chồng nhưng trên thực tế lại là hai đứa trẻ. Rõ ràng là rất quan tâm tới đối phương nhưng lại không biết biểu đạt thế nào, nói như thế nào. Chuyện tiểu ất ca biết đánh đàn đã từng nói với Cửu Nhi tỷ chưa? Việc này. Ngọc Doãn gãi gãi đầu, thật sự không biết nên trả lời như nào. Rất lâu hắn mới lắp bắp. Chưa từng nói với muội ấy về việc này. Vậy thì đúng rồi. Nhị tỷ cười nói. Cửu Nhi tỷ là thê tử của tiểu ất ca, nhưng lại không biết tiểu ất ca có bản lĩnh này. Nếu chỉ như vậy thì cũng không có gì, nhưng tiểu ất ca còn đặc biệt đàn một khúc nhạc cho vị cô nương kia nhưng lại chưa bao giờ đàn cho Cửu Nhi tỷ nghe. Nếu đổi lại là nô, nhập cửu dám làm như thế, nô cũng sẽ không vui, sẽ ghen tuông đúng rồi, chắc tiểu ất ca vẫn chưa hiểu đâu. Cửu Nhi tỷ ghen đó. À. Ngọc Doãn lập tức há to miệng. Hắn thật sự không để tâm đến chuyện này, chỉ lo chơi đàn mà quên mất cảm thụ của Yến Nô. Đúng vậy, Lục Nương kia chỉ là một cô nương xa lạ mà hắn còn đặc biệt đàn một khúc cho Lục Nương. Còn Yến Nô là thê tử của hắn, nhưng lại không biết hắn có bản lĩnh như vậy, lại càng chưa từng đàn một khúc nhạc nào cho nàng. Đổi lại là bất cứ người nào cũng sẽ cảm thấy bất mãn. Ngọc Doãn cười khổ, vỗ vỗ đầu, tự rêu nói. Thật là quá ngu ngốc, khiến Cửu Nhi tỉ ấm ức rồi. Chương 46, Kim Xà Cuốn Vũ, Thượng. Mặc dù Ngọc Doan đang tự trách, nhưng đồng thời cũng cảm thấy hơi đắc ý và phấn khởi. Nhạc Phi chính là một nỗi lo lắng ở trong lòng của hắn, cho dù sau này thái độ của Yến Nô có thay đổi nhưng đối với Ngọc Doan mà nói, hắn vẫn cảm nhận được áp lực từ người đó rất lớn mà người đó chính là Nhạc Phi. Yến Nô ghen tị với hắn chứng tỏ hình bóng của Nhạc Phi trong lòng cô đã phai mờ. Ngọc Doan bắt đầu cảm thấy sự lo lắng trong lòng mình hình như nhanh chóng phai mờ đi rất nhiều. Cũng không có tồn tại áp lực lớn như trước kia. Nam nhân là phải có chút bản lĩnh mới được. Nếu giống như trước kia e là Yến Nô cũng sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà ghen hắn. Ừ, sau khi trở về, phải đàn cho Yến Nô nghe một khúc mới được. Nhưng đàn khúc nhạc gì mới được chứ? Ngọc Doãn đứng một bên trầm tư suy nghĩ. Khúc nhạc này phải lựa chọn thích hợp mới được, nhất định phải suy nghĩ kỹ sau đó mới làm. Tiểu ất. Đột nhiên có người gọi tên của Ngọc Doãn. Hắn ngẩng đầu nhìn, rồi không khỏi sửng sốt. Vội bước nhanh tới phía trước, lên tiếng. Hai vị quan nhân đến, Ngọc Doãn không nên đón từ xa, tội lỗi, tội lỗi. Người đến, chính là Trần Đông và Lý Dật Phong. Lại nói, ấn tượng của Ngọc Doãn đối với Trần Đông khá sâu, nhưng với Lý Dật Phong tương đối có chút mờ mạt. Nguyên nhân? Cũng rất đơn giản. Lý Dật Phong có tính tình ngạo mạn, không hiền lành giống như Trần Đông. Cho nên Ngọc Doãn đối với y mặc dù cũng kính trọng nhưng giữ khoảng cách, nhưng trong lòng đối với Lý Dật Phong lại là vô cùng cảm kích. Lúc trước nếu không nhờ có Trần Đông và Lý Dật Phong giúp đỡ hắn, Quách Kinh cũng sẽ không buông tay dễ dàng như vậy. Mọi người giống như bèo nước gặp nhau nhưng vẫn có thể rút đao tương trợ. Cho dù có phải Lý Dật Phong xuất phát từ tấm lòng không, phần tình ý này Ngọc Doãn vẫn phải nhớ trong lòng. Đồng thời, Ngọc Doãn còn có chút kỳ quái. Hắn nhớ lần trước lúc Trần Đông giới thiệu Lý Dật Phong, nói ý là con của Lương Khê tiên sinh. Con trai của Lương Khê, không phải họ Lương sao? Nhưng tại sao họ Lý? Đây cũng là chuyện Ngọc Doãn nghĩ mãi không ra, nhưng lại không tiện hỏi. Hôm nay Lý Dật Phong đột nhiên xuất hiện, câu hỏi đó lại một lần nữa hiện lên trong đầu Ngọc Doãn. Nghe nói, vừa nãy Tiểu Ất chơi đàn phải không? A lại làm hai vị chê cười. Ngọc Doãn sửng sốt, lập tức liền hiểu được. Hai người này đến, chỉ sợ là có liên quan tới việc hắn chơi đàn. Nếu không, với thân phận thái học sinh của hai người làm sao lại đột nhiên chạy tới cửa hàng bán thịt này tìm hắn hàn huyên. Lý Dật Phong cười cười. Tối qua Tiểu Ất chơi đàn rất hay, ta và Thiếu Dương cũng ở sân khấu thấy rõ rồi. Tuy nói điệu nhạc đó rất lạ không thanh nhã lắm, nhưng lại rất hợp cảnh. Nếu Tiểu Ất có bản lĩnh như vậy tại sao lại cố mỗi ngày làm lụng vất vả, làm công việc phố chợ này? Nếu ở Câu Lan, với bản lĩnh của Tiểu Ất một tháng được khoảng 100 quan cũng không khó, trả nợ chẳng phải là càng dễ dàng hơn sao? Ngọc Doãn trở nên trầm ngâm. Nếu không có hai màn diễn tấu này thì ai biết tới tài năng của Ngọc Doãn? Đi tới Câu Lan. Ngọc Doãn đúng là không muốn lắm. Tiểu nhân chơi đàn, là do yêu thích. Ngọc Doãn ngâm nghĩ rồi chắp tay nói. Nếu lẫn chứa quá nhiều chướng ngại, cũng ít đi thú vui trong đó. Và lại, cửa hàng này là do cha của ta để lại làm sao có thể bỏ mặc không lo. Tiểu Ất là người đàn ông thô lỗ trong phố chợ, không thể sánh với nhân vật nổi tiếng trong Câu Lan. Tự giải trí vui vẻ là đủ, cần gì để ý tới chuyện khác. Câu nói đó làm ánh mắt Lý Dật Phong sáng lên. Tiểu Ất có ý nghĩ như vậy thì quả là ta đã nhìn nhầm rồi. Thiếu Dương nói đúng, ở trong con người huynh có cốt thanh nhã, không thể gom lại mà nói với người thế tục. Chỉ mong được nghe Tiểu Ất tấu thêm những khúc nhạc hay. Ta và Thiếu Dương cũng thường được nghe tác phẩm xuất sắc, uống cạn chén rượu lớn. Tiểu Ất, đi đi đi, đi uống rượu đi. Trần Đông cười to, kéo tay Ngọc Doãn nói. Hôm nay Đại Lang làm chủ, Tiểu Ất chưa có từ chối. Chỉ là Trần Đông tay chân nhỏ nhắn, làm sao có thể kéo động được Ngọc Doãn? Thật là mạnh đó. Không kéo được Ngọc Doãn, Trần Đông bất giác có chút kinh ngạc. Nhưng y gì lại chưa từ bỏ, lại dùng lực lần nữa. Đối diện với sự nhiệt tình của Trần Đông như vậy, Ngọc Doãn cũng không tiện từ chối. Dù sao người ta cũng là thái học sinh lại nhiệt tình mời như vậy, nếu từ chối, chẳng khác nào làm mất mặt đối phương, mà còn khiến gã nổi giận. Đi đâu uống rượu? Hôm nay là ngày Trương Chân Nô nhảy múa trong lầu Thiên Kim Nhất Tiếu. Ngày thường Đại Lang rất ủng hộ Chân Nô thế nào cũng phải đi xem một chút. Huynh và ta chỉ là thơm lây thôi. Ủng hộ. Ngọc Doãn nhìn Lý Dật Phong. Không ngờ Lý Dật Phong trời sinh tướng mạo đường hoàng, thoạt nhìn có chút nghiêm túc, sao cũng có loại ham mê này. Có thể khẳng định, Lý Dật Phong có gia cảnh rất tốt, bằng không đừng nói tới đi ủng hộ. Nhưng Trần Đông vừa nói xong, khuôn mặt của Lý Dật Phong đỏ lên, có chút thẹn thùng, trừng mắt liếc nhìn Trần Đông. Đồ ngốc nhà ngươi, lúc nào cũng không giữ được cái miệng. Ha ha, Đại Lang hà tất như thế. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Trương Chân Nô giữ mình trong sạch, là cô gái có tài học, đáng tiếc xuất thân hơi thấp một chút nên không được làm thượng hành thủ. Nhưng ta thấy nàng lại hơn hẳn Tiếu Chi Nhi kiêu ngạo. Tuy tài nghệ của nàng không thể so với Phong Nghi Nô, nhưng nhan sắc lại không ai sánh bằng. Trước mặt mọi người, vậy mà cả hai công nhiên đàm luận phong hoa tuyết nguyệt một cách tự nhiên như vậy. Ngọc Doãn cũng cười. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu cầu còn không được, lại phải trằn trọc. Lý Dật Phong tuy ngạo mạn, nhưng là người dễ nói chuyện. Về Trần Đông càng là người sảng khoái, nói chuyện cũng không kiêng kỵ, Ngọc Doãn cũng mở lòng, cười nói với hai người. Nhưng không ngờ Lý Dật Phong lại đỏ mặt lên. Chỉ một tiếng tách đi rìa xuê quạt, quạt mấy cái che giấu sự xấu hổ. Ngọc Doãn biết rằng chuyện này không thể nói tiếp nữa. Dù sao giao tình cả hai bên cũng không tới bước đó. Nhưng Trần Đông quen thuộc với y rìa, vẫn tiếp tục châm chọc. Hắn nói với Trương Nhị Tỷ một chút, Nhị Tỷ gật đầu đồng ý, tất nhiên là nàng hy vọng cấp bậc của ông chủ càng ngày càng cao. Với vợ chồng nàng mà nói cũng có chỗ tốt chăng. Tiểu Ất ca chớ có về trễ, tránh để Cửu Nhi tỷ lo lắng. Chẳng qua dặn dò tất yếu là điều luôn phải có. Tuy Trương Nhị tỷ không biết lầu Thiên Kim Nhất Tiếu đó ở đâu, nhưng thấy sắc mặt của Trần Đông, nàng nghĩ đó chắc không phải chỗ tốt. Yến Nô đang ghen, nếu biết Ngọc Doãn lại đi chơi lêu lổng, không tránh khỏi sẽ càng có nhiều hiểu lầm. Ngọc Doãn đáp lời một tiếng liền theo hai người Trần Đông đi. Lầu Thiên Kim Nhất Tiếu nằm ở đâu? Tiểu Ất không biết lầu Thiên Kim Nhất Tiếu à? Trần Đông kinh ngạc hỏi. Ta còn cho rằng, người của Phủ Khai Phong, đều biết chỗ đó chứ. Đại Lang, không phải huynh nói ở đó rất nổi tiếng sao? Lý Dật Phong đỏ mặt lên. Thiếu Dương, ngươi lắm mồm thật. Tuy nhiên trên mặt y rỉa vẫn lộ ra vẻ kinh ngạc, rõ ràng là vì Ngọc Doãn không biết lầu Thiên Kim Nhất Tiếu. Lầu Thiên Kim Nhất Tiếu nằm ở con hẻm rất heo. Cả con phố đều là kỹ quán, cấp bậc không xem là rất cao, nhưng lầu Thiên Kim Nhất Tiếu lại là ngoại lệ. Nó nằm gần bến thuyền bên bờ sông. Những người có thân phận địa vị, đều thích theo đường thủy để tới đây. Một là có thể tránh phiền phức vì trong con hẻm giết heo, vàng rau lẫn lộn, người gì cũng có vô cùng phức tạp. Thổ sướng, nhạc kỹ, thậm chí hành thủ Trương Chân Nô. lưu manh, bọn đầu gấu. Người có thân phận vào đó bình an còn được, nếu là tìm kiếm niềm vui không thành, ngược lại không tránh khỏi trở thành trò đùa cho người khác, bị người ta ngạ báng. Cho nên, phàm là người có chút địa vị, tuyệt đối không đi vào từ con hẻm giết heo mà đi đường sông, như thế còn thể hiện thân phận khác biệt, cũng coi như là nhất cử lưỡng tiện. Ngọc Doan vốn không biết quy tắc trong chuyện này, thậm chí lúc lên thuyền, vẫn không hiểu ra sao. Cũng may, Trần Đông trên đường đi giải thích cho hắn biết, mới làm cho Ngọc Doan thôi thắc mắc. Lầu Thiên Kim nhất tiếu có từ rất lâu. Năm thứ 9 Thiên Thánh, Khai Phong có một thương gia giàu có, vì để có được nụ cười của Hoa Khôi Tôn Thất Cân, y lại bỏ ra cả ngàn vạn, mua mảnh đất đó để xây dựng lầu này, cho nên mới lấy tên nhất tiếu Thiên Kim, cũng có phần ý nghĩa. Một là nói Tôn Thất Cân có nụ cười khuynh thành, xinh đẹp động lòng người. Hai là cũng vì khen ngợi hào khí của thương gia giàu có đó vung tiền như rác để được ngắm giai nhân cười. Mặc dù nó nằm ở hẻm giết heo nhưng lại không nhốn mùi tanh hôi. Ha ha, đáng tiếc đại lang lại không có hào khí như vậy, bằng không Trương Chân Nô không chừng đã sớm yêu đại lang rồi. Khuôn mặt của Lý Dật Phong lại đỏ lên. Ý thì tức giận nói. Đồ ngốc nhà ngươi, ngươi và Tiểu Ất nói chuyện tại sao lại kéo ta vào. Nhìn gã thẹn quá thành giận, lại làm Trần Đông ha hả cười to. Ngọc Doãn ở bên cạnh chỉ cười mà không nói, nhìn hai người một cách hứng thú. Lại nói, hắn không hứng thú nhiều đối với lai lịch của Lầu Thiên Kim nhất tiếu. Chỉ có điều hắn cũng biết, khi nhạc danh của mình lên cao, cấp bậc của người tiếp xúc cũng dần dần tăng lên. Chuyện quốc gia đại sự, hắn không tiện nói bảo, nhưng phong hoa tuyết nguyệt thì đúng là phải hiểu một chút. Dù sao trong giới này, luôn phải biết nhiều điển tích một chút mới được. Chương 47, Kim Xà Cuốn Vũ, Trung. Ba vị quan nhân thời Lầu Thiên Kim nhất tiếu rồi. Trong lúc Trần Đông và Lý Dật Phong đang cười vui vẻ, người lái đỏ tiến tới bẩm báo. Ngọc Doãn ngẩng đầu nhìn, thì thấy trên bờ sổng sọ một tòa lầu cao nhô lên. Cái Lầu Thiên Kim nhất tiếu này chiếm một diện tích đất rất rộng, chia hai tòa cao thấp giữa có hành lang nối nhau. Chính giữa hai lầu có một tòa vũ đài lớn, là chỗ Trương Chân Nô và các học trò của nàng biểu diễn. Ngoài lầu, một loạt đèn lồng đỏ được treo cao cao, dưới màn đêm, khiến cho nó có phần kiều diễm và tươi đẹp. Lại là hai vị đại quan nhân đến, chẳng trách hôm nay chim khách trước cửa kêu kêu suốt, thì ra là có khách quý tới. Một người đàn ông quần áo hoa lệ bước nhanh tới nghênh đón. Y nở nụ cười nịnh bợ, thưa dạ trước mặt ba người Lý Dật Phong và Thỉnh An Vân An. Tiểu lâu quả nhiên trời sinh khéo miệng, chẳng trách được Trương cô nương dốc sức để bạn, muốn ngươi làm chủ quản ở đây. Xem ra thì Trần Đông và người đàn ông này không xa lạ gì nhau. Lý Dật Phong bên cạnh nhìn Y Lệ một cái, nhưng chỉ là gật gật đầu, không có nói chuyện. Người đàn ông cũng không có tức giận, mà cười ha ha dẫn ba người vào lầu. Lúc nào Chân Nô bắt đầu biểu diễn? Không lâu nữa, không lâu nữa. Bây giờ cô nương đang trang điểm nghỉ tạm trong lầu, một chút nữa thì bắt đầu biểu diễn rồi. Như vậy, vẫn là chỗ ngồi cũ nhé. Lý Dật Phong ngửa quen đường cũ, chạy thẳng lên lầu. Người đàn ông kia tiếp đón một cách nhiệt tình, nhưng lúc ánh mắt nhìn tới Ngọc Doãn, gã lại hơi sửng sốt một chút. Quần áo của Ngọc Doãn, với Trần Đông, Lý Dật Phong hoàn toàn khác nhau. Tuy Trần Đông ăn mặc quần áo đơn giản, nhưng cũng là cách ăn mặc của thái học sinh. Vì vậy mà khi đứng cùng một chỗ với Lý Dật Phong, một mộc mạc, một hoa mỹ cũng không khác biệt lớn lắm. Nhưng Ngọc Doãn lại là ăn mặc giống như người bình thường, tuy nói ăn mặc rất sạch sẽ, nhưng vẫn có sự vô cùng khác biệt. Mới nhìn người đàn ông cho rằng Ngọc Doãn là tùy tùng. Nhưng thấy Trần Đông và Ngọc Doãn nói chuyện, ý ấy mới biết vị này cũng là khách nhân. Lại nhìn nhầm. Trên mặt người đàn ông vẫn mang nụ cười sán lạ, nhưng vừa ra khỏi cửa, lập tức ý thay đổi sắc mặt. Có biết người lúc nãy cùng với bọn Lý Đại Lang là ai không? Không biết, trông rất lạ mặt. Y thì hỏi thăm một chút, nhưng lại không có ai nhận ra Ngọc Doãn. Người đàn ông đang muốn nói thì trên mặt sông lại tới một con thuyền, đành phải gác chuyện này qua một bên trước, vội vàng tiến lên chào đón. Ôi, đại quan nhân đến rồi, cô nương nhà ta lúc chưa còn nhắc tới quan nhân, nói là rất lâu không thấy quan nhân tới ủng hộ. Ngồi trong lầu, có thể thấy rõ vũ đài. Chỗ này rất tốt, nếu là lầu Bạch Phàn thì sợ rằng tốn mấy chục quan cũng không có được chỗ này. Lầu Thiên Kim nhất tiếu có lẽ không thể sánh được với lầu Bạch Phàn, nhưng chắc chắn cũng có giá không rẻ. Bởi vậy liền có thể nhận ra, Lý Dật Phong đối với Trương Chân Nô quả thật có để tâm. Nhưng không biết Trương Chân Nô có ý với ý kia không? Người ta thường nói, kỹ nữ vô tình, con hát vô nghĩa. Tuy chuyện đó không phải ai cũng vậy, nhưng cũng không phải không có lý. Sau khi Ngọc Doãn ngồi xuống liền hỏi Trần Đông. Lúc nãy người đó là ai? Huynh nói là cậu đới đó hả? Trần Đông cười nói. Cái gã họ đời đó, tên Tiểu Lâu, quả là người có mắt, khôn khéo, có tính nhẫn nại. Vốn y thì chỉ là tên ăn chơi, trời sinh ra mặt dày, cộng thêm mồm miệng khéo léo cho nên có chút tiếng tăm. Trương cô nương vốn hiến nghệ ở lầu Nhân Hòa, không ngờ sau đó có hiển khích với thượng hành thủ Trương Thất Thật nên mới rời khỏi lầu Nhân Hòa đến lầu Thiên Kim Nhất Tiếu liền yêu cầu Đới Tiểu Lâu làm người chủ sự. Cũng là cô gái có mắt, Đới Tiểu Lâu đến đây, quả thực là xử lý mọi chuyện rất gọn gàng ngăn nắp. Ngọc Doãn như chợt hiểu, nói. Thì ra là vậy. Không trong nghề nên không biết chuyện trong nghề, lời nói này quả thật là không sai. Ngọc Doãn ở Phủ Khai Phong cũng được xem là có chút tiếng tăm, nhưng cái tên Đới Tiểu Lâu thì lại là lần đầu tiên nghe thấy. Đúng lúc này, cả ba chợt nghe có tiếng gõ cửa. Sau khi cửa mở ra, một cô gái trẻ tuổi người mặc váy lụa thêu, kẹp tóc tiên nhân, tha thướt lướt vào. Nghe thấy đại quan nhân đến, nô đặc biệt đến bái kiến. Cô gái trời sinh dáng vẻ yêu kiều lung linh, quyến rũ động lòng người. Nàng trang điểm màu hồng, giữa chân mày có một bôi lông màu màu vàng, càng tăng thêm mấy phần xinh đẹp. Trang điểm màu hồng đó là đánh phấn hồng ở giữa má, môi điểm màu nhạt bóng. Đó là cách trang điểm hiện hành nhất của đám nữ nhân thời này. Còn lông mày màu vàng, lại là một đường phác họa khiến cho thêm phần sắc sảo. Cô gái vừa bước vào liền mang theo một làn gió thơm. Lý Dật Phong vội vàng đứng lên. Nhọc công cô nương đến, thật là may mắn của tiểu sinh. Nhìn y rìa luống cuống tay chân, Ngọc Doãn không nhịn được cười. Đây chính là Trương Chân Nô à? Đúng vậy. Trần Đông nhăn mặt một cái, nói nhỏ. Cảm thấy thế nào? Lâm Kính Tiêm thủ thượng nha hoàng, quả nhiên là danh bất hư truyền. Đây là bài hảo sự cận từ của Tô Thức làm, nhưng nói ra lại làm cho Trần Đông mắt sáng lên. Ý gì chợt đặt ngón tay lên miệng, nhỏ giọng nói. Tiểu ất thật to gan, sao lúc này dám ngâm thi từ Tô Hoàng? Năm thứ 6 tuyên hòa, cũng chính là năm nay. Tháng riêng, Tống Huy Tông hạ lệnh lại cấm văn tự Tô Hoàng. Thi tử của đám người Tô Đông Pha, Hoàng Đình Kiêm bị nghiêm cấm lưu truyền. Nhưng lệnh cấm này đúng thùng rỗng kêu tô, thi thơ vẫn được lưu truyền rộng rãi ở nhân gian. Ngọc Doãn quên mất chuyện này nên mới thốt ra một câu hợp cảnh. Trần Đông vừa nói, hắn lập tức tỉnh ngộ lại nhưng thấy nụ cười trên mặt Trần Đông, hắn liền trở nên thoải mái. Nếu Thiếu Dương muốn cáo quan, thì cứ đi đi. Trần Đông chỉ là muốn hù dọa Ngọc Doãn một chút, nhưng không ngờ bị hắn chặn họng lại. Nếu ta muốn cáo quan, sau ngày hôm đó đừng nghĩ ngẩng đầu lên nữa. Thì chính là vậy. Quan gia nói chính mình còn ngâm lén, chúng ta tại sao phải làm thật? Tiểu ất, quả là hào hiệp đấy. Nụ cười trên mặt Trần Đông càng tươi. Trương Chân Nô và Lý Dật Phong nói chuyện mà khen ngợi lẫn nhau. Chỉ có điều khi hai người đến, Ngọc Doãn phát hiện Lý Dật Phong nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của cô, nhưng lại giống như đánh tiết gà. Thiếu Dương không phải lần đầu gặp mặt, nên không giới thiệu với cô nương nữa. Đây là bạn tốt của Thiếu Dương mới quen, có lẽ cô nương cũng nghe nói qua tên của huynh ấy. Đây chính là Ngọc Tiểu ất ở phố Mã Hành. Tuy chấp nhận Ngọc Doãn, nhưng trong lòng y thì vẫn có chút kiêu ngạo. Sợ Trương Chân Nô chê cười y thì kết giao với tên bán thịt trong phố xá. Cho nên lúc Lý Dật Phong giới thiệu Ngọc Doãn, chỉ nói là bạn tốt của Trần Đông. Trần Đông cũng không để ý, nhưng Ngọc Doãn lại có chút không thoải mái. Đương nhiên là Ngọc Doãn không có biểu lộ sự không thoải mái ra mặt, chỉ chắp tay với Trương Chân Nô. Lúc đang muốn mở miệng thì lại nghe Trương Chân Nô kinh hỉ nói. Chính là Ngọc Tiểu ất đánh bại hai vị cô nương Lý, Phong ở chùa Tướng Quốc làm vạn người không giữ được bình tĩnh. Ngọc Doãn Ngọc công tử sao? Ngọc Doãn sửng sốt một chút, không biết làm thế nào. Còn Lý Dật Phong lại cảm thấy kỳ quái. Vị Lý cô nương nào? Tất nhiên là người đứng đầu trong nghề ca múa đó. Lý Dật Phong lập tức hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn Ngọc Doãn, trong mắt lộ lên vẻ khó tin. Họ Lý, chính là người đứng đầu trong nghề ca múa ngày nay đang sống. Lại phù hợp với điều kiện này chỉ có một người chính là độc chiếm của quan gia, Lý Sư Sư. Ngọc Doãn gặp Lý Sư Sư lúc nào? Lúc đầu Ngọc Doãn diễn tấu ở chùa Tướng Quốc, Lý Dật Phong không có thấy mà chỉ nghe người ta nói qua. Ý thì luôn cảm thấy, chuyện này có phần khoa trương. Còn hôm qua Ngọc Doãn làm nổ tung phố Mã Hành, nói tới cũng là trùng hợp. Hai khúc nhạc đó của hắn, nói tới thật hợp với hoàn cảnh và không gian lúc đó, cộng thêm tác dụng của xuất kỳ bất ý, mới làm cho Tiếu Chi Nhi mất chừng mực. Nhưng muốn nói bản lĩnh thật sự, Lý Dật Phong vẫn có chút không tin lắm. Ý gì nghĩ Ngọc Doãn có chút may mắn. Nhưng bây giờ, Lý Dật Phong phát hiện, Trương Chân Nô vô cùng kích động. Ngọc Doãn cũng không hiểu, tại sao Trương Chân Nô lại như vậy, vội vàng nói vài câu không dám. Nhưng Trương Chân Nô lại tiến lên, kéo tay áo Ngọc Doãn, đầy cõi lòng chờ đợi nói. Ngọc Ca Nhi. Nô có chuyện muốn nhờ, vẫn mong Ngọc Ca Nhi rút. Chương 48, Kim Xà Cuồng Vũ, hạ. Sao xin cô nương cứ nói. Hôm nay nô lên vũ đài múa, nhưng luôn cảm thấy, có chút không vừa ý nghe nói, Ngọc Ca Nhi chơi đàn giỏi, nô không dám hy vọng xa vời được Ngọc Ca Nhi chơi đàn cho nô. Nhưng nghe người ta nói, hôm qua Ngọc Ca Nhi tấu hai tiểu khúc ở phố Mã Hành, rất là náo nhiệt. Cho nên nô mạ muội, cầu xin khúc nhạc của Ngọc Ca Nhi, phối hợp với hiến nghệ hôm nay. Nhưng không biết, Ngọc Ca Nhi có thể bốn. nô nguyện dùng tiền để mua.
Trương Chân Nô, cầu xin khúc nhạc Ngọc Doãn.
Lý Dật Phong há miệng ngập ngừng. Y liền muốn nhắc nhở Trương Chân Nô rằng hai khúc nhạc này tuy rất hay, nhưng lại không hợp tấu ở lầu này. Nào biết, Ngọc Doãn lại không chút do dự, gật đầu nhận lời.
Tưởng muốn ta làm chuyện gì, thì ra là cái này.
Khúc nhạc cô nương muốn cũng không có gì.
Nhưng khúc nhạc tối qua, lại không thích hợp tấu ra ở chỗ này, hai khúc nhạc đó, chỉ thích hợp hiến nghệ ở đường phố, nếu ở trong lầu, có chút không thanh nhã lắm.
Ta còn có một khúc khác, nói không chừng thích hợp hơn.
Nhưng ta cần có giấy để viết ra, nhưng không biết có thể kịp cho cô nương hiến nghệ không, sợ làm chậm trễ chuyện chính.
Nếu phổ hay thì chậm trễ một chút cũng không sao.
Chỉ cần Ngọc Ca Nhi phổ hay, nô sẽ dặn dò phía dưới diễn tập để cho thuần thục một chút thì không thành vấn đề.
Vừa nói chuyện, Trương Chân Nô đó giống như một em bé gái vui vẻ đi tới cửa, dặn tỷ nữ đứng bên ngoài đi lấy giấy và bút mực.
Tiểu ất, có được không?
Lý Dật Phong nhân cơ hội, thấp giọng nói.
Hôm nay Chân Nô hiến nghệ, quả là chuẩn bị cho hoa khôi cuối năm.
Nếu như diễn không tốt, chỉ sợ sẽ có ảnh hưởng rất lớn.
Cô ấy vì danh hiệu hoa khôi lần này nên đã chuẩn bị rất lâu.
Lời nói của y thì thể hiện một sự không tin tưởng rõ ràng.
Ngọc Doãn có chút mất hứng, thầm nghĩ, ngươi xem thường ta.
Thế nào ta cũng phải đòi lại mặt mũi nghĩ vậy, hắn khẽ mỉm cười mà nói.
Đại lang yên tâm, ta tự có chủ trương.
Nếu viết ra không hay, cô nương sẽ không chọn dùng.
Phàm chuyện gì đều có duyên cớ, không nói chừng nó vừa đúng lúc phù hợp với cô nương.
Vậy,
Lý Dật Phong do dự không quyết, nhưng Trương Chân Nô đã mang đến giấy và bút mực.
Ngọc Doãn trải giấy xong, nhắc bút, chấm mực, nghĩ ngợi sau đó liền múa bút viết bốn chữ kim xà cuốn vũ.
Kiếp trước, Ngọc Doãn được học đàn từ nhỏ.
Cầm kỳ thi họa là tứ nghệ của người quân tử, nên người giống như Ngọc Doãn sinh ra ở thư hương môn đệ, càng không thể không nhắc tới.
Cùng lúc học đàn, hắn cũng phải tập những cái khác, mà thư pháp càng là cái quan trọng trong quan trọng.
Thư pháp mà Ngọc Doãn học được là thư pháp đại gia Đổng Kỳ Hưng thời Minh.
Đặc biệt là hành thư của Đổng Kỳ mình, hắn có chút nghiên cứu.
Bốn chữ kim xà cuồng vũ được viết ra, làm Trần Đông, Lý Dật Phong và Trương Chân Nô ở bên cạnh quan sát sáng mắt lên.
Chữ đẹp.
Trương Chân Nô không kìm được thở nhẹ một tiếng, thốt ra khen ngợi.
Còn Lý Dật Phong càng tỏ ra vẻ kinh hãi, chỉ nhìn Ngọc Doãn múa bút thì biết là người có bản lĩnh.
Mà nhìn bốn chữ này, càng làm Lý Dật Phong cảm thấy vô cùng chấn động, không kìm được liên tục gật đầu.
Thư pháp của Đổng Kỳ Hưng bao gồm nhiều mặt, đẹp mà không mất đi sự mạnh mẽ.
Chấm mực hơi nhạt, khiến cho mực khô nhanh phù hợp với nét bút.
Nó cũng khiến cho bút tích ra chữ rất chú ý, chặt chẽ có thế, trong ngay ngắn ẩn chứa nghiêng lệnh, khai hợp với thế chữ, càng thoát ra phong phạm đại gia.
Còn về kết cấu bố cục thì lại càng có phần tâm cơ, lấy sơ lãng giản đạm làm chủ để điều phối, khoảng cách giữa các hàng chữ mở rộng, cuối nét mở nhạt, nối sang chữ khác, càng tăng thêm khí phong lưu.
Tuy Ngọc Doãn không tường tận chân truyền Đổng Kỳ Hưng, nhưng cũng có thể làm được giống như vậy.
Trần Đông ở bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ tay khen ngợi.
Tiểu ất,
chỉ bốn chữ này, huynh đáng danh đại gia.
Lý Dật Phong đứng bên cạnh, nhất thời cả mặt đỏ bừng.
Y thật sự là có chút xấu hổ, thậm chí là không dám ngẩng đầu.
Vào lúc này, Y vẫn còn kiêu căng hơi không muốn thừa nhận Ngọc Doãn là bạn của Y, cho dù đối với Ngọc Doãn vẻ mặt ôn hòa, ở trong lòng vẫn hơi xem thường Ngọc Doãn.
Phải nói Ngọc Doãn là tên bán thịt nhưng lại là bán thịt phong lưu.
Mình thân là thái học sinh, hơn nữa là thượng sa sinh, nếu so sánh hình như có chỗ khác biệt rất lớn.
Kê cầm.
Chỉ một cái đó ngươi có thể coi là tiểu đạo.
Nhưng với thư pháp như thế này.
Ngọc Doãn cười cười, theo pháp cổ, viết ra nhạc phổ trong đầu.
Kim xà cuồng vũ là tác phẩm của nhà âm nhạc Niếp Nhĩ Hậu Thế.
Năm 1934, ông dựa theo khúc nhạc Nhân Gian Đảo Bát Bản chỉnh sửa lại mà thành.
Giai điệu bản nhạc dâng trào, đầy nhiệt tình, chiêng trống leng keng, có thể nói là tương bừng nhất.
Tuy không biết Trương Chân Nô nhảy múa rốt cuộc thế nào, nhưng chắc chắn bản nhạc đó thích hợp hoàn cảnh thế này.
Ngọc Doãn múa bút vẩy mực, Trương Chân Nô bên cạnh không khỏi ngây người, đôi mắt quyến rũ đó chăm chăm nhìn Ngọc Doãn tràn đầy ý tình.
Trong lòng Lý Dật Phong cảm thấy hơi khó chịu nhưng lại không dám quấy rầy Ngọc Doãn, sợ làm hỏng cái bầu không khí này.
Y Lìa đứng bên cạnh, vừa nổi men chua, vừa thưởng thức thư pháp của Ngọc Doãn.
Càng nhìn trong lòng càng chua xót, đồng thời nảy sinh sự khâm phục.
Viết xong nhạc phổ, Ngọc Doãn thở dài một hơi, đặt bút xuống.
Cô nương xem, nếu không thích thì cứ nói.
Khúc nhạc trong Câu Lan tuy nhiều, nhưng thật sự có thể dùng để diễu tấu thì không có nhiều lắm.
Dùng đi dùng lại những làn điệu này, nghe nhiều, khó tránh làm người ta buồn chán.
Một bản nhạc hay không phải tùy ý có thể được.
Địa vị như Phong Nino, Lý Sư Sư là có người trèo cao muốn tiếp cận.
Nhưng đối với Trương Chân Nô mà nói thì để tiếp cận với họ tương đối khó khăn.
Về phần những nhạc kỹ cấp thấp cũng chỉ có thể bắt chước lời người khác.
Tuy Trương Chân Nô không thể so với Lý Sư Sư tài nghệ song toàn, nhưng cũng có thể nhận ra hay dở của khúc nhạc.
Phổ hay, quả nhiên phổ hay.
Trương Chân Nô phấn khởi liên tục khen ngợi. Có một khúc nhạc như vậy, thì địa vị của cô tất nhiên có thể lên một bậc nữa. Trong ánh mắt lóe lên ánh sáng vui sướng, cô liền hỏi.
Ngọc Ca Nhi, bài phổ này có thể tặng cho Nô ra không?
Cuối cùng, cô lại thêm một câu.
Bất luận bao nhiêu tiền, Nô cũng có thể bỏ ra.
Ngọc Doãn trộm nhìn Lý Dật Phong một cái, thì thấy Lý Dật Phong muốn nói lại thôi, nhưng nét mặt không giấu được sự khẩn cầu.
Cho ngươi ngạo mạn, xem còn dám coi thường ta nữa không?
Ngọc Doãn cười nói.
Cô nương hà tất nói như vậy?
Thiếu Dương có ân nghĩa với ta, nếu cô nương và Thiếu Dương quen biết nhau, thì tặng cho cô nương, có gì đáng ngại đâu.
Chỉ là chuyện nhỏ, không đáng cô nương xem trọng như vậy.
Ta tặng cho cô nương.
Sao có thể như vậy?
Trương Chân Nô vội vàng xua tay, chỉ có điều đôi mắt đẹp đó, giống như nước mắt mùa thu, cứ nhìn Ngọc Doãn chăm chú.
Khuôn mặt Lý Dật Phong đỏ bừng, lắp ba lắp bắp, không nói lên lời.
Trần Đông, là một người tinh khéo, làm sao không nghe ra đạo lý ý nghĩa trong lời nói của Ngọc Doãn?
Y thì biết, đây là Ngọc Doãn tỏ ý bất mãn đối với Lý Dật Phong.
Gã thầm thở dài một tiếng, đại lang.
Ta đã khuyên huynh đừng có đeo cái bộ mặt đó nhưng huynh lại không nghe bỏ đi, ta giúp huynh một lần nữa.
Ôi chao, Tiểu Ất hà tất nói những lời này lúc trước cũng là nhờ đại lang ở đó, mới có thể giúp Tiểu Ất vượt qua khó khăn.
Nếu Chân Nô thích khúc nhạc này, cứ nhận lấy nhưng cũng không thể làm Tiểu Ất thiệt thòi.
Đại lang, huynh có thể giúp Tiểu Ất được bao nhiêu?
Hả?
Lý Dật Phong ngẩn ra, chợt hiểu ý của Trần Đông.
Đó là do Thiếu Dương lấy lại mặt mũi cho mình, cũng là muốn mình có cơ hội thể hiện trước mặt Trương Chân Nô.
Chỉ là,
Y Lì vẫn có chút xấu hổ, túi đầu, lắp bắp nói câu.
300 quan.
Hả?
Trương Chân Nô không khỏi che cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra vẻ khiếp sợ.
Chân Nô.
Hiện giờ Tiểu Ất quả thật có chút khó khăn, nhưng lại không thể lấy tiền để đổi lý tấm thân phong lưu này.
Nói tới cái chướng ngại đó, thật sự có chút làm hỏng hứng thú, nhưng cũng không thể tự nhiên bỏ công ra như vậy.
Đúng rồi, ta nghe nói lầu Thiên Kim Nhất Tiếu này mỗi ngày tiêu dùng rất nhiều thịt sống, sao không đến mua bên chỗ Tiểu Ất?
Như vậy sẽ không làm hỏng quy tắc của Tiểu Ất, lại giải quyết được khó khăn của Tiểu Ất, càng không khiến cô nương khó xử.
Chớ xem thường năng lực của những tỷ muội đó.
Một câu nói của Tiếu Chi Nhi có thể cắt đứt mối làm ăn thịt chín của Ngọc Doãn.
Mặc dù quy mô lầu Thiên Kim Nhất Tiếu tuy không thể so với lầu Bạch Phàn nhưng mỗi ngày tiêu dùng cũng mấy trăm cân thịt sống chín.
Trương Chân Nô là hành thủ của lầu Thiên Kim Nhất Tiếu, địa vị tương đương với Tiếu Chi Nhi lầu Bạch Phàn.
Nghe Trần Đông nói như vậy, Trương Chân Nô lập tức mỉm cười.
Chuyện này có đáng gì, chờ nô một chút, xem một ngày cần sử dụng bao nhiêu thịt sống, rồi giao toàn bộ cho Ngọc Ca Nhi là được rồi.
Ngọc Doãn vội vàng nói.
Sao có thể như vậy được?
Sao không được?
Trương Chân Nô nói.
Nô biết Ngọc Ca Nhi không lấy của bố thí.
Nhưng cái này không phải là đồ bố thí, chỉ là làm ăn bình thường mà thôi.
Mua ở chỗ khác cũng là mua, mua của Ngọc Ca Nhi cũng là mua.
Nô tuy không hiểu nhiều quy tắc trong này, nhưng nghĩ trong lầu cũng sẽ nể mặt mũi của nô.
So với khúc nhạc của Ngọc Ca Nhi, nô lại chiếm phần lợi lớn.
Nếu Ngọc Ca Nhi không nhận lời, sao nô có thể an tâm được?
Ngọc Doãn lắp bắp, một lúc lâu sau mới chắp tay.
Vậy đa tạ cô nương.
Trương Chân Nô vô cùng vui mừng cấm lấy bản nhạc, chạy đi tập.
Chương 49, không phải ai cũng là Liễu Tam Biến, thượng.
Lý Dật Phong thì ngồi ở bên cạnh, sau một lát do dự, đứng lên bưng một ly rượu.
Tiểu Ất, ta là người không hiểu chuyện thì không nói.
Nhưng bản lĩnh của Tiểu Ất, hôm nay ta quả thực tâm phục khâm phục.
Ly rượu này, là ta tự đền tội.
Hả?
Sao thế này được?
Ngọc Doãn cũng vội đứng dậy khách sáo.
Trần Đông không kìm được ở bên cạnh nói.
Tiểu Ất, Đại Lang, đều là bạn của ta, chớ khách sáo như vậy.
Đó là bản tính của Đại Lang, nhưng thật ra cũng không phải người xấu.
Tiểu Ất đại tài. Hôm nay ta đúng là thâm phục khâm phục.
Tiếng người trong phố xá Tàng Long Hoa Hổ, hôm nay vừa thấy, mới biết là thật.
Nếu Tiểu Ất không chê thì hãy uống chén rượu này để cho chuyện quá khứ tan theo mây khói.
Ngọc Doãn nghe thấy vậy cũng nở nụ cười.
Đúng là như thế.
Hắn nâng chén, một hơi uống cạn.
Lý Dật Phong và Trần Đông cũng đồng thời cụng ly, ba người ăn rồi uống, liếc nhìn nhau, nhưng không kìm được đồng thời cất tiếng cười lớn.
Tiếng cười đó khiến cho những thứ không vui trước đây ném lên 9 tầng mây.
Trần Đông ngồi xuống, trêu ghẹo nói.
Tiểu Ất, ta thấy Chân Nô rất kính nể huynh, nói không chừng sau này, huynh còn có thể trở thành một Liễu Tam Biến về viết nhạc đấy.
Chuyện của Đại Lang, vẫn phải xin huynh phí lòng giúp đỡ nhiều thêm mới được.
Tất nhiên, đó là tất nhiên.
Liễu Tam Biến trong bản nhạc sao?
Ngọc Doãn không dám nghĩ tới.
Nhưng thấy khuôn mặt của Lý Dật Phong ửng hồng, hắn không kìm được sự buồn cười, liên tục đồng ý. đừng ngại, đừng ngại, lại xấu hổ mà lại nghèo mình. Lý Dật Phong liên tục xua tay, vẻ mặt ngượng ngùng. Ngọc Doãn và Trần Đông lại được cười ha hả một trận. Trương Chân Nô không hổ là hành thủ của Lầu Thiên Kim Nhất Tiếu. Tuy nói không thể so với nhân vật chủ chốt như Tiếu Chi Nhi, nhưng cũng là tay chơi đàn có tiếng ở trong Câu Lan. Sau khi có được nhạc phổ của Ngọc Doãn, các nhạc sư diễn tập mấy lần, liền bước đầu nắm vững. Nương theo tiếng nhạc, Trương Chân Nô bước chậm nhịp nhàng, bước lên vũ đài, kỹ thuật nhảy uyển chuyển xinh đẹp, thu hút cả sảnh đường. Chỉ thấy nàng nhảy múa trên vũ đài, với những động tác khiến cho người ta mê say. Lý Dật Phong không kìm được liên tục kêu lên, mặt mày hớn hở. Nhưng đối với Ngọc Doãn thì Trương Chân Nô thật sự múa rất tốt, nhưng không thể so với Yến Nô. Nếu theo kỹ thuật thì có thể nói là cao hơn gấp trăm lần so với Yến Nô. Hơn nữa Trương Chân Nô càng biết làm thế nào thể hiện vẻ đẹp của cơ thể, nương theo quần váy tung bay, càng làm cho nàng thêm quyến rũ hấp dẫn. Nhưng Ngọc Doãn vẫn cảm thấy, thiếu chút gì đó. Thế nào, thế nào? Lý Dật Phong khen ngợi liên tục. Trần Đông ở bên cạnh, lại vỗ tay tán thưởng. Múa đẹp quá. Ngọc Doãn chỉ là mỉm cười, nhưng không nói gì. Một lúc sau, đột nhiên hắn hiểu ra sự chênh lệch của Trương Chân Nô và Yến Nô ở chỗ nào. Hứng thú cũng theo đó mà giảm đi. Hắn chậm rãi ngồi xuống, rót cho mình ly rượu, từ từ nhấp nháp hương vị của rượu. Tiểu ất, thấy Trương Chân Nô thật giỏi chứ? Lý Dật Phong đắc ý, có chút khoe khoang quay đầu hỏi. Ha ha, rất tốt. Chỉ là rất tốt à? Lý Dật Phong không hài lòng, nhíu mày nói. Chân Nô có kỹ thuật múa rất cao, cả phủ Khai Phong này, ít người có thể sánh bằng. Sao Tiểu ất lại nói chỉ là rất tốt? Chẳng lẽ Tiểu ất từng gặp người nào múa đẹp hơn sao? Ngọc Doãn thật là không biết làm sao. Trương Chân Nô đó, không phải vợ của ngươi, ta chỉ là khen ngợi giảm xuống một chút mà sao làm như ngươi mất hết mặt mũi đến vậy. Tuy nhiên Ngọc Doãn cũng không có nói ra cái suy nghĩ đó. Trần Đông bên cạnh vội vàng khuyên nhủ. Tiểu ất không phải nói không giỏi, chỉ là không biết khen ngợi thế nào. Phải vậy không? Lý Dật Phong nghi ngờ nhìn Ngọc Doãn. Thằng ngãi này thật là khó chịu, ngươi cảm thấy giỏi, không nhất thiết mọi người cảm thấy giỏi. Cái gọi là trong mắt ngàn người, chỉ có một ngàn người hèm lệ. Ngươi không được bắt như mọi người phải theo quan điểm thẩm mỹ của ngươi được. Trong nội tâm, Ngọc Doãn cũng là người ngạo mạn. Kiếp trước không chịu khom lưng vì đấu gạo, nên kiếp này hắn càng không cúi đầu theo người khác. Ta biết Lý Đại Lang Lý Dật Phong ngươi là thái học sinh, là công tử của Lương Khê tiên sinh. Nhưng biểu hiện hôm nay của ngươi hơi quá đáng đến mức làm ta không thể chấp nhận, vượt qua phạm vi ta có thể nhẫn nhịn. Ngọc Doãn nghĩ ngợi, đột nhiên trải ra một tờ giấy, cầm bút lên. Trầm ngâm một lát, hắn đặt bút xuống viết: Thanh thủy trạc phụ dùng, thiên nhiên khứ điêu sức, nước trong lộ hoa sen. Tự nhiên chẳng trang sức. Sau đó hắn chậm rãi gác bút, chắp tay với Lý Dật Phong. Hôm nay đa tạ đại lang khoản đãi, nếu hôm khác huynh rảnh, tất nhiên mời lại. Vợ ta vẫn ở nhà đợi ta về. Không làm phiền nữa, cáo tử. Nói xong, hắn đứng dậy chắp tay, liền đi ra phòng. Đại lang, hôm nay huynh sao vậy? Cần gì nhắm vào tiểu ớt như vậy? Nếu huynh không thích hắn, cần gì cùng ta đến tìm hắn? Nếu đến tìm hắn, lại bốn. Có chút quá rồi. Ta bốn. Lý Dật Phong cũng không nói rõ, tại sao đối với Ngọc Doãn như vậy. Nói thật ra thì y cũng không có ác cảm với Ngọc Doãn. Tuy nói trước đây y hơi xem thường Ngọc Doãn, nhưng sau này, cũng từ từ thay đổi quan điểm. Đây là ẩn sĩ trong phố xá. Chỉ cần nhìn thư pháp đẹp như vậy, thì có thể biết tố chất của hắn không phải quá kém. Nhưng, sự nhiệt tình lúc nãy của Trương Chân Nô đối với Ngọc Doãn, lại làm Lý Dật Phong trong lòng có chút chua chát. Nói đơn giản một chút, chính là y lìa ghen tị. Tuy Lý Dật Phong cũng biết, y lìa làm như vậy hơi quá, thậm chí là có chút cố tình gây sự. Nhưng cũng không biết tại sao, y không kìm được phải nói hai câu với Ngọc Doãn, bằng không trong lòng sẽ không thoải mái. Thiếu Dương, ta. Bỏ đi, đang vui vẻ lại trở thành như thế này. Ta đi tìm hắn nói chuyện. Tiểu ất cũng là người kiêu ngạo. Huynh ép hắn như vậy, dẫu sao có chút không phải. Nói xong, Trần Đông cũng rời khỏi căn phòng. Lý Dật Phong ngây người đứng đó, một lát sau xoay người lại si ngốc nhìn Trương Chân Nô đang nhảy múa, trong lòng này có thứ cảm giác không nói ra được. Chỉ là một tên bán thịt vậy mà Thiếu Dương xem trọng hắn, cả Trương Chân Nô cũng vậy. Đơn thuần là một tay chơi kê cảm chỉ là thứ đồ chơi trong phố xá, sao tới nơi thanh nhã được chứ? Suy nghĩ của y có chút hỗn loạn, thậm chí không để ý, trên vũ đài Trương Chân Nô nhảy múa xong. Khúc nhạc mới phối hợp với tài nghệ của Trương Chân Nô có thể nói là thu được thành công lớn. Hơn nữa có thể thấy được, khi Trương Chân Nô quen thuộc đối với nhạc phổ, cùng với các nhạc sư phối hợp thành thục, tất nhiên sẽ được đông đảo mọi người đón nhận. Trương Chân Nô cởi bỏ trang diện, hưng phấn xông lên cầu cát. Nhưng khi đẩy cửa ra, nàng nhìn thấy giữa phòng chỉ có một mình Lý Dật Phong đang ngời sững sờ ở đó, còn Ngọc Doãn và Trần Đông đều không ở trong phòng. Đại Lang, Ngọc Ca Nhi và Thiếu Dương đâu? À, trong nhà Tiểu Ất có chuyện, đi chưa rồi? Trương Chân Nô vừa nghe thấy vậy, nét mặt lập tức hiện ra vẻ thất vọng. Sao Ngọc Ca Nhi lại đi? Chẳng lẽ Chân Nô múa không đẹp? À, không phải không phải. Lý Dật Phong vội vàng khoát tay, khen ngợi. Thật sự Chân Nô nhảy múa rất đẹp. Quả thực trong nhà Tiểu Ất có chuyện, cho nên đi trước. À, hắn còn viết một bức thư tặng Chân Nô, không phải chính là khen ngợi kỹ năng múa của nàng sao? Nói xong, ý liền chỉ bức thư trên bàn. Trương Chân Nô thu lại ánh mắt thất vọng, bước tới nhìn bức thư mà nhỏ giọng thì thầm. Thanh thủy trạc phụ dung, thiên nhiên khứ điêu sức. Đây vốn là bài thơ của thi nhân Lý Bạch đời Đường làm. Hai câu thơ bắt đầu là thanh thủy xuất phụ dung, thiên nhiên khứ điêu sức nhưng lại được Ngọc Doãn đổi chữ xuất thành trạc, ý nghĩa tổng thế cũng không có thay đổi lớn lắm, nhưng lại khiến cho nó trở nên hơi khác. Xuất là một hiện tượng tự nhiên, còn trạc lại mang chút ý sau này. Trương Chân Nô cũng là cô gái thông minh sắc sảo, rất nhanh liền hiểu được ý của Ngọc Doãn. Đây là Ngọc Ca Nhi nói nô nhảy múa quá nặng về hình thức mà thiếu đi sự tự nhiên. Nô có kỹ nghệ là tốt, đáng tiếc lại vì quá chú trọng kỹ nghệ mà không để mắt tới khúc nhạc, cho nên phối hợp rõ ràng không được khớp. Phải, tất nhiên là như thế, bằng không Ngọc Ca Nhi sao lưu lại chữ như thế này. Tiểu Ất đúng là. Rõ ràng là thanh thủy xuất phụ dung, sao viết thành trạc phụ dung. Tới lúc này, Lý Dật Phong mới để ý tới, Ngọc Doãn dùng từ sai, thế là không kìm được đứng bên cạnh nói thầm. Trương Chân Nô lại cười nói. Ngọc Ca Nhi cũng không phải là khen ngợi, mà là đang chỉ ra chỗ không đúng của nô. Hả? Thanh thủy trạc phụ dung. Ý của Ngọc Ca Nhi là nói nô nhảy múa quá nặng hình thức, cho nên mất đi vẻ tự nhiên. Cậu ấy lưu lại bức chữ này, chính là nhắc nhở nô, bỏ hết hình thức chỉ có tự nhiên mới là đẹp nhất. Thật không? Lý Dật Phong liền sửng sốt. Y thì thật sự không có nghĩ nhiều nên không ngờ trong bức thư này, còn có ý nghĩa như vậy. Ngay lập tức khuôn mặt Y lại trở nên đỏ hồng. Lần này, Y thật sự xấu hổ vô cùng, chỉ lo ghen tị, lại quên hiểu rõ chân ý. Ngọc Doãn chắc chắn không phải hạng người đầu đường xó chợ. Trương Chân Nô lại nhìn bức thư đó, lộ ra vẻ ngơ ngẩn mê người. Thật lâu sau, cô nhẹ giọng nói. Nếu có thể được Ngọc Ca Nhi chỉ điểm, thật là một chuyện may mắn lớn. Khuôn mặt như vậy ở hậu thế chính là bộ dạng mê trai điển hình. Lý Dật Phong vốn sinh lòng áy náy nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ như vậy của Chân Nô như vậy thì không kìm được cảm thấy chua chua. Vừa đắng, vừa khổ, nhiều cảm giác trộn lại cùng một chỗ, làm Lý Dật Phong không giữ được tự nhiên. Y cầm ly rượu, ngửa cổ, một hơi uống sạch. Đáng chết, không nên dẫn Tiểu Ất tới chỗ này mới đúng. Liêu Vĩnh, chữ Hán, 1004, 1054, 1, trước có tên là Tam Biến Hai, tự, Kỳ Khanh, là quan nhà Bắc Tống, và là nhà làm từ nổi tiếng ở Trung Quốc. Liêu Vĩnh là người Sùng An, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Ông xuất thân trong một gia đình quan lại theo nho học mấy đời, tuổi trẻ từng sống và học tập ở kinh thành Khai Phong, từng đi thi nhiều lần nhưng đều hỏng, về già mới đỗ tiến sĩ. Sau đó, ông lần lượt làm mấy chức quan nhỏ, triện quan ở Mục Châu, diêm quan ở Định Hải, Hiểu Phong, và làm viên ngoại lang coi việc đồn điền. Trong các nhà làm từ nổi tiếng thời Bắc Tống, ông là người giữ chức quan nhỏ nhất, nhưng lại là nhà làm từ chuyên nghiệp đầu tiên, cả đời dốc sức vào việc sáng tác từ. Năm 1054 đời Tống Nhân Tông, Liễu Vĩnh mất lúc 50 tuổi. Tương truyền, khi đó các kỹ nữ đã góp tiền để chôn cất ông, và còn làm lễ truy điệu. Hiện còn quyển nhạc trương tập. Tập sách ghi các chương nhạc, có gần 200 bài từ của ông. Nội dung chủ yếu của từ Liễu Vĩnh là phản ánh tâm trạng buồn bực, bất mãn của đại bộ phận trí thức, trong đó coi ông, có tài nhưng không gặp cơ hội trong xã hội phong kiến, hoạn lộ trắc trở, nên đi đến chỗ lạnh nhạt với công danh lợi lộc. Có thể thấy những điều đó trong các bài từ làm theo điệu Phụng Quy Vân, Quy Triều Quan, Khán Hoa, Bát Thanh Cam Châu, Vũ Lâm Linh Bốn. Ở khía cạnh khác, mặc dù xuất thân trong một gia đình quan lại theo nho học mấy đời, nhưng Liễu Vĩnh từng nhiều phen du ngoạn cùng hiệp khách, thích làm các khúc ca trong hoa dưới nguyệt ở chốn lầu hồng, như những bài từ làm theo điệu Hạc Xung Thiên, Trường Thọ Lạc, Mê Tiên Dẫn Bốn. Ở đấy, trên quan điểm của một văn nhân bất đắc chí, ông mô tả cuộc sống của các kỹ nữ, và bày tỏ sự cảm thông với họ. Thành thử, ông làm cho từ có nội dung xã hội nhiều hơn. Đồng thời, Liễu Vĩnh còn làm khá nhiều bài tả cảnh phồn hoa của Thị Thành, Khai Phong, Hàng Châu, Tô Châu, như những bài từ làm theo điệu Vọng Hải Triều. Ngoài ra, lúc làm diêm quan ở Định Hải, ông có làm bài thơ Trừ Hải Ca, bài ca Nấu Muối Biển, rất đáng chú ý đây là một tác phẩm hiện thực ưu tú, giàu cảm xúc, tả cảnh khổ phơi lọc muối và cuộc sống nghèo cực của những người dân làm muối, đồng thời tố cáo giới quan lại địa chủ đã bóc lột họ. Về nghệ thuật, nhờ học tập và tiếp thu kinh nghiệm sáng tác của các nhạc khúc dân gian thời đầu Tống và của một số tác giả thời Trung Đường, mà Liễu Vĩnh đã có nhiều sáng tạo, hoặc theo điệu cũ điền lời mới, hoặc tự sáng tạo ra điệu mới, và làm cho ngôn ngữ từ thêm rõ ràng, bình dị vì đã được ông thông tục hóa và khẩu ngữ hóa bốn. Thứ nữa, ông còn là người đầu tiên làm nhiều mạn từ, tức bài từ dài, trong nhạc trương tập, mạn từ chiếm đến 7-8/10, và làm cho nó trở thành một hình thức văn học thuần thục. Ngoài ra, ông còn là người đã đem tình và cảnh lồng vào nhau, điều mà từ khúc dân gian đời Đường chưa có. Nhờ vậy, từ dân gian có một bước đổi thay khá rõ. Trong số các nhà làm từ thời Bắc Tống, từ của Liễu Vĩnh được truyền bá rộng rãi, và được nhiều thế hệ sau thừa kế, phát huy. Ông là một nhà văn có ảnh hưởng xã hội tương đối lớn. Chương 50, không phải ai cũng là Liễu Tam Biến, chung. Tiểu Ất, Đại Lang không có ý như vậy. Trần Đông đuổi theo Ngọc Doãn, giải thích với hắn. Đại Lang có tính tình cổ quái, huynh chớ để trong lòng. Ngọc Doãn dừng lại, túi đầu nhìn chân của Trần Đông, lại liếc nhìn giày của mình. Hai người đều đi Vân Hải, chỉ điều chân của Ngọc Doãn nhỏ hơn một chút so với Trần Đông. Hắn tháo giày ra, cười nói với Trần Đông. Thiếu Dương, huynh cũng cởi giày đi, thử chiếc của ta, xem có vừa không. Làm gì vậy? Huynh thử trước đi hay nói. Trần Đông cảm thấy khó hiểu, tháo giày ra, nhận lấy giày của Ngọc Doãn, thử. Nhỏ hơn một chút, hơi chật chân. Đúng vậy, huynh thấy chiếc giày này, rất vừa với chân ta, nhưng tới chân của huynh, thì nhỏ một chút. Chân lớn hơn, mang giày lớn hơn. Cái này giống như người. Huynh và Đại Lang cùng là thái học sinh, tương lai tiền đồ sáng lạ. Tuy ra cảnh cả hai khác xa, nhưng tóm lại vẫn cùng một loại người. Giống như chiếc giày của huynh và giày của huynh ấy, chẳng qua là khác mới cũ, chứ không khác biệt quá lớn, cho nên hai người trở thành bạn tốt. Nhưng ta, chỉ là một tên lưu manh trên đường phố. Tuy nói ra cảnh của ta tốt hơn so với Thiếu Dương một chút, nhưng trong mắt Đại Lang vẫn là kẻ không đáng để ý. Cái này rất giống giày của huynh và giày của ta. Ta mang thì vừa, nhưng huynh mang thì không vừa. Ta biết, Đại Lang không có ác ý, nhưng càng như vậy, thì phải phân rõ ràng. Có lẽ với Thiếu Dương mà nói quen biết Ngọc Doãn ta không để ý gì cả. Nhưng trong mắt Đại Lang, Tiểu Ất lại trở thành kẻ trèo cao. Đạo lý này, trong lòng ta hiểu rất rõ ràng. Đại Lang từng giúp đỡ ta, Tiểu Ất cảm kích vô cùng, nhưng không cầu xa vời làm chi kỷ với Đại Lang mà chỉ cầu sau này, có thể có cơ hội báo đáp. Trần Đông tức thì cứng họng. Ánh mắt y cực kỳ phức tạp nhìn Ngọc Doãn, sau một lúc lâu đột nhiên mỉm cười. Tiểu Ất, cuối cùng ta đã hiểu, ngươi không phải là người bán thịt bình thường. Thật sao? Ngọc Doãn cũng cười. Yên tâm đi, cuối cùng có một ngày nói không chừng thật sự là đồ tể. Trần Đông cười ha ha, đột nhiên ra sức cho chân vào hài mây của Ngọc Doãn. Đi nào. Này, trước tiên chúng ta đổi lại giày đã. Cần gì đổi? Trần Đông ôm vai Ngọc Doãn, cười ha hả nói. Ngươi xem, thật ra đi cũng rất thoải mái. Thì ra Trần Đông chọc thủng mũi giày của Ngọc Doãn làm giày mây lại trở thành dép. Ngọc Doãn chỉ vào Trần Đông. Giày này là nương tử vừa làm cho ta đó. Vậy à, ta không ngại đâu. Trong giọng nói có thâm ý, là nói cho Ngọc Doãn biết, Trần Đông ta cũng xuất thân bần hàn, tuy là một thái học sinh nhưng cũng không hơn gì ngươi. Cho nên, chúng ta có thể trở thành bằng hữu, không phân biệt thân phận. Ngọc Doãn cảm động. Trần Đông này cũng thật là người sảng khoái, còn thẳng thắn hơn cả Lý Dật Phong. Đúng lúc này, chợt nghe phía trước có tiếng ồn ào. Tiếp theo đó, thấy một thanh niên bị người trong quán kỹ ném ra ngoài loạng choạng suýt ngã. Đồ khốn, dám tới đây sinh sự à? Ngươi cho mình là Liễu Tam Biến sao? Hôm nay nếu để ngươi đi, sau này Tiêu Tương Nguyện chúng ta làm sao mà làm ăn được? Còn chưa dứt lời, một cô gái ăn mặc sộc xệch trang điểm đậm dày chạy ra. Đánh chết tên không có tiền này đi, động đến thân thể của lão nương mà ngay cả một văn tiền cũng không có. Để ngươi xem lão nương có bản lĩnh thế nào, cho ngươi mở mang một lần. Thời hết y phục của hắn xuống cho ta, mang đến chất khố chí ít cũng cầm được vài văn tiền, đánh chết hắn cho lão nương. Cô gái này ước chừng 24-25 tuổi, trang điểm vô cùng đậm. Vài tên tay chân mặc áo đen ngắn đi tới cởi y phục người thanh niên xuống. Chất khố chính là hiệu cầm đồ hậu thế. Thanh niên liều mạng giữ chặt y phục. Nương tử, lúc trước ngươi có nói ái mộ tài học của ta sao giờ lại như này? Không có y phục, thật quá nhục nhã. Thanh niên giãy giụa lớn tiếng nói nhưng lại dẫn đến một trận cười vang. Ngươi cho ngươi là ai? Liêu Tam Biến à? Ừ, nếu thật sự là Liêu Tam Biến. Còn tự có nơi đi, cần gì phải đến ngõ giết mổ heo tìm vui. Lão nương, lúc trước nghe nói ngươi rất biết dùng thủ đoạn, không biết là thủ đoạn gì. Không bằng lấy ra dùng, chắc chắn là rất sảng khoái. Đúng vậy, là thủ đoạn gì? Kỹ nữ kia rõ ràng không biết xấu hổ, nghe vậy thì bật cười vang,
không chút ngượng ngùng trái lại còn tỏ điệu bộ vô cùng gợi tình. Ngọc Doan đứng gần đó nhìn thấy liền nhíu mày. Thật là nhục nhã. Trần Đông cả giận nói. Ngọc Doan nói. Hậu sinh này tuy rằng bị làm nhục, nhưng thật ra rất đúng với một câu cách ngôn. Nói như nào? Kỵ nữ vô tình, con hát vô nghĩa. Trần Đông ngẩn ra, ngẩng lên nhìn kỹ nữa, chợt bật cười. Kỵ nữ này nói năng lợi hại, bộ dạng vừa rồi thì chẳng ra sao cả. Lời tiểu ất tuy hơi ác độc một chút, nhưng đã bộc lộ chân lý trong đó, thật đúng là, kỵ nữ vô tình, con hát vô nghĩa. Tiểu ất, cứu ta. Ngọc Doãn và Trần Đông đang định xoay người bỏ đi, chợt thanh niên kia giãy giụa lảo đảo chạy tới bên Ngọc Doãn, ôm lấy cổ tay Ngọc Doãn, la lớn. Tiểu ất, cứu ta. Ngọc Doãn ngẩn người. Hắn có thể giơ tay lên trời thề là không hề biết người này. Hơn nữa lại trước mặt bao nhiêu người bị người này bám lấy, thật sự là mất mặt. Ánh mắt Trần Đông hơi biến đổi, lặng lẽ lui sang một bên, giữ khoảng cách với Ngọc Doãn. Người là ai? Ngọc Doãn dùng tay gỡ từng đốt ngón tay của thanh niên kia đang bám chặt mình, ngón tay thuận thế bắn ra làm cơ bắp thanh niên tê dại. Ta là La Đức, là La Đức. Thanh niên gấp gáp kêu to. Tiểu ất không nhận ra ta sao? Ta là La Đức của La Nhất Đao Gia. Đúng lúc này mấy tên đấm đá lao ra lôi người thanh niên đi. Thanh niên kia liều mạng dãy rủa. Tiểu ất cứu ta là La Đức, gia phụ là La Nhất Đao. Ồ, nghĩ ra rồi. La Đức này là con trai của La Đức, nghe nói đang đọc sách trong thư viện, là một người đọc sách. Nhưng La Đức và Ngọc Doãn, có lẽ nên nói là Ngọc Doãn lúc tái sinh cũng không gặp nhau nhiều lắm. Chỉ là nghe La Nhất Đao nhắc tới tên có một lần, nên không hề có ấn tượng gì. Nếu không nhắc tới La Nhất Đao, Ngọc Doãn sẽ không biết La Đức là ai. Nhưng gã là con trai của La Nhất Đao, Ngọc Doãn không thể khoanh tay đứng nhìn. Lúc trước khi Quách Kinh áp bước tới tận cửa, Tưởng Môn Thần chặt đứt nguồn thịt tươi của Ngọc Doãn. Ngọc Doãn rơi vào đường cùng đành phải đi làm công việc giết mổ heo, vì vậy đã được La Nhất Đao hỗ trợ. Hơn nữa, quan hệ thân thiết giữa Ngọc Doãn và Trương Tam Mặt Dỗ cũng là nhờ La Nhất Đao. Ân tình này không thể không trả. Dừng tay. Ngọc Doãn vội vã bước tới, ngăn cản. Một tên lưu manh mặc áo đen thấy hắn ngăn cản thì hét lớn. Tên con kia, đừng nhiều chuyện. Tên này ngủ với nữ nhân mà không trả tiền, cần phải giáo huấn một trận. Nếu ngươi nhiều chuyện, thì ngay cả ngươi cũng bị giáo huấn. Vừa nói tên đó vừa giơ tay đẩy Ngọc Doãn. Nhưng Ngọc Doãn dễ bị đẩy ngã sao? Trước khi tái sinh hắn đã là lực sĩ đô vật nổi danh ở phố Mã Hành, gần đây lại được Yến Nô bắt phải luyện võ, mặc dù chỉ tiến rất chậm nhưng cũng được coi là có tiến bộ. Ngọc Doãn nghiêng người tránh, tay khoát lên cánh tay của tên lưu manh kia, nhẹ nhàng vùng ra. Bàn chân khẽ hất một cái, tên lưu manh kia tức thì kêu lên bắn ra xa. Tên lưu manh kia rơi xuống gào khóc thảm thiết, quỳ rạp trên mặt đất, không thể nhúc nhích. Gần đây tập võ nên lực khống chế của Ngọc Doãn cũng dần dần nắm bắt thành thạo. Hắn chỉ nhẹ nhàng một cái mà đã mạnh kinh người, tuy không đả thương người nhưng cũng khiến đối phương trong khoảng thời gian ngắn không thể cử động được. Tên khốn không có mắt này, dám sinh sự ở Tiêu Tương Nguyện sao? Mấy tên đấm đá thấy vậy lập tức vây quanh. Ngọc Doãn thì bước nhanh tới bên La Đức, đỡ gã dậy, cười nói: "Mấy vị ca ca, xin đừng động thủ." Mặc dù Tiểu ất không quen biết hắn nhưng lại nhận ân sâu của phụ thân hắn. Không bằng như này, hắn thiếu bao nhiêu tiền, ta giúp hắn trả, mấy vị ca ca thả hắn đi, được không? Ngọc Doãn không còn là người thích đấu đá tranh giành nữa, hơn nữa ngọ giết mổ heo là một nơi mà hắn không muốn ở lâu, cho nên trong lời nói tỏ ra rất nhún nhường, khiến mấy tên đánh đấm nhìn nhau, do dự. Trả tiền là coi như xong sao. Hai ngày nay lão nương phục vụ hắn, quả thật là phí nhiều tâm lực, không thể dễ dàng tha cho hắn được. Mấy người các ngươi chỉ khoác lác là giỏi, mọi ngày nói năng kiêu ngạo lắm mà, sao lúc này lại không dám động thủ với người ta. Kỹ nữ này quả thật quá ngoan ngoắt, Ngọc Doãn biểu thị muốn trả nợ mà nhất quyết không chịu bỏ qua. Hay giáo huấn bọn chúng thật tốt cho lão nương. Đám tay chân nhìn nhau, cùng kêu to đánh về phía Ngọc Doãn. Ngọc Doãn biết không hay rồi, ngay khi đám tay chân kia vừa đánh tới thì đẩy vội La Đức sang một bên. Ba tên cùng nào tới, Ngọc Doãn không chút hoang mang lắc mình né tránh, sau đó thân thể bỗng nhiên nghiêng đi, cánh tay vắt ngang ra chặn đánh một tên tay chân ngã lăn xuống đất. Tiểu ất cẩn thận. Trần Đông chợt hét to. Ngọc Doãn nghe phía sau truyền đến tiếng hít thở nặng nề, vội cúi người xuống, cả người ngửa ra sau húc vào ngực tên tay chân kia. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thân hình Ngọc Doãn rung lên, một chiêu phách vương tá giáp làm cánh tay tên tay chân dạn vỡ ra, dưới chân sử dụng nguyên ương cước, đá bay ba tên ra ngoài, đồng thời nhấc một tên tay chân ném trên mặt đất. Dừng tay, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ngọc Doãn lui về sau một bước, kéo vạt áo nhét vào đai lưng.